Chương 205, vọng thư đến chương 205, vọng thư đến bản cổ điện, Trúc Dung mặc dù ngoài miệng nói xem thường Đông Vương Công, nhưng lại đối Trúc Cửu Âm quyết định cảm thấy nghi hoặc, vì sao không đồng ý Đông Vương Công đề nghị. Nhìn thấy tận mấy đôi ánh mắt hiếu kỳ, Trúc Cửu Âm lúc này mới lên tiếng giải thích. Các ngươi thật sự cho rằng cái này Đông Vương Công là cái thứ tốt à, hắn đây là muốn mượn Vu tộc tay giúp hắn diệt trừ Thiên Đình, đem chúng ta xem như đao trong tay của hắn. Đáng chết, ta cái này đi thu thập hắn, lại dám tính toán ta Vu tộc. Nói, Trúc Dung liền phải đứng dậy, không nghĩ tới tiểu tử kia có hư hỏng như vậy tâm nhãn. Vậy chúng ta vì sao không thể trái lại mượn nhờ tay của hắn đâu? Cú Mang có chút không hiểu. Bọn hắn đều là tu nguyên thần pháp lực, chúng ta là tu nhục thân, trên nguyên lý mà nói, bọn hắn mới là cùng một bọn, ngươi cảm thấy ai mới là chân chính địch nhân? Lại nói, Đông Vương Công kia Thiên Đình cái gì điếu dạng, Thiên Đình thực lực gì, thật sự cho rằng có thể trông cậy vào Đông Vương Công? Hắn không cản trở liền xem như tốt. Trúc Cửu Âm giải thích hoàn tất, các vị tổ vu mới hiểu được, vì sao Trúc Cửu Âm đối Đông Vương Công không, nguyên lai mình Vu tộc tại Hồng Hoang liền không có đồng minh. Xuất thân của bọn họ liền quyết định bọn hắn trời sinh đối lập, trừ phi có thánh nhân áp chế, nếu không sớm muộn một ngày sẽ đánh lên. Trúc Cửu Âm xem như thời gian tổ vu, đã theo thời gian pháp tắc trông được tới một chút mánh khóe, chỉ là hắn không cách nào lời nói, chỉ có thể ám chỉ huynh đệ tỷ muội của mình. Bản cổ huyết mạch tại Hồng Hoang bên trong chính là một đám tồn tại đặc thù, bọn hắn nắm giữ siêu thoát Hồng Hoang tiềm lực, đây cũng là thiên đạo chỗ không cho. Nếu không phải Huyền Thanh xuất hiện, cải biến thiên đạo thái độ, Vu tộc đã sớm cùng yêu tộc đã sinh đã tử, đâu còn sẽ có bây giờ bình tĩnh cục diện. Thiên đạo mong muốn thanh trừ bản cổ ảnh hưởng, trưởng khống Hồng Hoang, nhưng hỗn độn ma thần nhìn chằm chằm, nhường Huyền Thanh tại một chút xíu cải biến Hồng Hoang đại thế, cũng cải biến một chút thiên đạo đối bản cổ hậu duệ cách nhìn. Nữ hoa tại Phượng Tê Sơn chờ đợi không đến bao lâu cũng cảm giác rất không quen, nơi này quá quẩn cũng é, một chút không có thanh minh đảo loại kia náo nhiệt không khí, nữ hoa vững chắc cảnh giới sau liền không muốn ở lại. Vừa vận chấn nguyên tử bọn hắn còn muốn bái phòng lão sư, chính mình liền thay bọn hắn truyền đạt một chút lời nhắn. Đông Hải, Thanh Minh Hải vượt lối bảo, vọng thư nương nương mang theo Hy Hòa, Thường Hy đến nơi này. Lão sư, ngươi nói rằng tôn đạo trường ngay ở chỗ này, thế nào chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy? Hy Hòa cùng Thường Hy tại ba giảng về sau trở lại Thái Âm Tinh, liền đem Tử Tiêu cung chuyện đã xảy ra nói cho vọng thư. Vọng thư nghĩ đến, nếu không bái phỏng một chút Huyền Thanh, Huyền Thanh đều mời chính mình hai lần, lại không đến liền không thích hợp. Các ngươi vẫn là tầm mắt quá hẹp, hôn nguyên đại năng kia là như thế nào tồn tại, các ngươi ha có thể nhìn ra thủ đoạn như vậy? Vọng thư liếc mắt liền nhìn ra cái này mặt biển không bình thường, một đạo đặc thù bình chướng xuyên thẳng qua trong hư không, vọng thư cảm nhận được một loại ngăn cách thiên địa khí thế. A, Hy Hòa, Thường Hy đạo hữu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ hoa vừa mới về tới đây, liền thấy trước mắt ba người, Hy Hòa cùng Thường Hy nàng tính quen thuộc, đều là Hồng Hoang đỉnh cấp tiên thiên thần thánh, vẫn là nữ tính đại năng, đại gia cũng là có một ít giao lưu. Ha ha, nữ hoa tỷ tỷ, ngươi đây cũng là bái phòng đạo tôn sao? Đây là thầy của chúng ta, vọng thư nương nương. Thường Hy vẻ mặt vui vẻ chạy tới, cho nữ hoa giới thiệu vọng thư lai lịch. Gặp qua vọng thư tiền bối. Nữ hoa tranh thủ thời gian thi lễ một cái, có thể làm lão sư của các nàng khẳng định là một vị đỉnh cấp đại năng, nữ hoa vẫn rất có nhãn lực độc đáo. Không hổ là Huyền Thanh đạo hữu đệ tử, Hy Hòa, Thường Hy kém không ít, Huyền Thanh đạo hữu ánh mắt thật đặc biệt. Vọng thư nhịn không được khen nữ hoa một phen, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến nữ hoa thật là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây chính là thiên đạo xuất thế về sau thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái này tư chất sát thực người tiên. Hy Hòa, Thường Hy, các ngươi về sau cần phải cố gắng, không phải các ngươi cùng nữ hoa trên lệch cũng không phải là trước mắt đơn giản như vậy. Khích lệ xong nữ hoa, vọng thư không quên thuyết giáo một phen đệ tử của mình, chính mình không sánh bằng Huyền Thanh, ngay cả đệ tử cũng không bằng, vọng thư cũng không khỏi không bội phục lên Huyền Thanh. Vọng thư nương nương, ngài đây là tới tìm ta lão sư sao? Nữ hoa nhìn về phía vọng thư, nàng còn không có nghe nói qua lão sư có dạng này một vị đạo hữu đâu. Ân, lần này có việc phiền toái đạo hữu ra tay, vừa vặn đến đây bái phòng một phen, Huyền Thanh đạo hữu đã sớm mời qua ta, đáng tiếc ta bây giờ mới đến. Vậy cũng không muộn, vọng thư tỷ tỷ, ta đây chính là phán nhanh hai cái lượt tiếp. Hàm Hy bỗng nhiên hiện thân, đem nữ hoa mấy người giật nảy mình. Sư thúc. Nữ hoa nhìn thấy Hàm Hy, tranh thủ thời gian hô một tiếng. Vị này là Huyền Thanh đạo hữu muội muội, Hàm Hy đạo hữu. Vọng thư cũng cho đệ tử của mình giới thiệu Hàm Hy thân phận. Hy Hòa, Thường Hy gặp qua Hàm Hy tiền bối. Tại Tử Tiêu cung, Huyền Thanh chính là cùng trước mắt vị nữ tử này cùng lúc xuất hiện, nàng thế mà cũng dám nhả danh đạo tổ, lúc ấy đại gia đã cảm thấy vị nữ tử này khẳng định cũng là một vị đại năng. Chỉ là bây giờ Hy Hòa mới hiểu, nàng lại là đạo tôn muội muội, chắc không được sẽ lợi hại như vậy. Đã các ngươi cùng nữ hoa nhận biết, về sau liền nhiều hơn giao lưu, lão ca phân phó ta tới đón tỷ tỷ các ngươi, vậy liền nhanh đi đạo trường à, ta thật là chuẩn bị rất nhiều đồ tốt đâu. Lần thứ nhất đi Thái Âm Tinh, khi đó chính mình vẫn là Thái Ất Kim Tiên, vọng thư thật là đại la viên mãn. Trong nháy mắt, chính mình liền đuổi kịp vọng thư. Thật sự là tuế nguyệt không tha người, này thời gian trôi qua thật nhanh. Một mực nghe nói Huyền Thanh đạo hữu có thật nhiều đồ tốt, lần này nhất định phải mở mang tầm mắt. Vọng thư cũng là cảm khái, lúc trước tiểu cô nương, hiện tại cũng sánh vai chính mình. Đi, vọng thư tỷ tỷ, ta dẫn ngươi tham quan tham quan. Hàm Hy lôi kéo vọng thư tay liền hướng Thanh Minh Hải vực đi đến, một cái chớp mắt, hai người liền biến mất tại Đông Hải. Hy Hòa đạo hữu, Thường Hy muội muội, đi thôi, Thanh Minh Hải vực thật là tương đương với một cái thế giới khác a. Nhìn thấy hai nữ sững sờ, nữ hoa là cho bọn họ giải thích lên. Sống chung hòa bình các tộc sinh linh cũng là nhường ba người mở rộng tầm mắt, tại Hồng Hoang, coi như hai cái chủng tộc cũng biết bởi vì lợi ích bộc phát đại chiến, nơi này lại có vẻ cùng Hồng Hoang không hợp nhau. Nữ hoa tỷ tỷ, bọn hắn vì sao có thể làm được dạng này? Thường Hy bước đầu, thế nào cũng nghĩ không thông. Nữ hoa kỳ thật cũng không có hiểu qua những chuyện này, chỗ nào trả lời bên trên Thường Hy vấn đề, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hàm Hy. Bọn hắn à, lợi hại một nhóm kia đều là trước lượng kiếp còn sống sót sinh linh, kinh nghiệm mấy lần đại kiếp, đã sớm thấy rõ cái này hồng hoang phân tranh, còn lại mới đạn sinh sinh linh cũng tiếp nhận dạng này giáo dục, tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người không yêu tranh đấu. Hàm Hy lúc này mới chậm rãi cho đám người giải thích nói. Vọng Thư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hồng hoang một mực lưu truyền một cái tán tu thánh địa, chỉ là tất cả mọi người không biết rõ ở đâu, không nghĩ tới thế mà tại Huyền Thanh nơi này. Nữ hoa ba người cũng đông cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới nơi này lại có chất lượng kiếp sống sót sinh linh. Nữ hoa có chút ảo não, đã nhiều năm như vậy, chính mình làm sao lại chưa hề đi ra hiểu rõ một chút, nếu không phải hôm nay Vọng Thư tới, nàng đều không biết rõ những này bí ẩn. Chương 206, Vọng Thư thỉnh cầu chương 206, Vọng Thư thỉnh cầu đi thăm một hồi Thanh Minh Hải vực, Hàm Hy mới mang theo mấy người tiến vào Thanh Minh đảo. Vừa tiến vào Thanh Minh đảo, Vọng Thư liền cảm nhận được nơi này cùng Hồng Hoang điểm khác biệt lớn nhất, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi này đại đạo pháp tắc khí tức. Đây là Vọng Thư vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Hàm Hy. Vọng Thư tỷ tỷ, đây chính là chúng ta Thanh Minh đảo cùng Hồng Hoang điểm khác biệt lớn nhất, thế nào, có phải hay không để ngươi mở rộng tầm mắt? Vọng Thư ngừng chân thật lâu, lúc này mới kịp phản ứng, Huyền Thanh không hổ là Huyền Thanh, liền đại đạo đều đúng hắn như thế yêu quý. Nói Hàm Hy cùng nữ hoa liền mang theo ba người cùng một chỗ hướng về Thanh Minh cung đi đến, Thanh Minh đảo bên trên tất cả lần nữa rung động ba người. Thanh Minh Hải vực liền không thua tại Thái Âm Tinh, cái này Thanh Minh đảo càng là vượt xa Hồng Hoang động thiên phúc địa. Nữ hoa đạo hữu, những này chẳng lẽ đều là tiên tiên linh căn? Khi Hòa nhìn xem một đường tiên tiên linh căn, nhịn không được đặt câu hỏi. Đúng vậy, ta lần đầu tiên tới cùng ngươi có một dạng cảm thụ, có lẽ đây chính là lão sư không giống bình thường a. Các nàng Thái Âm Tinh cũng liền một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, nhưng đạo này bên ngoài liền gặp được rất nhiều trung hạ phẩm tiên tiên linh căn, không biết rõ đạo tôn đạo trưởng sẽ là bộ dáng gì. Tại Hàm Hy dẫn đầu hạ, đám người rất nhanh liền đạt tới Thanh Minh cung. Vọng Thư đạo hữu, hồi lâu không thấy a. Lần này có thể cuối cùng là hy vọng tới người đến. Đối với Vọng Thư bái phỏng, Huyền Thanh cũng là rất vui vẻ, dù sao tại Hồng Hoàng có thể xem như bằng hữu của hắn, cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Huyền Thanh đạo hữu, ngươi đạo này trận thật là thật làm cho người giật nảy cả mình, trách không được ánh mắt của ngươi như thế xảo trá. Vọng Thư chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện Thanh Minh cung đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo cung điện, đặc biệt là trước mắt tòa này dưỡng tâm điện, lại là công đức linh bảo. Trách không được hắn trướng mắt cái gì linh bảo, cái này thân ra, đổi lại là nàng, cũng có dạng này lực lượng. Khi Hỏa cùng Thường Hy hai người càng là cả kinh thất sắc, đạo tôn thế mà dùng nhiều như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo tu kiến cung điện, cho dù là đạo tổ cũng không có như thế xa xỉ. Thanh Nhã, đi lấy chút linh quả cùng linh trà. Huyền Thanh hướng phía sau phân phó một câu, liền mang theo mấy người tiến vào dưỡng tâm điện. Hôn Nguyên Kim Tiên. Vọng Thư không khỏi kinh ngạc, cái này Huyền Thanh đến cùng là nuôi dưỡng nhiều ít cao thủ, thế nào cảm giác cái này Thanh Minh đảo có thật nhiều cường hãn khí tức. Đại gia vào chỗ về sau, Thanh Nhã rất nhanh liền dâng lên linh quả. Ân. Đạo hữu, cái này đều là cực phẩm tiên thiên linh quả. Vọng Thư nhìn thoáng qua trước mắt linh quả, có nàng hưởng qua quý thủy linh hạnh, còn có nhâm thủy bàn đảo, phù tang quả dâu. Nhâm thủy bàn đảo xuất hiện đã để Vọng Thư cảm thấy ngoài ý muốn, cái này quả dâu là tình huống như thế nào? Đây không phải Thái Dương Tinh mới có đồ vật sao? Kỳ thật Huyền Thanh xuất ra quả dâu cũng có mục đích của mình, hắn muốn bồi dưỡng một gốc nguyệt quế thụ tại Thanh Minh đảo, vì không cho Vọng Thư hiểu lầm, sớm hiện ra một vài thứ, cũng có thể bỏ đi nó lo nghĩ. Huyền Thanh đạo hữu, ngươi đây là đánh cướp Thái Dương Tinh sao? Thế nào quả dâu đều tới? Vọng Thư nửa đùa nửa thật điều khiển một câu. Vọng Thư đạo hữu, ngươi cái này cũng đừng nói bậy. Đây là ta đạo trưởng Phù Tăng Mục kết trái cây, cũng không phải Thái Dương Tinh, ta cũng không phải người như vậy. Phù Tăng Mục, đây không phải là Thái Dương Tinh linh căn, hồng hoang duy nhất, đạo hữu như thế nào cũng có. Vọng Thư vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem Huyền Thanh, nếu như Huyền Thanh không nói lời nói dối, hắn chẳng phải là phá vỡ hồng hoang từ trước tới nay quy tắc. Vọng Thư tỉ tỉ, lão ca nhưng không có nói giả, chúng ta Thanh Minh đạo sát thực có thể mặt khác trồng trọt một gốc linh căn đi ra. Hàm Hy ở một bên là Vọng Thư giải thích nói. Lời của hai người trong nháy mắt nhường Vọng Thư minh bạch, Huyền Thanh đây là có cầu ở chính mình. Cái này Nguyệt Quế thụ chỉ sợ hắn cũng nghĩ lại loại một gốc đi ra. Đạo hữu, lần sau đến ta Thái Âm Tinh, đạo hữu liền gây lấy một đoạn Nguyệt Quế thụ chi, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết đạo hữu thủ đoạn. Tả hữu chẳng phải một đoạn nhánh cây, bất quá Nguyệt Quế thụ là Thái Âm Tinh bản nguyên hiện hiện ra, không biết rõ Huyền Thành có hay không bản sự kia. Vậy thì đa tạ Vọng Thư đạo hữu. Chỉ có điều mấy câu, liền đạt đến mục đích của mình, Huyền Thanh tâm tình thì càng thoải mái. Đạo hữu, lần này ta đến cũng có chuyện muốn nhờ, ta muốn đột phá Hỗn Nguyên Đại La, không biết có thể hay không mời đạo hữu ra tay làm hộ pháp cho ta. Đã đều đưa ra Nguyệt Quế thụ chi, Vọng Thư thì trực tiếp biểu lộ mục đích của mình. Lần này cũng là bởi vì đột phá Hỗn Nguyên Đại La, Vọng Thư có chút bận tâm, liền muốn tìm Huyền Thanh vì chính mình là ấy, hỗn độn thật là không biết, Vọng Thư xác thực sợ hãi tao ngộ ngoài ý muốn. Vọng Thư tỉ tỉ, ngươi muốn đột phá? Hàm Hy là Vọng Thư đột phá cảm thấy cao hứng, bất quá nàng cũng muốn gặp hiểu biết biết như thế nào đột phá Hỗn Nguyên Đại La, vì chính mình đột phá tích lũy kinh nghiệm. Đúng vậy, Huyền Thanh đều đột phá, ta nếu là lại không đột phá, lần sau ngươi đều phải vượt qua ta. Vọng Thư cũng là không khỏi cảm khái, lúc trước hai cái tiểu gia hỏa, một cái siêu việt chính mình, một cái cũng mau đuổi theo chính mình những năm này đến cùng tu luyện tới đi nơi nào? Có thể. Huyền Thanh tiếp nhận Vọng Thư thỉnh cầu, đột phá Hỗn Nguyên Đại La cùng đột phá Thánh Nhân không giống, Hỗn Nguyên Đại La chỉ có thể ở hỗn độn đột phá, nơi đó càng tiếp cận đại đạo, đột phá cũng càng dễ dàng. Chỉ là Hồng Hoang thế giới bên ngoài có thật nhiều hỗn độn ma thần, các thần không phải bằng lòng nhìn thấy Hồng Hoang xuất hiện cao thủ như vậy, khẳng định sẽ thừa cơ phá hư Vọng Thư đột phá. Có chính mình hộ pháp, Vọng Thư cũng mới có thể an tâm đột phá. Huyền Thành cũng nghĩ thừa cơ làm thịt hai cái ma thần hạ giận, các thần lại nhiều lần tìm chính mình phiền toái, thật coi chính mình tốt tính. Không biết Vọng Thư đạo hưu khi nào đột phá, ta mang lên Hàm Hy quan sát đạo hưu đột phá, cái này không ảnh hưởng à? Hàm Hy cũng là đạt tới Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng, vừa vặn mang nàng học tập một chút. Không sao, ta lần này bái phòng đạo hưu về sau liền chuẩn bị đột phá, không biết có thể có rảnh. Vọng Thư đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ Huyền Thanh tin tức. Vậy thì xuất phát, sớm một chút đột phá, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Lần này Vọng Thư đột phá không biết cần bao lâu, Huyền Thanh sợ có hỗn độn ma thần thừa cơ tại Hồng Hoang gây sự, đặc biệt là Chu Sơn, mặc kệ là thiên đạo vẫn là hỗn độn ma thần, đều muốn đẩy ngã ngọn núi lớn này. Tốt, kia Hy Hòa, Thường Hy liền đặt ở đạo hưu đạo trường, nhìn đạo hưu thứ lỗi. Chính mình đem hai vị đồ đệ mang đến gặp việc đời, kết quả quay đầu liền đem các nàng ném ra. Không sao, có nữ hoa tại, không cần lo lắng các nàng. Huyền Thanh nói xong, vận chuyển thời không phát tắc, liền nắm lấy Vọng Thư cùng Hàm Hy xuyên qua Hồng Hoang thế giới, trực tiếp đã tới hỗn độn. Đạo hưu, ngươi thủ đoạn này. Vọng Thư trợn tròn mắt, cái này chẳng lẽ chính là Hỗn Nguyên Đại La Vĩ lực sao? Đạo hữu, có lẽ ngươi không biết, chúng ta Hồng Hoang thế giới thật là có thật nhiều địch nhân, bây giờ các thần ngay tại hỗn độn bên trong giám thị Hồng Hoang, chúng ta cũng không dám nên ngang xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Huyền Thanh dứt lời, Vọng Thư trong lòng liền nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng, Hồng Hoang thế giới địch nhân vẫn còn hỗn độn bên trong, kia chẳng phải cũng là Hỗn Nguyên Đại La. Còn tốt chính mình lần này mời Huyền Thanh hộ pháp, nếu không mình chỉ sợ tới hỗn độn liền trở về không được. Vậy đạo hữu, chúng ta đi ra chẳng phải là nguy hiểm, là ta làm hại đạo hữu người lâm vào hiểm cảnh, là thật không nên. Vọng Thư kỳ thật cũng có chút hối hận, không bằng liền lưu tại Hồng Hoang đột phá tốt bao nhiêu. Đạo hữu không cần lo lắng, ta còn là cùng các thần giao thủ qua, không có nắm chắc, ta làm sao dám mang đạo hữu đi ra, vừa vặn ta cũng có một chút nhu đồ, xem như đem đạo hữu xem như mồi câu. Huyền Thanh cũng rất thành thật, trực tiếp nói rõ chính mình đang câu cá. Nhìn thấy Huyền Thanh vẻ mặt tự tin, Vọng Thư cũng là không có gì không thoải mái, có thể hiện ra giá trị của mình, cái này hữu nghị mới có thể dài lâu, mặc dù Huyền Thanh mượn chính mình câu cá, nhưng là cũng là thật trợ giúp chính mình. Chương 207, Đông Vương công tao thao tác. Chương 207, Đông Vương công tao thao tác lão ca, những địch nhân kia có phải hay không lúc trước Chu Sơn như thế tồn tại? Hàm Hy bỗng nhiên nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Huyền Thanh, kia thần bí sơn động cùng khí tức quỷ dị. Ân, ngày xưa khai thiên đại kiếp lưu lại dương nghiệt, bất quá tại lão ca ngươi trước mặt còn chưa đủ nhìn. Huyền Thanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng đấy lòng thật là một chút cũng không có khinh thị đối phương. Kiếp trước vĩ nhân danh ngôn hắn nhưng là một mực chưa quên, chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Nói xong, Huyền Thanh thôi động thời không đạo quan, đem chính mình cùng Hàm Hy ẩn nấp đi. Một cái chớp mắt hai người liền biến mất tại Vọng Thư trước mặt. Huyền Thanh biến mất lập tức liền để Vọng Thư thất kinh, không phải vì chính mình hộ pháp sao? Sao không gặp? Vọng Thư nhịn không được tản ra thần thức tìm kiếm. Nếu là không có Huyền Thanh, chính mình chỗ nào có thể an tâm đột phá? Vọng Thư đạo hữu, không cần lo lắng, chúng ta còn tại, chỉ là ẩn nấp đi. Huyền Thanh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Vọng Thư não hải, đem thất kinh Vọng Thư trấn an xuống tới. Có Huyền Thanh cam đoan, Vọng Thư rất nhanh lâm vào trạng thái nhập định, hỗn độn bên trong cũng thổi lên một trận bão táp. Cùng lúc đó, Hồng Hoang tinh không, Thái Âm tinh bắt đầu biến vô cùng lóa mắt, từng đạo nhu hòa tinh thần chi lực vung hướng Hồng Hoang đại địa. Quang huy những nơi đi qua, lệ khí bị quét ngang không còn, rất nhiều sinh linh đều cảm giác tự thân biến nhẹ nhàng, tốc độ tu luyện cũng tăng lên một chút. Những cái kia đột phá chuẩn thánh cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thái Âm tinh, không rõ ràng cái này Thái Âm tinh tại sao lại xảy ra dị động. Tử Tiêu cung Hồng Quân ngay tại hợp đạo, cái này bỗng nhiên xuất hiện dị động cũng đánh thức hắn. Vọng Thư đạo hữu, ngươi cũng muốn chứng đạo sao? Hồng Quân nhìn qua Thái Âm tinh, không khỏi tự lẩm bẩm. Đồng Lai đạo, nhìn lên bầu trời dâng lên dị tượng, Đông Vương công nhịn không được vỗ tay bảo hay, cái này dị tượng tới đúng lúc, chính mình sao không như thừa cơ tổ chức tiên đỉnh yến hội đâu? Lập tức, Đông Vương công gọi tới thủ hạ, cũng bắt trước thiên đỉnh, chế tác một chút xinh đẹp tinh xảo tiếp mời, bắt đầu mời Hồng Hoang bên trong đại năng. Một cái mắt, tiên đỉnh xếp đặt tiến hội, mời các phương đạo hữu luận đạo, thậm chí là công khai trạm tam thi chi pháp tin tức truyền khắp Hồng Hoang. Đại ca, cái này Đông Vương công là thật lễ thượng, thế mà đánh lấy công khai trạm tam thi chi pháp ủy trang, đặt thành chính hắn mục đích, chúng ta mới là đạo tổ đệ tử, hắn đây là muốn làm gì? Nguyên Thủy nhịn không được đối với lão tử nhà rảnh, cũng là lão tử chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hắn cũng không nói lời nói dối à, vì sao không thể? Chỉ cần là nghe đạo 3000 khách, bằng lòng truyền bá đạo tổ đại đạo, đạo tổ cũng sẽ không để ý, không phải chỉ có bọn hắn những đệ tử này mới có thể làm. Thật là, hắn dạng này đưa chúng ta ở chỗ nào? Nguyên Thủy vẫn còn có chút tức giận. Không sao, hắn bằng lòng thay chúng ta truyền lão sư phương pháp, vì sao chúng ta muốn ngăn cản? Chúng ta còn phải cảm tạ hắn thay chúng ta làm việc đâu. Lão tử nhẹ nhàng cười một tiếng, không hề cảm thấy Đông Vương công làm có cái gì không tốt. Lão tử dạng này một giải thích, kia Đông Vương công chẳng phải là đang giúp bọn hắn, chính mình chẳng những không thể phản đối, còn muốn hết sức ủng hộ. Không cần quá mức chú ý, đến lúc đó bình thường tham gia yến hội liền có thể, cái khác có thể cùng chúng ta không có quan hệ. Thấy Nguyên Thủy dâng lên ý khác, lão tử lập tức khuyên can xuống tới, bây giờ bọn hắn trọng yếu nhất chính là chứng đạo thành thánh, cái khác mọi thứ đều không liên quan đến mình. Đông Vương công lần này chiến trận khiến cho so thiên đỉnh còn lớn hơn, chỉ cần là Hồng Hoang nhân vật có mặt mũi, Đông Vương công một cái đều không có buông tha, tất cả đều mời. Có về phần những cái kia không có đi qua Tử Tiêu cung đại năng, có Trạm Tam thi chi pháp hấp dẫn, bọn hắn còn không chạy theo như vịt, Đông Vương công đều không cần quan tâm bọn hắn thái độ. Chỉ là vẫn là có một chuyện nhường hắn vô cùng xoắn xuýt, cái này đạo tổ cùng đạo tôn muốn hay không mời, đạo này tôn đạo trưởng ở nơi nào chính mình cũng không biết. Chỉ cần có thể mời được một vị, chính mình liền có thể trên khí thế nghiền ép thiên đình, về sau cũng có đại nghĩa đối thiên đình ra tay. Tìm không thấy cũng không biểu thị không có cách nào, Đông Vương Công sau đó mệnh lệnh có thuộc hạ hồng hoang khắp nơi tuyên truyền, hy vọng đạo tôn có thể phó tiên đình yến hội. Cứ như vậy, đạo tôn nhất định có thể biết được tin tức này, chính mình cũng không cần có thể tìm tới đạo tôn đạo trưởng. Chỉ là hồng hoang sinh linh đều rất buồn bực, đạo tôn là ai? Hồng hoang không phải chỉ có một cái đạo tổ sao? Bốn phía nghe ngóng phía dưới, đại gia cũng không có được tin tức gì, đi qua Tử Tiêu cung đại năng đều đúng huyền thành tồn tại ngậm miệng không nói, coi như nói ra, rơi vào những người khác trong thai cũng chỉ là một đoàn tạp âm. Trừ phi đến đại la kim tiên, nếu không căn bản không nhớ được liên quan tới huyền thành tin tức. Đây cũng không phải là thiên đạo làm, đây là bởi vì huyền thành lĩnh ngộ vô lượng pháp tắc, bây giờ hắn có thể đại biểu cho chí cao, không đến đại la kim tiên, căn bản không có biết được hắn tư cách. Về phần đạo tổ nơi đó, Đông Vương Công dự định lại đi Tử Tiêu cung, coi như không mời được đạo tổ, kia hai cái đồng tử cũng không kém, giống nhau có thể đại biểu đạo tổ ý chí. Chẳng qua là khi hắn giống như quá khứ, theo trước kia lộ tuyến đi vào Tử Tiêu cung, kết quả làm hắn thất vọng là, Tử Tiêu cung đã không ở nơi này, hắn cũng không có đối Tử Tiêu cung cảm ứng. Đạo tổ dường như từ chối chính mình mời, Đông Vương Công có một chút thất lạc, kế hoạch của mình thất bại. Đông Vương Công mời Huyền Thanh dự tiệc tin tức tự nhiên truyền đến Thanh Minh Hải vực, những tán tu kia đều khịt mũi coi thường, cái này Đông Vương Công ai vậy, làm sao dám làm việc như thế. Cuối cùng, tin tức này cũng rơi vào tới nữ oa trong hai, nữ oa vẻ mặt phẫn nộ, nói liền phải đi tìm Đông Vương Công tính sổ sách. Nữ oa tỉ tỉ, ta cảm thấy cũng là không cần dạng này, tiền bối cùng lão sư đều đi hỗn độn, nơi nào có thời gian phản ứng hắn, lại nói hắn mời cùng đạo tôn có đi hay không là hai việc khác nhau. Hắn hiện tại thanh thế làm lớn như thế, đến lúc đó yến hội lại không có đạo tôn thân ảnh, ngươi nói đại gia sẽ như thế nào đối đãi hắn? Thường Hy nói xong, không biết rõ lại nghĩ tới cái gì, nhếch miệng lên, tại nữ hoa bên thai nói vài câu thì thầm. Nữ hoa nghe xong cũng là vẻ mặt cười xấu xa, không khỏi lộ ra đối Đông Vương Công tiếp hận thần thái. Thiên đình, Đông Vương Công tiếp mời đưa tới. Đế Tuấn triệu tập tất cả yêu tộc cao tầng, bọn hắn cũng đúng tiên đình trận thế khiến cho nhức đầu, không nghĩ tới Đông Vương Công như thế sẽ bắt cơ hội, lần này nói không chừng thật đúng là có thể khiến cho Đông Vương Công thành sự. Bạch Trạch, ngươi nói hắn thật có thể đem đạo tổ cùng đạo tôn mời được sao? Đế Tuấn có chút bận tâm. Bệ hạ, ngươi quá lo lắng, đạo tổ cùng đạo tôn là nhân vật bậc nào, hắn Đông Vương Công nào có tư cách, bất quá xác thực có một chút cần lo lắng. Chỉ cần đạo tổ cùng đạo tổ phái một cái đồng tử tiến về, vậy chúng ta yêu tộc sẽ phải bị hồng hoang chúng sinh cười nhạo. Bạch Trạch đạo hữu quá lo lắng, đạo tổ cần hợp đạo, căn bản không có ý nghĩa phản ứng Đông Vương Công, về phần đạo tôn tiền bối, ta chỉ có thể đối Đông Vương Công ha ha. Bạch Trạch còn tại một bên sầu lo, Phục Hy bỗng nhiên đi đến, chậm rãi giải thích một câu, thoáng qua một chút liền đem đám người lo lắng hóa giải. Đúng à, Phục Hy đạo hữu nhưng là ở đây hiểu rõ nhất đạo tôn tồn tại, đã đạo hữu đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn Đông Vương Công hảo hí. Đế Tuấn buồn cười cười, sau đó liền mang theo một đám yêu tộc cao tầng hướng về Đồng Lai đảo xuất phát. Chương 208, đủ phó Đồng Lai đảo. Chương 208, đủ phó Đồng Lai đảo giống nhau. Đông Vương Công tiếp mời cũng đưa đến Vu tộc, chỉ là tổ Vu nhóm chỉ là lướt qua, liền đem cái này tiếp mời hủy. Cái này Đông Vương Công thật sự là không có lòng tốt. Vu tộc tình huống như thế nào hắn không biết sao? Một đám nhục thân tu sĩ cùng nguyên thần tu sĩ luận đạo, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Hơn nữa Trạm Tam Thi chi pháp đối bọn hắn có gì chứ dùng, một chút hấp dẫn bọn hắn đồ vật đều không bỏ ra nổi đến. Đông Vương Công phái tới đưa tiếp mời người cũng bị bọn hắn ném ra ngoài, một chút cũng không cho Đông Vương Công mặt mũi. Khi tin tức kia truyền về Bồng Lai đảo, vốn là bởi vì không cách nào mời được đạo tổ buồn bực Đông Vương Công giận không tìm được, cái này tổ vu thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Đông Vương Công trong lòng bắt đầu tính toán, chờ mình thu thập thiên đỉnh, cái này vu tộc chính mình cũng không thể buông tha. Tiên đế đại nhân, bọn này vu tộc đầu góc đều không tốt làm, một đám mãng phu mà thôi, chờ chúng ta tiên đỉnh làm lớn, chỗ nào còn cần sợ bọn họ. Dưới mắt, chúng ta chỉ cần đem yến hội cử hành thành công, thu phục càng nhiều đại năng, lớn mạnh tiên đỉnh. Đông Vương Công túi khôn đoàn lại bắt đầu cho Đông Vương Công chi chiêu, bọn hắn cảm thấy chỉ cần bạn tiên đại trận vừa mở, vu tộc liền không đáng để lo. Tốt, đại gia toàn lực ứng đối tiên đình đại hội, lần này nhất định không thể phạm sai lầm. Đúng rồi, các ngươi có thu được đạo tôn tin tức sao? Không có. Tất cả mọi người lắc đầu. Cái này mời đạo tôn tin tức đều tại đại năng vòng tròn truyền ra, đạo tôn không có khả năng không biết rõ à, làm sao lại không có tin tức? Đông Vương Công vừa mới dâng lên lòng tự tin, lại bị đả kích, đạo tổ không thấy, tại sao nói tôn cũng không nguyện ý hiện thân? Được rồi được rồi. Đạo tôn dạng này đại năng khẳng định là cuối cùng ra sân, đại gia vẫn là chuyên chú tiếp đại những cái kia Tử Tiêu cung đạo hữu a. Đông Vương Công cảm thấy đạo tôn hẳn là sẽ cho mình một chút mặt mũi, dù sao mình thật là tiên đỉnh chi chủ, chuẩn thánh đại năng, tại Hồng Hoang cũng là nói được đại năng. Theo tân khách lục đến, Đồng Lai đảo cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Ban đầu đến đều là một chút bình thường đại la kim tiên, bọn hắn khát vọng đạt được Trảm Tam Thi chi pháp, tự nhiên mà vậy muốn ân cần một chút. Đi vào Đồng Lai đảo cũng cung cung kính kính, một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Cái thứ nhất đến đỉnh cấp đại năng tự nhiên là Hồng Vân, dù sao náo nhiệt cảnh tượng, chỗ nào cũng sẽ không thiếu khuyết thân ảnh của hắn, bởi vậy Trấn Nguyên Tử cũng bị bách đi theo hắn đến. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu, nghĩ không ra các ngươi như thế ủng hộ ta tiên đỉnh, Đông Vương Công ở đây đã tặng. Trấn Nguyên Tử sớm trình diện tự nhiên đưa tới Đông Vương Công hiểu lầm, hắn vẫn để ý chỗ đương nhiên cho rằng Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đây là vì hắn đứng này. Nghe xong Đông Vương Công lời này, Trấn Nguyên Tử không biết nên như thế nào tiếp, đều do Hồng Vân, lần trước tiên đỉnh khiến cho náo nhiệt như vậy, Hồng Vân mới nghĩ đến sớm một chút đến, nhiều nhận biết một chút đạo hữu. Nhưng là Trấn Nguyên Tử cũng không thể phản bác, không phải chính là đánh Đông Vương Công mặt, dạng này đâu còn có cơ hội tham gia yến hội. Hồng Vân đang muốn nói cái gì, Trấn Nguyên Tử tay mắt lênh lẹ, vương kín Hồng Vân miệng, sợ hắn xuất khẩu đắc tội với người. Ha ha, Đông Vương Công đạo hữu nói quá lời, tiên đỉnh chỗ nào cần chúng ta đứng này, chúng ta cũng liền đến xem náo nhiệt. Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng, hóa giải một chút bối rối của mình, qua loa Đông Vương Công vài câu. Sau đó sẽ đưa lên chính mình cùng Hồng Vân chuẩn bị hạ lễ, đưa cho Đông Vương Công thủ hạ bên người. Đông Vương Công đương nhiên không thể thua tiên đỉnh khí thế, cũng phái người chuyên môn tuyên bố hai người hạ lễ. Kia thuộc hạ tiếp nhận hạ lễ, kiểm tra một chút liền bắt đầu hô to, Trấn Nguyên Tử đại thần đưa lên nhân sâm quả hai cái, linh thạch một số. Hồng Vân đại thần đưa lên hỏa vân táo ba cái, hạ phẩm tiên thiên linh bảo một cái. Lần này Hồng Vân đem Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả hát thảm, hắn cũng không có bao nhiêu lấy ra được, đưa hai cái ý tứ một chút không tệ. Hồng Vân liền không giống như vậy, lần này nghe đạo về sau, thân gia cũng là phong phú, hạ phẩm tiên thiên linh bảo đối với mình cũng không cái gì dùng, liền lấy ra một cái tặng lễ. Đông Vương Công tự nhiên biết hai người thu hoạch, kết quả chỉ đưa một cái linh bảo, còn có cái này linh quả số lượng thì so ra kém cho thiên đình hạ lễ. Lần này Đông Vương Công sắc mặt cũng lạnh một chút, đối hai người cũng không còn nhiệt tình như vậy, chính mình còn tưởng rằng đối phương đem chính mình đem so với thiên đình trọng, thì ra thật sự là hiểu lầm. Chỉ là phân phó thuộc hạ đem hai người đón vào yến hội, chính mình căn bản không có khởi hành ý nghĩ. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, cái này Đông Vương Công thái độ gì, ta đều tiện hắn hạ phẩm tiên tiên linh bảo, hắn cứ như vậy chiêu đãi chúng ta, lúc trước ta đều không có đưa Đế Tuấn linh bảo đâu. Hồng Vân nhịn không được nhả rãnh, cho Trấn Nguyên Tử truyền âm. So với Đế Tuấn, cái này Đông Vương Công khí lượng quá nhỏ, sợ khó mà xương đại sự, nếu là không có đạo tổ phong thượng, cái này Hồng Hoang sợ là không có mấy người biết hắn. Trấn Nguyên Tử thái độ đối với hắn cũng có chút khó chịu, thằng lẽ còn muốn bị ghét bỏ, chính mình cũng không phải phương Tây tổ hai người. Tiếp lấy Tam Thanh, Côn Bằng mấy người cũng tới, giống nhau, Tam Thanh cũng không đưa vật gì tốt, một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo, một chút linh quả, mặc dù so Trấn Nguyên Tử bọn hắn tốt một chút, nhưng cũng so ra kém tiên đỉnh hạ lễ. Theo những đại thần này đến, lúc đầu vẻ mặt nhiệt tình Đông Vương Công sắc mặt cũng âm trầm xuống. So với thiên đỉnh, chính mình thu hạ lễ kém không chỉ một sao nửa điểm, Đông Vương Công cảm thấy quả thực là đang đánh mặt của hắn. Đối lại những này đại năng, Đông Vương Công cũng không ngay từ đầu loại thái độ đó. Kỳ thật cũng không trách đại gia tặng không bằng thiên đỉnh có bao nhiêu đại năng, hắn thiên đỉnh lại có bao nhiêu. Thiên đỉnh có Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy cùng thập đại yêu thần, hắn thiên đỉnh cũng liền Đông Vương Công chính mình lấy ra được, đại gia trong lòng đều hiểu, thực lực này cùng hạ lễ là thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ có Đông Vương Công chính mình còn đắm chìm trong hắn thế giới tưởng tượng, cảm thấy mình cũng là hồng hoang đại năng, đại gia muốn đối xử như nhau. Cuối cùng, phương Tây tổ hai người cũng tới, cùng thiên đỉnh khi đó như thế, hai người này căn bản là không có đưa lấy ra được đồ vật, khiến cho Đông Vương Công tuyệt không thoải mái. Bất quá hai vị này thật là đạo tổ đệ tử, lại là lấy không muốn mặt nổi danh, hắn cũng không dám nói cái gì khoác lác, sợ hai người này để mắt tới chính mình. Yến hội bắt đầu thời gian dần dần tới gần, Tây Vương Mẫu, Thiên Đình cùng Nữ Hoa cũng còn không có trình diện, cái này khiến Đông Vương Công mặt mũi nhịn không được rồi, Thiên Đình yến hội mình cũng không có vắng mặt. Thật xin lỗi, Đông Vương Công đạo hữu, bởi vì Thiên Đình sự tình làm trễ lại, chúng ta không có tới muộn a. Kẹp lấy sau cùng thời gian, Đế Tuấn bọn người cuối cùng đã tới, mặc dù ngoài miệng nói thật có lỗi, nhưng Thái Nhất thần sắc nhưng không có một chút ngượng ngùng bộ dáng. Kỳ thật bọn hắn lúc đầu cũng không muốn tới chậm, thật là nữ oa cho Phục Hy truyền âm, để bọn hắn phật một chút Đông Vương Công mặt mũi, ai bảo hắn thế mà tự tiện tại Hồng Hoang loạn truyền tin tức. Không có, yến hội còn chưa bắt đầu, tự nhiên không tính ra muộn, bất quá Phục Hy đạo hữu, không biết do nữ oa đạo hữu vì sao không đến. Chỉ cần có thể đến, Đông Vương Công cũng không để ý chút chuyện nhỏ này, chủ yếu là hạ lễ cùng người tới, mọi thứ đều không là vấn đề. Chỉ là hắn trong đám người nhìn hồi lâu, căn bản không có gặp nữ oa cái bóng. Phục Hy âm thầm nhìn sang Đông Vương Công, chính mình huynh muội quan hệ với hắn chẳng lẽ không rõ ràng, lại nhiều lần đắc tội chính mình, còn hy vọng chính mình cho hắn mặt mũi sao? Chính mình có thể đến cũng là đại biểu cho thiên đình thân phận, không phải hắn nhưng không có hứng thú. Chương 209, kinh ngạc Đông Vương Công ngoại ý muốn. Chương 209, kinh ngạc Đông Vương Công ngoại ý muốn. Chỉ là gặp Đông Vương Công thần sắc không giống làm bộ, Phục Hy liền đối với hắn càng thêm chán ghét, đắc tội chính mình còn tưởng là chưa từng xảy ra, hắn như thế không có nhận biết. Đông Vương Công đạo hữu nói đùa, ta là thiên đình, nữ hoa có thể cùng thiên đình không có quan hệ, làm sao lại cùng chúng ta cùng một chỗ? Phục Hy vẫn là cùng Đông Vương Công giải thích một chút. Thiên đình cũng đưa ra chính mình hạ lễ, cái này hạ lễ không thể so với Đông Vương Công lúc ấy tặng chênh lệch, dù sao Đế Tuấn cũng là muốn bận tâm thiên đình mặt mũi, không có khả năng tại chuyện này bên trên khó xử Đông Vương Công. Một cái Tây Vương Mẫu, một cái Nữ Hoa, còn có một cái Vu tộc, đều không có tới tham gia hắn yến hội, đây là căn bản xem thường chính mình. Đông Vương Công cố nén lửa giận, vẫn là nhiệt tình chiêu đãi đại gia. Đông Vương Công vốn liếng tự nhiên không kém, Đồng Lai đảo cũng có thật nhiều tiên tiên linh căn, chiêu đãi đám người tự nhiên cũng là tiên tiên linh quả, chính là đáng tiếc, không có thiên đình phong phú, cũng không có cực phẩm tiên tiên linh quả. Cùng thiên đình so sánh, cái này hiển nhiên là có khoảng cách, các vị đại năng cũng âm thầm đem trận này đến hội cùng thiên đình tương đối, rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy không bằng thiên đình. Hoan nên đại gia đến đây ta thiên đình yến hội, lần này ngoại trừ chúc mừng thiên đình thành lập, hy vọng các vị có chí chi sĩ có thể gia nhập chúng ta, ngoài ra lần này cũng biết hướng đại gia công khai đạo tổ chứng đạo phương pháp. Đông Vương Công nói xong, ngoại trừ Tử Tiêu Cung nghe đạo đám người, cái khác đại năng đều kích động, nguyên một đám đứng dậy hành lễ. Đông Vương Công nhân tử, đám người cảm tạ tự nhiên mà vậy nhường Đông Vương Công vui vẻ, cái này cũng biến tướng làm cho cả Hồng Hoang thừa nhận thiên đình tồn tại. Lần này đến hội đại gia thỏa thích vui đùa, nói thoải mái. Đông Vương Công nói xong, liền đem thời gian để lại cho đại gia. Các vị đại năng nâng ly cả chén, trao đổi lẫn nhau, nhân cơ hội này nhận biết, kết giao đạo hữu. Đại ca, ngươi nói Đông Vương công lần này đến hội làm thành tựu gì, khí thế kia rõ ràng không bằng Thiên Đình, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Thông Thiên thấy rất nhiều đỉnh cấp đại năng đều không có trao đổi lẫn nhau ý nghĩ, nhất thời đoán không ra Đông Vương công hành vi. Rất đơn giản, đại gia có thể đến là được rồi, hắn chỉ muốn đánh ra Tiên Đình thanh danh, nhường hồng hoang chúng sinh thừa nhận Tiên Đình địa vị, cái khác đều không quan trọng. Lão tử xem như thấy rõ Đông Vương công ý nghĩ, chỉ là hắn không biết rõ Đông Vương công mong muốn càng nhiều. Phương Tây tổ hai người lại cùng tham gia Thiên Đình yến hội như thế, các loại ăn uống thu cầm, tuyệt không quan tâm mặt mũi. Nhìn lại ra thẳng lắc đầu, đạo tổ đều đem Phương Tây tổ mạch chi linh giao cho bọn hắn, Phương Tây đại địa cũng bắt đầu khôi phục, qua không được bao lâu thời gian, Phương Tây cũng không còn là đất nghèo. Có thể hai người này vẫn là bộ dáng này, còn đánh lấy Phương Tây cẩn tối khẩu hiệu, cái này mọi người vô cùng phản cảm. Trước kia nói như vậy, đại gia cũng đều lý giải, hiện tại cũng dạng này, còn muốn tranh thủ đại gia đồng tình, đám người tự nhiên không có nhìn. Điều này cũng làm cho mọi người thấy rõ bọn hắn diện mục thật sự, về sau có việc, kiên quyết không thể mời hai người này. Tiến hội thời gian tự nhiên là rất ngắn, cái này một cái chớp mắt liền phải kết thúc, lúc này những này đỉnh cấp đại năng cũng bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị cùng Đông Vương công cáo tử. Các vị đạo hữu, luận đạo còn chưa bắt đầu, các ngươi làm sao lại rời đi nha? Đối với đám người rời đi, Đông Vương công khó mà tiếp nhận, lúc này mới đem đại gia ngăn lại. Đông Vương công đạo hữu, cái này chuẩn thánh cảnh giới chúng ta mới vừa vặn bước vào, đều đang tìm tòi lấy tiến lên, chúng ta luận đạo có thể bàn luận ra cái gì? Côn Bằng chỉ là mặt không thay đổi hỏi Đông Vương công một câu, còn tính là nể tình, nhưng Minh Hà liền không giống như vậy, hắn nhưng là không khách khí chút nào. Đông Vương công, luận đạo là đại gia giúp đỡ cho nhau, ngươi đây là để chúng ta đến luận đạo, vẫn là để chúng ta cho cái khác người giảng chứng đạo phương pháp, tại chúng ta không có chút nào trợ giúp, vì sao chúng ta muốn tham gia? Minh Hà nói xong, không chút nào cho Đông Vương công cơ hội phản bác, trực tiếp rời đi Bồng Lai đạo. Minh Hà rời đi tự nhiên đưa tới phản ứng dây chuyền, nguyên một đám đỉnh cấp đại năng như là Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử lần lượt rời đi. Đông Vương công đạo hữu, làm việc vẫn là một vừa hai phải cho thỏa đáng, không có đại gia cho phép, tùy ý bắt cóc tống tiền chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, nhìn đạo hữu có thể thấy rõ. Đế Tuấn lúc rời đi vẫn là thuyết phục Đông Vương công một câu, đối thủ như vậy căn bản nhường hắn nhấc lên không dậy nổi hứng thú, quá kém. Đế Tuấn lời nói nhường Đông Vương công sắc mặt một mảnh xanh xám, Đế Tuấn đây là làm gì, đang thuyết giáo chính mình, Đông Vương công kém chút nhịn không được liền phải xuất thủ. Nếu không phải bận tâm đây là Tiên Đình đại hội, hắn nhất định sẽ không để cho Đế Tuấn còn sống rời đi Bồng Lai đảo. Vốn cho rằng lần này yến hội sẽ cuối cùng đều là thất bại, nhưng mà khiến Đông Vương công ngoại ý muốn chính là 3000 khách bên trong vẫn có một ít lưu lại. Bọn hắn cũng không phải Tam Thanh dạng này đại năng, có thể nhẹ nhõm đột phá chuẩn thánh, ngay cả tại Đông Vương công trước mặt, bọn hắn cũng thấp không ngừng một đầu. Theo đạo tổ giảng đạo kết thúc, Hồng Hoang Nguyên một đám đại năng cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, bọn hắn tự nhiên hâm mộ gấp, vừa vặn Đông Vương công thành lập Tiên Đình, cái này gia nhập cũng không phải chuyện xấu. Dạng này không chỉ có thể đạt được Đông Vương công che chở, còn có thể thu hoạch được Đồng Lai đảo tài nguyên, thậm chí có thể đạt được Đông Vương công chỉ điểm, một công nhiều việc, đại gia vì cái gì không làm? Thừa dịp hiện tại Tiên Đình còn chưa khởi sự, bọn hắn chỉ cần gia nhập, chính là Tiên Đình nguyên lão, chờ sau này Tiên Đình cường đại, bọn hắn chẳng phải là đều có thể đột phá chuẩn thánh. Cho nên, bọn hắn mang theo ý nghĩ như vậy lưu lại, còn có thể là Đông Vương công tuyên truyền chứng đạo phương pháp, cái này còn không có gia nhập liền trợ giúp Tiên Đình, Đông Vương công có thể tự tuyệt bọn hắn sao? Đương nhiên không thể, Đông Vương công tự nhiên thích thú vô cùng, lần này cũng coi là Tiên Đình chiêu mộ được rất nhiều đại năng, lần này dù ai cũng không cách nào xem nhẹ Tiên Đình thực lực. Ha 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 ha, hoan nên lưu lại các vị, kế tiếp chúng ta liền vì mọi người công khai chứng đạo phương pháp, bất quá cái này có một cái điều kiện tiên quyết, muốn có được pháp môn, nhất định phải gia nhập Tiên Đình. Đông Vương công dứt lời, rất nhiều người cũng đoán được Đông Vương công sẽ làm như vậy, một chút chuẩn bị sẵn sàng đại năng không có chút nào chấn động, vì chứng đạo phương pháp, gia nhập Tiên Đình cũng không tệ. Nhưng là một chút ưa thích thanh tịnh, không thích tranh đấu tán tu liền không tiếp thụ được, bọn hắn có thể tiếp nhận trao đổi, nhưng không tiếp thụ văn tự bán mình. Đã yêu cầu này hà khắc như vậy, bọn hắn cũng không còn cầu khẩn, đều lựa chọn rời đi, lần này lại rời đi hơn phân nửa sinh linh. Đông Vương công tự nhiên biết không có quá nhiều người chọn lưu lại, hiện tại có gần một nửa, chính hắn rất thỏa mãn, những này đại năng cộng lại cũng không thể so với Thiên Đình kém bao nhiêu. Cảm tạ các vị chọn ra sáng suốt quyết định, về sau tất cả mọi người là Tiên Đình người, ta Đông Dương Quang đương nhiên sẽ không keo kiệt, luận đạo kết thúc về sau, cái này Đồng Lai đảo đại gia tuyển một chỗ xem như là phụ. Hoa, lưu lại đại năng đều kích động, cái này Đồng Lai đảo thật là đỉnh cấp động thiên phúc địa, có thể ở nơi này thành lập lập phủ, thật là rất nhiều người mong mà không được. Bây giờ bọn hắn có thể lưu tại nơi này, tự nhiên vui vẻ gia nhập Tiên Đình. Sau đó, Đông Vương công liền cùng Tử Tiêu cung đạo hữu cùng một chỗ luận đạo, trình bày Trảm Tam Thi chi pháp. Cứ như vậy, mấy cái nguyên hội đã qua, đại gia cũng đều vừa lòng thỏa ý, đều chiếm được vật mình muốn. Tiên Đình cũng thừa dịp lần này Tiên Đình đại hội lôi kéo được một nhóm lớn đại la kim tiên, thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh, vạn tiên đại trận cần nhân viên cũng gom góp. Đông Vương công khí phách phong hoa ngồi tại trên đại điện, vô số tiên đỉnh khí vận hướng hắn tụ đến, hắn cảm giác tốc độ tu luyện lập tức tăng lên rất nhiều. Chương 210, Đông Vương công lời đồn chương 210, Đông Vương công lời đồn đương nhiên, lần này không đến tham gia yến hội mấy vị đại năng cũng làm cho Đông Vương công ghi hận. Đặc biệt là Huyền Thanh, chính mình thật là tại toàn bộ Hồng Hoang truyền ra tin tức, Huyền Thanh thế mà liền một cái đồng tử đều không có phái ra, ngay cả nữ hoa cũng không tới tham gia. Đông Vương công tự nhiên không dám đoán hận Huyền Thanh, hắn liền đem đối Huyền Thanh đoán trách chuyển rời đến nữ hoa trên thân, khẳng định là nữ hoa lòng dạ hẹp hòi, tại từ đó cản trở, chính mình trước kia chẳng phải cùng nàng có chút ít hiểu lầm mà thôi. Trả thù tâm cực mạnh, Đông Vương công tự nhiên tăng nhanh vạn tiên đại trận diễn luyện, đến lúc đó chính mình nhất định phải làm cho các nàng hối hận. Ngay tại Tiên Đình đại hội kết thúc không lâu, một đạo tin tức ngay tại Hồng Hoang truyền ra, lần này đại hội không có một vị đỉnh cấp nữ tính đại năng tham gia, tựa hồ là bởi vì Đông Vương công ngấp nghé Tây Vương Mẫu sắc đẹp, kết quả chọc giận Tây Vương Mẫu, cái này cũng gây nên nữ tính đại năng phản cảm. Tin tức này còn truyền đi ra dáng, kết quả không lâu, liền lại tuân ra, Đông Vương công lần trước tiến về Tây Côn Luân ép buộc Tây Vương Mẫu, kết quả bị đánh đến thẻ ra quần, xám xịt rời đi. Còn có cái gì Đông Vương công ngấp nghé nữ hoa, lần thứ nhất tại Đông Hải liền ép buộc đối phương gì gì đó. Thoáng qua một chút, Hồng Hoang sôi trào, những cái kia không có gia nhập Tiên Đỉnh đại năng đều là một trận hoảng sợ, không nghĩ tới Đông Vương công là như vậy người. Còn tốt không có gia nhập, đồng thời đắc tội nhiều như vậy đại năng, Đông Vương công cũng là đủ dũng cảm, nữ hoa thật là đạo tôn đệ tử, hắn làm sao dám. Về sau, tin tức này càng truyền càng không hợp thói thường, Hồng Hoang nữ tính vừa nghe nói Đông Vương công danh tự liền lộ ra phản cảm, sợ có một ngày chính mình cũng bị để mắt tới. Tin tức này truyền nhanh chóng như vậy, tự nhiên mà vậy cũng truyền đến Đông Vương công trong tai. Là ai? Thế mà phá hư bản đế thanh danh, đừng để ta tìm tới, nếu không định để ngươi hồn phi phách tán. Đông Vương công tại trong đại điện khí nổi trận lôi đình, lần này đại điện lại gặp hai bạn, ngay cả Đồng Lai đảo bên trên đám người cũng có thể nghe được đại điện truyền đến tiếng vang. Lúc này, một chút đại năng cũng bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Cái này, chúng ta có phải hay không làm quyết định sai lầm, cái này tiên đỉnh thật được không? Đông Vương công thật sự là người như vậy? Trước kia tại sao không có phát hiện? Bắt quái là nhân loại thiên tính, cái này Hồng Hoang sinh linh tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc kệ là Đồng Lai đảo vẫn là Hồng Hoang các nơi, cũng đang thảo luận Đông Vương công phẩm tính. Người tới, cho ta người tới. Đông Vương công gầm thét theo đại điện truyền ra, những cái kia còn tại ăn dưa đại năng đều ngậm miệng lại, sợ không cẩn thận chọc phải Đông Vương công. Đại điện bên ngoài người hầu nghe được Đông Vương công thanh âm, run run rẩy rẩy chuyển tiến đại điện, người hầu còn chưa kịp phản ứng, liền bị một bàn tay quạt ra ngoài. Không phải bảo ngươi, những cái kia cao tầng đâu, đều cho bản đế đến đại điện. Kia người hầu nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được, qua hồi lâu cũng không có động tĩnh, một bên người hầu sợ choáng váng, nguyên một đám chờ tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Đông Vương công thanh âm tại Đồng Lai đảo truyền ra, những cái kia tiên đỉnh cao tầng tự nhiên đủ số đến, bất quá cũng không có một người dám mở miệng. Đông Vương công thật là chuẩn thánh, bọn hắn một đám đại la kim tiên nào dám tại hắn tức giận lên đầu thời điểm nói chuyện. Phái người ra ngoài cho bản đế tìm, là ai trong biên chế sắp xếp bản đế, tìm được về sau trực tiếp đánh giết, không cần cho đối phương giữ lại một chút sinh tồn chỗ trống. Đông Vương công thanh âm bên trong mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, mọi người đều bị Đông Vương công cái bộ dáng này hù dọa, nguyên một đám nơi nào còn dám đợi ở chỗ này, tất cả đều rời đi Đồng Lai đảo đi tìm người đi. Không nghĩ tới cái này Đông Vương công hỉ nộ vô thường, rất nhiều đại năng đều có chút hối hận, vì sao muốn gia nhập tiên đỉnh, đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã muộn, căn bản không có đường lui. Cứ như vậy, tiên đỉnh nhân mã bắt đầu ở Hồng Hoang trắng trợn lục soát, tìm kiếm tin tức đầu mượn, bọn hắn nguyên một đám cũng không dám chủ quan, nếu là việc này làm không xong, nói không chừng mạng nhỏ thực sẽ không có. Thật đúng là đừng nói, bọn hắn dạng này chăm chú tìm kiếm, thật đúng là tìm tới một chút mánh khóe, tập hợp tất cả tin tức, bọn hắn phát hiện tin tức đầu mượn lại là Đông Hải. Đông Hải? Bây giờ Đông Hải có thể có năng lực như vậy thế lực chỉ có một cái, chính là bọn hắn tiên đỉnh. Khi tin tức kia cuối cùng rơi xuống Đông Vương công trên tay, hắn khí tam thi đều có chút bất ổn, trong lúc nhất thời thế mà trầm mặc lại. Đông Hải có thể chỉ có chính mình tiên đỉnh, nhưng là mình không có khả năng vũ nhục chính mình, cái kia chính là thủ đoạn của người khác cao minh, có thể nhẹ nhõm che giấu nhân quả, ngay cả chính mình cũng dò xét không đến. Có thể có thủ đoạn như vậy, sợ không phải đạo tôn đang vì nữ hoa xuất khí à, cho mình một bài học. Nghĩ tới đây, Đông Vương công đỗng nhiên bình tĩnh lại, việc này đừng để ý đến, cứ như vậy đi. Nếu là không cẩn thận đắc tội đạo tôn, một bàn tay khả năng liền phải hô chết chính mình. Thanh Minh đạo, nữ hoa cùng Hi Hòa tỷ muội vẻ mặt hưng phấn, Thường Hi biện pháp này thật có ý tứ, chỉ là đem chuyện biên không hợp thói thường một chút, liền hỏng Đông Vương công thanh danh. Thực lực mới là đạo lý quyết định, loại thủ đoạn này chỉ có thể buồn nôn đối thủ, các ngươi vẫn là đem tâm đặt ở trên việc tu luyện. Hàm Ly xuất hiện tại nữ hoa bên người, lần này cũng là nàng ra tay, giúp bọn hắn che lấp thiên cơ, dọa sợ Đông Vương công, nếu không lấy Đông Vương công thám thức lục soát, thật đúng là có thể phát hiện Thanh Minh Hải vực tồn tại. Tạ ơn sư thúc, ai bảo hắn tuyên dương khắp trốn mời lão sư tin tức, còn muốn mượn lão sư thanh danh kiếm chuyện. Đông Vương công liền sẽ xé đại kỳ, trước kia đánh lấy Hồng Quân danh nghĩa, hiện tại lại muốn mượn dùng Huyền Thanh thanh danh. Trải qua một màn như thế, Đông Vương công cũng không tại Đông Hải an phận một chút, miễn cho ảnh hưởng tới Thanh Minh Hải vực thanh tịnh. Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân rời đi Đồng Lai đảo sau liền trực tiếp trở về Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên tử là lo lắng có người đối Hồng Vân bất lợi, Hồng Mông tử khí thật là liền đỉnh cấp đại năng đều mơ ước đồ vật. Trấn Nguyên tử không tin bọn hắn không đánh Hồng Vân chủ ý, lưu tại Ngũ Trang Quan, có chính mình giúp đỡ, dạng này có thể so sánh chính hắn ra ngoài an toàn nhiều. Hồng Vân cũng lý giải Trấn Nguyên tử dụng tâm lương khổ, thật là hắn kìm nén không được trong lòng đối Tiêu Dao cùng tự do khát vọng, chờ tại Ngũ Trang Quan, hắn liền như là trong lồng chim chóc, tuyệt không tự tại. Trấn Nguyên tử không làm gì được hắn, đạo tâm của hắn như thế, nếu như không cho hắn một chút tự do, sợ rằng sẽ dẫn đến hắn đạo tâm vỡ vụn. Cuối cùng, Trấn Nguyên tử suy nghĩ một cái điều hòa phương pháp xử lý, mỗi qua một đoạn thời gian, chính mình cùng hắn đi ra ngoài một chuyến, nhường tâm tình của hắn đạt được phong thích. Cái này không, Đồng Lai đảo một nhóm, Hồng Vân liền có biến hóa rõ ràng, cái này chuẩn thánh bình cảnh trong nháy mắt phá vỡ, lập tức chém ra ác thi, thành tựu chuẩn thánh sơ kỳ. Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhanh đi đánh mấy quả nhân sâm quả, chúng ta ăn mừng một trận. Sau khi đột phá, Hồng Vân vẻ mặt thư giãn thích ý, lại bắt đầu đùa hai cái đồng tử. Hồng Vân lao ra, ngươi quên nhân sâm quả đều bị ngươi đã ăn xong, hiện tại cũng còn không có mọc ra đâu. Thanh Phong, Minh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, bây giờ đi đâu bên trong cho Hồng Vân tìm nhân sâm quả? Úc úc, ngươi nhìn cái này, lao ra làm cho quên, nếu không chúng ta về Hỏa Vân động, đánh chút Hỏa Vân táo cũng giống như nhau. Hồng Vân lao ra, Hỏa Vân táo lần trước cũng bị ngươi đã ăn xong, hiện tại cây táo đều là trùi lủi. Thanh Phong nhịn không được một thanh vỗ chán mình, cái này Hồng Vân lão gia quá không đáng tin cậy. Lần này, Hồng Vân ngây ngẩn cả người, lúc đầu đột phá là kiện vui vẻ sự tình, kết quả thế nào cũng không vui. Trấn Nguyên Tử, cho ta lăn ra đây. Chương 211, Sơn Hải tập kích. Chương 211, Sơn Hải tập kích. Một đạo khí thế cường hãn theo ngũ trang quan bên ngoài truyền đến, Hồng Vân sững sờ, lại có thể có người dám đến ngũ trang quan tìm phiền toái, người này có chút không biết điều. Thanh Phong, lão gia các ngươi lại đắc tội người nào, thế nào còn đánh tới cửa rồi? Hồng Vân nhìn về phía Thanh Phong. Hồng Vân lão gia thật là cơ bản không ra ngũ trang quan, ra ngoài cũng là cùng ngươi cùng một chỗ, chỗ nào đắc tội với người, khẳng định là ngài đắc tội người. Thanh Phong cũng cùng Hồng Vân mở lên cho đùa. Làm sao có thể, ngươi nghe, đây chính là tìm đến Trấn Nguyên Tử phiền toái. Được rồi, ai kêu tâm ta thiệt đâu, lần này liền để ta đến thay lão gia các ngươi giải quyết địch nhân. Hồng Vân nhả ránh hai câu, liền bay ra ngũ trang quan cùng địch nhân giằng co. Ngươi là ai? Không phải Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử đâu, bắt hắn cho ta kêu đi ra. Ngươi tới thấy không phải Trấn Nguyên Tử, cũng không khách khí, hướng phía Hồng Vân hô một câu. Vị đạo hữu này, chúng ta vốn không quen biết, chỗ nào đắc tội đạo hữu, mời đạo hữu kỹ càng nói tới, ta chính là Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử hảo hữu, đạo hữu có việc cũng có thể cùng ta nói một chút. Hồng Vân rất khách khí đáp lại người tới, hắn là thật không có gặp qua người này, không biết chỗ nào chọc phải đối phương. À, Hồng Vân, sâu kiến mà thôi, chỉ là chuẩn thánh, bất nhập lưu đồ vật, ở đâu ra tư cách gọi bản tọa đạo hữu? Người tới vẻ mặt không vui, một cái to lớn chảo ấn từ trên trời giáng xuống, ép hướng Hồng Vân. Không tốt. Hồng Vân nói thầm một tiếng, toàn lực thôi động cửu cửu tán hồn hồ lô đón lấy chảo ấn. Phanh. Một tiếng, Hồng Vân không hề có lực hoàn thủ, tại người tới thế công hạ không có chống bao lâu, liền bị đánh trở về ngũ trang quan. Phanh. Hồng Vân trực tiếp đập vào ngũ trang quan bên trong, kinh động đến đang lúc bế quan Trấn Nguyên Tử. Hồng Vân lao ra, ngươi không sao chứ? Thanh Phong, Minh Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ dậy Hồng Vân. Là ai, thế mà đến ta ngũ trang quan kiếm chuyện? Bế quan bị đánh gãy, Trấn Nguyên Tử lên cơn giận dữ, đi ra, cái nhìn này liền thấy Hồng Vân bộ dáng. Hồng Vân, ngươi thế nào? Không ngại, chỉ là người đến này thật mạnh, tiện tay một kích, ta đều không thể ngăn cản. Đạo hữu ngươi đây là ở đâu bên trong chọc tới địch nhân? Hồng Vân xác thực không chút thụ thường, chỉ là hình dạng biến chật vật một chút. Không biết rõ, căn bản cũng không nhận biết. Trấn Nguyên Tử luôn luôn không ra ngũ trang quan, làm sao lại chọc địch nhân như vậy? Trấn Nguyên Tử vừa quan sát địch nhân, một bên tế ra địa thư, đem toàn bộ ngũ trang quan bảo hộ lên. Địa thư, thật sự là địa thư, ha ha, bản tọa cơ duyên tới. Cảm ứng được địa thư khí tức, người tới vẻ mặt kích động, nhịn không được hướng về phía ngũ trang quan hô lớn. Trấn Nguyên Tử, giao ra địa thư, bản tọa tha các ngươi một mạng. Hồng Vân đạo hữu, cái này chỉ sợ sẽ là những dị thú kia người sau lưng, hắn khả năng chính là hướng về phía ta địa thư tới. Sợ cái gì, ngươi là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ta là chuẩn thánh, tăng thêm linh bảo mang theo, thế nào cũng không có khả năng chống cự không được a. Đối phương nhưng không có thánh nhân như thế khí thế, Hồng Vân cảm thấy mình cùng Trấn Nguyên Tử vẫn là có sức phản kháng. Rùa đen rút đầu sao? Kia tốt, vậy bản tọa sẽ phá hủy ngươi ngũ trang quan. Thấy đối phương không trả lời chính mình, Sơn Hải vẻ mặt khó chịu, bắt đầu uy hiếp Trấn Nguyên Tử. Ngũ trang quan thật là Trấn Nguyên Tử mệnh căn tử, nếu là ngũ trang quan xảy ra vấn đề, nhân sâm quả cây chẳng phải là cũng biết gặp nạn, Trấn Nguyên Tử cũng không dám cược đối phương phải chăng đang nói dối. Đạo hữu, chẳng biết tại sao đến đây tìm ta phiền toái, ta cùng đạo hữu nhưng tử không biết, sao là thù hận? Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cùng lúc xuất hiện tại ngũ trang quan bên ngoài, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Sơn Hải. Đừng giả bộ, Trấn Nguyên Tử, chính ngươi cũng cảm ứng được linh bảo khí tức, hoặc là ngươi giao ra địa thư, hoặc là ngươi đánh thắng bản tọa, lấy đi Sơn Hải hội quyền, không có con đường thứ ba có thể chọn. Sơn Hải nói xong, Trấn Nguyên Tử trong lòng một hồi đắng chát, người đến này khí tức như thế cường hãn, thực lực sâu không lường được, chính mình nào có nắm chắc có thể đánh thắng đối phương, chỉ có thể dựa vào địa thư cùng đối phương chống lại. Tốt, vậy ta liền lĩnh giáo một chút đạo hữu cao chiêu. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liếc nhau, toàn lực thôi động địa thư cùng tán hồn hồ lô, cùng Sơn Hải chiến ở cùng nhau. Sơn Hải cũng tế ra Sơn Hải hội quyền, một cỗ không thể địch nổi lực lượng công hướng hai người. Và anh, địa thư cùng Sơn Hải hội quyền đụng vào nhau, Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức theo ngũ trang quan hướng về Hồng Hoang tản ra, đưa tới rất nhiều đại năng chú ý sư minh, này khí tức đến từ ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử tại cùng ai chiến đấu, sao kinh người như thế? Chuẩn Đề ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía ngũ trang quan phương hướng, bởi vì ngũ trang quan cách phương tây quá gần, hai người bọn hắn là cái thứ nhất bị kinh động. Xem ra người tới rất mạnh, không biết là Tử Tiêu cung bị kia, thế mà đi tại chúng ta phía trước. Tiếp dẫn còn tại cảm thán, Chuẩn Đề dường như nghĩ tới điều gì, lặng lẽ đối tiếp dẫn nói vài câu. Sư đệ, người ý tưởng này không tệ, đi, chúng ta đi thử xem. Chuẩn Đề nghĩ đến, đã Trấn Nguyên Tử đánh cho lợi hại như vậy, khẳng định không thể chú ý tới nhân sâm quả cây, chính mình sao không thừa cơ đem nhân sâm quả lấy đi, tới ghép tới chính mình tu di sở đến. Hai người hợp lại kế, liền lặng lẽ hướng về ngũ trang quan xuất phát. Thanh Minh Đảo, Hàm Ly cùng nữ hoa mấy người cũng cảm nhận được ngũ trang quan đại chiến, chỉ là này khí tức bên trong xuất hiện một đạo khiến Hàm Ly khí tức quen thuộc. Sơn Hải, đạo này khí tức Hàm Ly thế nào cũng không thể quên được, lúc trước chính là hắn đánh lén mình, để cho mình bị giờ dùng thời gian pháp tắc vây khốn, cuối cùng kém chút thân tử đạo tiêu. Trước kia chính mình không có cơ hội báo thù, bây giờ hắn lại dám ngoi đầu lên, vậy cái này thù chính mình thế nào cũng muốn báo. Sư thúc, ngươi biết cùng Trấn Nguyên Tử đại chiến vị kia? Nữ hoa nhìn về phía Hàm Ly, thế nào cảm giác Hàm Ly khí thế bỗng nhiên thay đổi? Có thủ, các ngươi đợi ở chỗ này, đừng đi lẫn vào, ta cũng phải thử một chút hắn bây giờ là thực lực gì. Hàm Ly dặn dò nữ hoa một câu, liền hướng phía ngũ trang quan chạy đi. Địa thư có thể mượn địa mạch lực lượng ngưng tụ bảo hộ đại trận, Sơn Hải nhất thời cũng không dám đánh vỡ đại trận, nếu không phá hư địa mạch nhân quả liền sẽ tính tại trên đầu của hắn. Trấn Nguyên Tử cái này đạo đức bảng giá đại trận khiến cho Sơn Hải vô kế khả thi, hắn cũng không nghĩ đến địa thư có tác dụng kỳ diệu như thế, so với hắn Sơn Hải hội quyền còn cao hơn một bậc. Trấn Nguyên Tử, ngươi liền chút bản lĩnh này, ngoại trừ dựa vào địa mạch, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sơn Hải có chút tức hồn hẹn, cái này Trấn Nguyên Tử bất quá là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, chính mình vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống, có thể cái này địa thư trận pháp lại là con nhím, không thể chạm vào. Ta Trấn Nguyên Tử xác thực không có bản lĩnh gì, nếu không ngươi không bằng vào cảnh giới áp chế, công bằng một trận chiến. Trấn Nguyên Tử cười nhạo một tiếng. Một trận chiến này đánh hồi lâu, Sơn Hải còn không có cầm xuống Trấn Nguyên Tử, nếu như lại mang xuống, gây nên những người khác chú ý, cái này địa thư coi như không tốt cầm đi. Nghĩ tới đây, Sơn Hải cũng không thể chú ý bên trên phá hư địa mạch nhân quả, chỉ cần đạt được địa thư, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Hừ. Sơn Hải hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi, thân thể cũng biến thành to lớn, hóa thành một đầu to lớn Sơn Hải dị thú. Pháp tắc không ngừng tràn vào Sơn Hải hội quyển, bức tranh cũng hóa thành một cái to lớn thế giới, hiện lên ở thiên khung phía trên. Sơn Hải chậm rãi đưa tay, nắm giơ lên thế giới này, cuối cùng hướng phía địa thư đại trận đập xuống. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hoảng sợ nhìn xem thiên khung, cái này Sơn Hải thế mà không để ý tới phá hư địa mạch hậu quả, cưỡng ép đối với mình động thủ. Chương 212, Lục Áp hiện thân. Chương 212, Lục Áp hiện thân. Hỏng, Trấn Nguyên Tử, chúng ta hôm nay sẽ không nằm tại chỗ này à? Hồng Vân vẻ mặt hoảng sợ, nắm lấy Trấn Nguyên Tử ống tay áo không ngừng run rẩy. Trấn Nguyên Tử cũng là vẻ mặt đắng chát, không nghĩ tới bởi vì địa thư, chính mình sẽ rơi xuống kết cục này. Ngay tại hai người trơ mắt nhìn kia Sơn Hải thế giới nện xuống tới thời điểm, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên chặn Sơn Hải thế giới. Sơn Hải đạo hữu, ngươi qua, ước hiếp một lát sau bối có gì tài ba. Một đạo thái dương chân hỏa xẹt qua không gian, một cái áo bào đỏ đại hán ngăn khuất Trấn Nguyên Tử trước mặt bọn hắn. Lục Áp, tại sao là ngươi, ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Lục Áp ra tay đánh Sơn Hải một cái xử trí không kịp đề phòng, cái này Sơn Hải thế giới cũng bị dừng lại tại thiên khung phía trên. Ta không phải cùng ngươi đối nghịch, ta đây chính là tại cứu ngươi, ngươi nếu là phá hư Hồng Hoang địa mạch, dẫn xuất vị kia, ta cũng không cứu được ngươi. Lục Áp lúc đầu không muốn quản chuyện này, bất quá Sơn Hải hành động như vậy, hoàn toàn là ném đi đại năng mặt, vì một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, thế mà bất chấp hậu quả. Nếu là hắn trêu đến vị kia ra tay, quét sạch Hồng Hoang, chính mình cũng biết đi theo gặp nạn. Sơn Hải, chết đi cho ta. Một thanh cực phẩm tiên tiên linh bảo trường kiếm mang theo nồng đậm thủy chi pháp tắc thẳng hướng Sơn Hải. Sơn Hải nghĩ không ra vào lúc này còn có người ra tay với mình, chỉ có thể thôi động Sơn Hải thế giới ngăn cản. Bang! Toàn bộ Sơn Hải thế giới dưới một kích này trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một bức tranh về tới Sơn Hải trong tay. Sơn Hải cũng bởi vì là một kích này bị đánh phá khí thế, lần nữa khôi phục tới nhân thể hình thái. Ngươi là ai? Thế mà đối với bản tọa ra tay. Sơn Hải nhìn về phía trường kiếm phương hướng, vẻ mặt cảnh giác mở miệng. Sơn Hải, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, lúc trước đối bản cô nương ra tay, bây giờ lại là quên. Một đạo sóng nước quét sạch mà qua, Hàm Ly thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ngươi, ngươi là lúc trước Tây Côn Luân cái kia linh căn sen lẫn chi linh, ngươi không phải bị giờ giết sao, thế nào còn sống? Lúc trước giờ không dám ở Hồng Hoang ra tay, liền mượn nhờ tay của hắn đối phó Hàm Ly, đem nàng đánh vào Côn Luân kính. Đáng tiếc về sau Huyền Thành đến, đem nàng theo Côn Luân kính bên trong giải cứu đi ra, không phải Hàm Ly đã sớm tan thành mây khói. Hàm Ly cũng không cùng Sơn Hải nói nhảm, bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Hàm Ly liền đem tất cả lực chú ý đặt ở Sơn Hải trên thân. Thế là, Sơn Hải địch nhân liền theo Trấn Nguyên Tử biến thành Hàm Ly. Hàm Ly bế quan nhiều năm như vậy, bây giờ thật là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, Sơn Hải nhất thời thật đúng là không phải là đối thủ. Bởi vì Sơn Hải cùng Hỗn Độn Ma Thần liên hợp ở cùng nhau, thiên đạo liền đối với hắn hạ hạn chế, bây giờ hắn chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, ở đâu là Hàm Ly đối thủ? Sơn Hải, những năm này ngươi sống đến cầu thân đi lên sao? Mới chút thực lực ấy, thế mà muốn phá hư Hồng Hoang địa mạch, thật sự là muốn chết. Hàm Ly một bên trào phúng, một bên điều khiển Nhâm Thủy kiếm càng không ngừng đâm vào Sơn Hải trên thân, nếu không có Sơn Hải hội quyển cái này đặc thù cực phẩm tiên tiên linh bảo, Sơn Hải thật sự muốn bàn giao tại Hàm Ly trong tay. Vị đạo hữu này, không bằng đến đây dừng tay, buông tha Sơn Hải một lần vừa vặn rất tốt. Lục Áp đột nhiên ra tay, đem Hàm Ly bước lui, cho Sơn Hải cơ hội thở dốc. Ngươi là ai? Vì sao muốn thay ta làm quyết định? Hàm Ly nhìn về phía vị này áo đỏ đại hán, đoán không được đối phương bắt nguồn. Bần đạo Lục Áp, một giới tán tu, vừa mới Sơn Hải muốn phá hư địa mạch, cũng là bần đạo ngăn cản xuống tới, dù sao ta cùng hắn xem như quen biết cũ, không đành lòng nhìn thấy như vậy. Hắn cùng ta có sinh tử đại thù, ngươi muốn thay hắn đón lấy đoạn nhân quả này. Hàm Ly ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Áp, mặc dù Lục Áp khí tức đều nhanh gặp phải muội muội của mình, nhưng bọn hắn Thanh Minh Đảo cũng không phải không có so với hắn lợi hại, Hàm Ly tự nhiên cũng không khách khí. Lục Áp chật chật lưỡi, lần này gặp, không nghĩ tới Sơn Hải thế mà trêu ra như vậy nhân quả, chính mình vẫn là không đúng vào, không phải sẽ cho chính mình mang đến phiền phải lớn. Vậy đạo hữu tự tiện. Lục Áp không dám ở lại, trực tiếp rời đi ngũ trang quan. Đến, Sơn Hải, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lần này ngươi làm sao bây giờ? Hàm Hi nói xong, lần nữa thẳng hướng Sơn Hải. Sơn Hải lần này sốt ruột, chính mình không phải Hàm Ly đối thủ a, quen biết đã lâu cũng không giúp chính mình, thế mà chạy. Nếu là dây dưa nữa xuống dưới, nói không chừng chính mình thực sẽ nằm tại chỗ này, cái này địa thư chỉ có lần sau trở lại, cắn răng, Sơn Hải ném ra hai kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo tự bạo, sau đó thừa cơ thoát đi. Hàm Ly không nghĩ tới Sơn Hải như thế quả quyết, cái này chạy trốn, cái này thượng phẩm linh bảo tự bạo uy lực bất phàm, Hàm Ly cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sơn Hải rời đi. Hôn Nguyên Kim Tiên vốn là rất khó đánh giết, nếu là Sơn Hải vô tâm tranh đấu, chính mình thật đúng là không làm gì được hắn. Sơn Hải, ngươi chờ, lần sau tất nhiên sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Nhìn qua Sơn Hải rời đi, Hàm Ly đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Hàm Ly không có cái gì khốn người pháp bảo, lần sau nhất định phải đem muội muội Quý Thủy Linh mà tới, dạng này, Sơn Hải liền rốt cuộc không có cơ hội chạy trốn. Đạo hữu, vì sao ngươi không lưu lại hắn à, dạng này chúng ta liền có thể hợp lực chém giết hắn. Sơn Hải rời đi, Hồng Vân cảm thấy rất là đáng tiếc, nhịn không được đối Hàm Ly thở dài. Ân, ta cần ngươi đến giáo. Hàm Ly vốn là bởi vì Sơn Hải chạy trốn khó chịu, cái này Hồng Vân lại dám như thế tự nhủ lời nói. Thật có lỗi, tiền bối, Hồng Vân không biết đầu góc chỗ nào căng gần, không biết nói chuyện, còn mời tiền bối thứ lỗi. Trấn Nguyên Tử mau tới trước đem Hồng Vân kéo lại, đối Hàm Ly nói lời xin lỗi. Lần này còn phải cảm tạ tiền bối ra tay, không phải chúng ta hôm nay liền gặp, còn mời tiền bối nhập ta ngũ trang quan một lần, ta tốt tận tình địa chủ một phen. Tính toán, ta liền không lưu, Trấn Nguyên Tử, ngươi rất không tệ, về sau nhất định có một phen thành tựu. Hàm Ly từ chối Trấn Nguyên Tử mời, thoáng qua ở giữa liền biến mất tại ngũ trang quan. Hàm Ly cũng theo nữ hoa trong miệng hiểu rõ một chút Trấn Nguyên Tử tin tức, cái này xem xét, quả nhiên không tệ, chỉ là cái này Hồng Vân, nhường Hàm Ly sinh ra không ít tác cảm. Hồng Vân, ngươi có biết nói chuyện hay không, lần này lại đắc tội người. Trấn Nguyên Tử cũng đúng Hồng Vân có chút bất mãn. Đạo hữu, nàng là Hôn Nguyên Kim Tiên, ta là chuẩn thánh, vì sao còn muốn bảo nàng tiền bối, vàng bạch để cho mình thấp một đầu. Hồng Vân sau khi đột phá, cái này lòng tự tin cũng bạo dạt lên, Trấn Nguyên Tử nghe được thẳng lắc đầu. Chính hắn là Hôn Nguyên Kim Tiên không tệ, nhưng người khác thực lực gì, chính mình thực lực gì, Trấn Nguyên Tử vẫn là tự hiểu rõ. Hồng Vân, về sau quản tốt miệng của mình, đừng tưởng rằng đột phá chuẩn thánh liền vô địch, không thấy được vừa rồi kia ba vị có bao nhiêu lợi hại sao, bọn hắn chỉ sợ sẽ là đạo tổ nói những cái kia đạo hữu. Cái này hồng hoang nước vẫn là rất sâu, về sau không có việc gì, chính mình cũng không thể đem Hồng Vân thả ra, không phải ngày nào hắn liền chết ở bên ngoài. Lần này đại chiến tự nhiên đưa tới tất cả đại năng chú ý, bọn hắn lúc này mới phát hiện hồng hoang thế mà còn có nhân vật lợi hại như thế, bọn hắn đột phá chuẩn thánh nạo khí lập tức liền biến mất. Chương 213, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chương 213, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tiên đỉnh. Đế Tuấn cũng bị ngũ trang quan đại chiến mạnh mẽ kích thích một phen, đặc biệt là Trấn Nguyên Tử Địa Thư đại trận, nhường Đế Tuấn hâm mộ vô cùng. Bất quá Trấn Nguyên Tử Địa Thư cũng mang cho Đế Tuấn dẫn dắt, chính mình Hà Đồ Lạc Thư có thể hay không cũng cất giấu huyền diệu. Lần trước Phục Hy liền mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn tới thiên đỉnh. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn liền đi tìm tới Phục Hy. Đạo Hưu, cái này Hà Đồ Lạc Thư sẽ có hay không có bí mật gì? Đạo Hưu không bằng nghiên cứu một phen. Đế Tuấn lời nói cũng chính giữa Phục Hy ý muốn, hắn lần trước liền phát hiện Hà Đồ Lạc Thư thần dị, chỉ là trở ngại linh bảo không thuộc về mình, cho nên không dám có ý khác. Đạo hữu, việc này ngươi cứ yên tâm giao cho ta. Phục Hy tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư. Bất quá mấy cái nguyên hội, Phục Hy liền phát hiện Hà Đồ Lạc Thư bí mật, vẻ mặt kích động tìm tới Đế Tuấn. Đế Tuấn đạo hữu, cái này linh bảo phía trên xác thực ghi lại một môn trận pháp, kỳ danh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cần phải mượn 365 khỏa Chu Thiên Tinh thần vận chuyển khả năng diễn hóa trận này. Quả thật. Đế Tuấn vẻ mặt không thể tin. Tất nhiên không phải lừa gạt đạo hữu, xác thực như thế. Phục Hy mặt mỉm cười, vẻ mặt chân thành nhìn xem Đế Tuấn. Tốt. Phục Hy đạo hữu, ngươi có thể làm ta thiên đình lại lập kỳ công a. Đế Tuấn vô án hù dọa, không chờ Phục Hy phản ứng, liền lôi kéo Phục Hy liền hướng phía đại điện chạy tới, chạy thời điểm vẫn không quên thông chi tất cả cao tầng tụ tập. Đại ca, ngươi như thế bội vàng triệu tập đại gia, là có cái gì đại sự xảy ra sao? Thái Nhất trước đây không lâu mới thành công tấn cấp Hôn Nguyên Kim Tiên, còn chưa kịp vững chắc cảnh giới, liền bị Đế Tuấn hô tới. Khu khu. Các vị, Phục Hy đạo hữu tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong phát hiện một tòa trận pháp, tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Lần này triệu tập đại gia, chính là muốn cho đại gia diễn luyện tòa trận pháp này, thử một chút trận pháp này uy lực. Đế Tuấn dứt lời, Bạch Trạch liền không nhịn được hỏi. Khi Hoàng, không bằng ngươi vì bọn ta giải thích một chút tòa đại trận này, chúng ta nhưng không có chút đầu mối nào. Đúng a, vậy hạ, chúng ta cũng sẽ không trận pháp, thế nào bảy trận đâu? Đám người mồm năm miệng mười thảo luận, nhao nhao Đế Tuấn đầu góc đều muốn nổ. Ngậm miệng, chờ Phục Hy đạo hữu chậm rãi kể lại. Đế Tuấn quát bảo ngưng lại đám người, nhìn về phía Phục Hy. Đế Tuấn đạo hữu, ngươi quá nóng lòng, ta cũng không kịp giải thích, ngươi liền triệu tập đại gia, trận pháp này bây giờ chúng ta có thể bố đưa không ra. Phục Hy vẻ mặt cười khổ, cái này Đế Tuấn cũng quá khí gấp, vừa rồi liền không cho mình cơ hội nói chuyện. Nhất thời sơ sẩy, Phục Hy đạo hữu hiện tại giải thích cũng được. Đế Tuấn có chút xấu hổ, là chính mình quá kích động. Trận pháp này cần 365 tòa Chu Thiên Tinh Thần bản nguyên xem như vật dẫn, còn cần 365 vị Đại La Kim Tiên mới có thể bố trí thành trận. Phục Hy nói xong, Đế Tuấn lúc đầu tâm tình kích động trong nháy mắt lắng xuống, trận pháp này Thiên Đình bây giờ bố trí không ra, bọn hắn đi đâu đi tìm nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Ngoại trừ Đế Tuấn cùng ở đây cao tầng, yêu tộc bây giờ cũng chỉ có hơn 200 Đại La Kim Tiên, trong đó còn có một số muốn lưu thủ Hồng Hoang đại địa, căn bản cũng không tại Thiên Đình. Hơn nữa chúng ta cần hoàn toàn trưởng khống tam đại chí tôn sao trời, nếu không cho dù có 365 tòa Chu Thiên Tinh Thần cũng không tốt. Phục Hy lần nữa giải thích một câu. Trận pháp này thật sự là một cái công trình vĩ đại, không chỉ cần phải thời gian, còn cần giải quyết Thái Âm Tinh cùng Tử Vi Tinh vấn đề. Tử Vi bên kia chính mình thật là đáp ứng cùng đối phương hài hòa chung sống, hiện tại xem ra cái này quyết định vẫn là cần sửa chữa, nếu không trận pháp này chỉ là vọng tưởng. Đại ca, hiện tại chúng ta chỉ có tăng tốc bồi dưỡng Đại La Kim Tiên, còn có trưởng khống Chu Thiên Tinh Thần, cái này Chí Tôn Tinh chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp. Thái Nhất nghĩ đến, chờ mình tu vi vững chắc sau, liền đi đem Tử Vi kéo vào thiên đỉnh, nếu không không ngại tiện hắn trở về thiên địa. Đi, trận pháp này vật dẫn liền giao cho Phục Hy đạo hữu, chúng ta phải cố gắng bồi dưỡng yêu tộc đỉnh cấp chiến lực. Đế Tuấn còn tại tính toán làm Chu Thiên Tinh thần kế hoạch, kia Hồng Hoang đại địa liền truyền đến tin tức xấu, Tí Thiết cùng Vu tộc làm. Chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn ánh mắt bén nhọn nhìn xem đến đây báo tin người. Tí Thiết là yêu tộc bên trong Tí Ngưu nhất tộc tộc trưởng, cũng là một vị đại La Kim Tiên hậu kỳ đại năng, xem như thập đại yêu thần bên ngoài ít có cao thủ. Tí Ngưu nhất tộc cùng Vu tộc đã xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng chọc tới Cửu Phượng mấy vị đại vu, song phương đều là cứng loại, đều không nói đạo lý, lẫn nhau bấm. Tiểu yêu này vừa nói xong, Đế Tuấn liền không kịp chờ đợi mang theo đại gia chạy tới, nếu là Tí Thiết bị tổ vu giết, bọn hắn yêu tộc đại la liền thiếu đi một vị. Vừa mới còn tại chủ bị Chu Thiên Tinh đầu đại trận thì càng không còn hình bóng. Tí Thiết, đường đường đại La Kim Tiên hậu kỳ, khi dễ chúng ta này một đám hậu bối, thật sự là đủ mất mặt. Hình Thiên một thân vết thương, dùng cự phủ chống đỡ thân thể, nhìn xem Tí Thiết, một bên Cửu Phượng cùng Hậu Nghệ cũng là bản thân bị trọng thương, vẻ mặt không cam lòng. Chỉ có Hình Thiên cùng Cửu Phượng đột phá đến đại La Kim Tiên sơ kỳ, mấy vị khác đại vu vẫn là thái ớt kim tiên, cộng lại đều không phải là Tí Thiết đối thủ. Hừ, một đám vu tộc mọi rợ, ước hiếp các ngươi thế nào? Cái này Hồng Hoang đại địa là yêu tộc ta địa bàn, chỗ nào đến phiên các ngươi khoa tay múa chân? Tại yêu tộc trong mắt, ngoại trừ Chu Sơn, toàn bộ Hồng Hoang đều hẳn là yêu tộc, bọn hắn tự nhiên không được vu tộc đặt chân. Cho lão tử chết đi, thế mà ước hiếp ta vu tộc binh sĩ. Thu được Cửu Phượng bọn hắn truyền tin, Trúc Dung cái thứ nhất chạy tới hiện trường, liếc mắt liền thấy được Tí Thiết ước hiếp mấy cái hậu bối, phẫn nộ Trúc Dung không nói hai lời, một quyền đánh vào Tí Thiết trên thân. Trúc Dung thật là đại la viên mãn cao thủ, chỉ là một chiêu, Tí Thiết liền bị đánh thành trọng thương, bay ra ngoài cũng không lúc đích. Ha 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 ha, lão Ngưu, ngươi còn dầm dĩ không phách lối, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ. Nhìn thấy Tí Thiết thảm trạng, Hình Thiên cũng không thèm để ý thương thế trên người, chạy đến Tí Thiết trước mặt liền bắt đầu trào phúng lên. Các ngươi chớ đắc ý, chúng ta yêu tộc cũng không phải dễ chơi, bệ hạ nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Tí Thiết hận đến nghiến răng, đầy mắt đỏ bừng nhìn xem Hình Thiên, hận không thể đứng dậy xé nát hắn, đáng tiếc hắn hiện tại cũng không dậy được thân. Ôi ôi ôi, ghê gớm, mau đưa các ngươi kia hai cái tạp mao điểu kêu đi ra, ta xem một chút bọn hắn có thể bắt chúng ta thế nào. Nghe được Tí Thiết lời nói, Trúc Dung liền khó chịu, nói liền muốn tiếp tục động thủ, nắm đấm liền hướng phía Tí Thiết trên đầu đập tới. Một quyền này lại rắn rắn chắc chắc nện ở Tí Thiết trên thân, cả vùng đều bị nện đến lõm một khối lớn. A a a. Tí Thiết tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng từ dưới đất truyền đến. Còn có khí, xem ra mệnh quá cứng rắn, nếu không đem nó giết, vừa vặn nếm thử cái này thịt bò là tư vị gì. Trúc Dung nói, khoe miệng liền không nhịn được chảy xuống nước bọt, dù sao hắn quá lâu chưa ăn qua đồ vật, từ lần trước cùng Đế Tuấn làm một khung, vẫn luôn không có cơ hội ăn thịt. Tốt lắm, Trúc Dung đại ca, vẫn luôn nghe nói thịt tư vị tốt bao nhiêu, hôm nay nếu không mang bọn ta thử một chút. Một bên Hình Thiên cũng rất hưng phấn, Trúc Dung cùng cộng công luôn cho bọn họ giảng thịt nướng tư vị, đem bọn hắn mấy cái thèm không muốn không muốn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất ra Chu Sơn, trước kia tại Chu Sơn không có cái gì, nơi đó tất cả đều là vu tộc. Chương 214, yêu tộc lần nữa chạy trối chết. Chương 214, yêu tộc lần nữa chạy trối chết. Tốt tốt tốt, hôm nay đại ca liền mang các ngươi đến thử thịt này tư vị, tránh cho các ngươi một mực nói ta lừa các ngươi. Trúc Dung nói xong, liền chuẩn bị đem Tí Thiết đánh chết. Thủ hạ lưu nhân, Trúc Dung đạo hữu. Đế Tuấn sau Trúc Dung một bước cũng tới đến nơi này, thấy Tí Thiết liền muốn mệnh tang Trúc Dung chi thủ, Đế Tuấn nhịn không được hô lên. À, tới nhanh như vậy, thế nào Đế Tuấn, các ngươi yêu tộc thật không bắt chúng ta vu tộc coi ra gì à? Hình Thiên đã sớm đem bọn hắn đi ra kinh lịch nói cho Trúc Dung. Lần này mấy người bọn họ kết đội đi ra, chính là muốn kiến thức Chu Sơn thế giới bên ngoài, không nghĩ tới mới ra ngoài không lâu, liền gặp yêu tộc. Cái này yêu tộc so với bọn hắn vu tộc đều bá đạo, nói cái gì nơi này là địa bàn của bọn hắn, muốn Cửu Phượng bọn hắn cùng một chỗ lăn ra ngoài. Cái này vu tộc mấy người tài giỏi, chỉ là một đám kim tiên tiểu yêu cũng dám cưới tại bọn hắn đại vu trên đầu, đây không phải muốn chết sao? Cho nên bọn họ liền đem bọn này tiểu yêu diệt. Ai biết lần này liền gây ra đại họa, bọn này tiểu yêu lại là Tí Ngưu nhất tộc, nhìn thấy mấy vị đại vu dám gây sự, Tí Thiết đương nhiên muốn ra mặt. Cái này không, hai phe gặp mặt không nói vài câu, chỉ làm lên. Trúc Dung đạo hữu, các ngươi đều đem Tí Thiết đánh thành bộ dáng như vậy, vì sao còn muốn động thủ? Đế Tuấn cũng là tức giận, hắn cũng không thể ném đi yêu tộc mặt mũi. Ta liền đánh thế nào, ta còn muốn làm thịt hắn ăn thịt đâu, thế mà ước hiếp mấy cái văn bối. Trúc Dung cũng sẽ không cho yêu tộc giảng đạo lý, đem Hình Thiên mấy người bảo hộ ở sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Đế Tuấn bọn hắn. Hừ, vu tộc thật sự là một đám mọi rợ, giảng không thông đạo lý. Đế Tuấn cũng không muốn cùng Trúc Dung nói nhảm, nếu là không tìm về mặt mũi, yêu tộc sẽ ý kiến gì chính mình, sau này mình cũng không cần dẫn đầu yêu tộc. Thế nào, tạp bao điều, muốn động thủ? Trúc Dung nhìn xem Đế Tuấn, nhịn không được lần nữa rêu cả nói. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe được Trúc Dung lời nói, chỗ nào có thể chịu loại khuất phục này, hướng phía Trúc Dung liền động thủ. Phanh, lại là mấy thân ảnh xuất hiện, chặn Đế Tuấn Thái Nhất công kích. Tạp bao điều, lấy nhiều khi ít đúng không? Đế Giang cùng cái khác tổ vu cũng chạy tới hiện trường, cùng đối phương giằng co lên. Hừ, là các ngươi vu tộc không nói đạo lý, lại dám đánh giết ta yêu tộc đại năng. Đế Tuấn không cam lòng. Nói vậy, là các ngươi yêu tộc không nói đạo lý, Hồng Hoang đại địa khi nào thành các ngươi yêu tộc, chúng ta chỉ là du lịch một phen liền bị các ngươi khu trục. Hình Thiên có thể chịu không được Đế Tuấn lời nói, bọn hắn yêu tộc thế mà trả đũa. Nghe được đi Đế Tuấn, các ngươi còn có cái gì có thể nói, một đám không muốn mặt xuất sinh. Trúc Dung nắm lấy cơ hội, liền bắt đầu đối với yêu tộc âm dương kỳ quặc. Các ngươi bọn này mọi rợ, nói mà không có bằng chứng, nói không chừng là các ngươi lập, muốn tìm động thủ lấy cớ mà thôi. Đã như vậy, ta hài lòng các ngươi. Đế Tuấn cũng không muốn cùng Vu tộc cãi cọ, Hồng Hoang thực lực vi tôn, người nào thắng ai nói chính là chân lý. Đế Tuấn nói xong, Thái Nhất, Phục Hy cùng thập đại yêu thần liền cùng thập nhị tổ Vu chiến đấu ở cùng nhau. Yêu tộc có hai vị chuẩn thánh Đế Tuấn cùng Phục Hy, còn có một vị Hôn Nguyên Kim Tiên Thái Nhất, Vu tộc cũng có ba vị Hôn Nguyên Kim Tiên, Đế Giang, Trúc Cửu Âm cùng Hậu Thổ. Đại Vu nhóm thấy đại ca nhóm cũng bắt đầu chiến đấu, chính mình cũng không cam chịu lạc hậu, tìm tới yêu tộc đại quân. Lần này Vu tộc trận chiến mở màn bộ phát ra, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm tại Hậu Thổ trợ giúp hạ cũng tấn thăng Hôn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa còn không phải dựa vào Trảm Tam Thân chi pháp, thực lực tự nhiên so Thái Nhất mạnh lên rất nhiều. Còn tốt Thái Nhất có Đông Hoàng Trung, Phục Hy cũng có cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn có thể cùng Đế Giang Trúc Cửu Âm đánh cho có đến có về. Hậu Thổ càng là thập nhị tổ Vu bên trong mạnh nhất, đối đầu Đế Tuấn, Đế Tuấn thật sự là có nỗi khổ không nói được, hắn làm sao có thể là Hậu Thổ đối thủ? Cứ như vậy, yêu tộc cao tầng đều đang khổ cực chèo chống, yêu tộc đại quân liền gặp. Vu tộc nhục thân vô cùng cường hãn, Đại La Kim Tiên phía dưới, yêu tộc căn bản cũng không phải là Vu tộc đối thủ, nguyên một đám yêu tộc bị giết đến liên tiếp lui về phía sau. Yêu tộc còn không phải thảm nhất chính là những cái kia trùng quanh sinh linh, bọn hắn bị ép cuốn vào Vu yêu chiến trường, đều thành chiến tranh vật hy sinh. Đế Tuấn cũng là phát hiện chính mình yêu tộc thực lực vẫn là không bằng Vu tộc, lần trước bị đuổi tới Chu Sơn, lần này càng là tử thương vô số. Vậy hạ, không thể cùng yêu tộc cứng rắn, chúng ta yêu tộc còn cần phát triển, rút lui à, về sau lại tìm cơ hội báo thù. Đế Tuấn nghe xong Bạch Trạch lời nói, cũng là thừa cơ thoát ly Hậu Thổ công kích, cái khác yêu thần học theo, có ngạnh kháng một kích, trực tiếp thoát ly chiến trường, đi theo Đế Tuấn cùng một chỗ rút lui. Có lần trước chạy trốn kinh nghiệm, lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, căn bản không cho Vu tộc truy kích cơ hội. Đế Tuấn, đừng chạy, có bản lĩnh tái chiến 300 hiệp. Cường Lương hướng phía Đế Tuấn rời đi phương hướng hô to, dọa đến Đế Tuấn chạy nhanh hơn. Lần thứ nhất Vu yêu đại chiến cứ như vậy làm qua loa, tổ Vu nhóm tay đều không có nóng, yêu tộc liền chạy, cái này khiến bọn hắn một hồi phiền muộn. Đại ca, ngươi nói đây coi là chuyện gì? Yêu tộc thế nào đều là một đám nhuyễn đảng, cũng không dám cùng chúng ta đánh. Trúc Dung hỏa khí không có đạt được phong thích, vẻ mặt biệt khuất nhìn xem Đế Giang. Muốn đánh trở về cùng cộng công gọi đủ, xem ra chúng ta cũng muốn mở rộng chúng ta Vu tộc địa bàn. Trải qua sự kiện lần này, Đế Giang cũng minh bạch, bọn hắn không thể chỉ trông coi một cái Chu Sơn, muốn đem địa bàn của mình mở rộng ra ngoài. Không phải, lần sau sẽ còn gặp phải tình huống như vậy, yêu tộc đều đem Hồng Hoang đại địa xem làm địa bàn của mình, về sau chính mình Vu tộc còn thế nào hoạt động? Các vị đệ đệ muội muội, chúng ta liền lấy bản cổ điện làm trung tâm, bốn phía tản ra, thập nhị tổ Vu phân biệt thành lập một bộ tộc, mở rộng địa bàn, không phải chúng ta còn thế nào thực hiện lợi thế của mình? Đế Giang nói xong, ngoại trừ Hậu Thổ, cái khác tổ Vu đều là giơ hai tay tán thành, lần này bọn hắn liền có chuyện bận rộn, không cần một ngày trông coi bản cổ điện, nhàm chán đến cực điểm. Sau đó, thập nhị tổ Vu trở lại bản cổ điện, liền bắt đầu thương lượng lên các loại chi tiết, bắt đầu phát triển thế lực. Yêu tộc bên này, Đế Tuấn mang theo đại gia vẻ mặt chật vật trốn về thiên đỉnh. Bạch Trạch, mau chóng thi hành Chu Thiên Tinh Đầu đại trận kế hoạch, không phải lần sau chúng ta gặp phải Vu tộc vẫn là có thể như vậy chật vật. Đế Tuấn lần này lại bị hung hăng đánh mặt, Vu tộc thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, vốn cho là mình đột phá chuẩn thánh có thể lấy lại danh dự, không nghĩ tới đối phương cũng đột phá. Đế Tuấn đạo hữu, cái này Chu Thiên Tinh Đầu đại trận vận chuyển còn cần 365 căn sao trời chủ cờ, cùng đến hàng vạn mà tính bộ cờ, đạo hữu có thể chuẩn bị xong tài liệu luyện chế. Lúc này, Phục Hy lại cho Đế Tuấn ném ra một nan đề, chỉ là 365 căn chủ cờ cũng là có thể vận chuyển, chỉ là như thế có thể có dạng gì uy lực, Phục Hy liền không được biết rồi. Cần tài liệu gì, Phục Hy đạo hữu tự rước, toàn bộ thiên đình bảo khố đều vì ngươi rộng mở. Đế Tuấn cũng là khó được hào phóng một lần, trực tiếp toàn quyền giao cho Phục Hy. Tài liệu khác cũng không có vấn đề gì, thật là có một dạng thiên đình không có. Phục Hy cũng tin tưởng tinh thần phiên như thế nào luyện chế, chính là thiếu khuyết kết nối sao trời bản nguyên cầu đối. Đạo hữu ngươi nói đến, chúng ta hết sức đi lấy. Sao trời cây. Phục Hy nói xong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đầy mang hoài nghi nhìn xem Phục Hy, đây là muốn đi bệnh lên tử vi căn sao. Chương 215, Trảm vận mệnh ma thần chương 215, Trảm vận mệnh ma thần đạo hữu, lời này không phải hưng nói bậy, đây không phải đem tử vi đạo hữu ép lên tuyệt lộ sao? Tử vi tinh bên trên xác thực có một gốc tinh thần quả thụ, cùng Tây Vương mẫu bất tử thần thụ như thế, đều là đặc thù tiên thiên linh căn, không thua đồng dạng cực phẩm tiên thiên linh căn. Nếu là chặt cây này, tử vi sợ không phải muốn cùng bọn hắn liều mạng. Còn có một cái biện pháp, chính là đi mỗi một viên tinh thần trung tâm thu lấy một đạo bản nguyên, sau đó dung nhập tinh thần phiên ở trong. Vậy vẫn là chặt tinh thần quả thụ a. Chỉ có thể bị quất một chút tử vi. Thái Nhất biết miệng, đi lấy sao trời bản nguyên, kia tinh không bạo động đều có thể giết chết chính mình, bọn hắn nhưng không có bản sự kia. Lần này cùng Vu tộc đại chiến, mấy vị yêu thần vì thoát ly chiến trường, đều tiếp nhận tổ Vu một kích, đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đám người thương thảo hoàn tất, liền bắt đầu bế quan chữa thương, việc này cũng chỉ có thể tại xuất quan về sau tiến hành nữa. Hỗn độn bên trong, theo hỗn độn chi khí không ngừng hội tụ, vọng thư bất diệt nguyên linh cũng tại dần dần thành hình, một cỗ to lớn lực lượng pháp tắc bắt đầu đúc lại vọng thư nhục thân cùng nguyên thần, nhục thể của nàng cùng nguyên thần cũng chậm chậm lộ sắc thành hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Thẳng đến pháp tắc kim luân hiện hiện, thái âm pháp tắc chiếu rọi toàn bộ hỗn độn, một đạo hỗn nguyên đại la kim tiên khí thế phóng thích ra, vọng thư lúc này mới đột phá thành công. Bá. Ngay tại vọng thư thành công thời điểm, một vệt kim quang theo hỗn độn bên trong đánh tới, vừa mới đột phá vọng thư còn chưa kịp phản ứng, kim quang này liền đi tới trước mặt của nàng. Một cỗ tử vong hàn ý phun lên vọng thư trong lòng. Con cá vẫn là mắc câu rồi. Huyền Thanh ném ra thí thần đường, một thương phá mất kim quang, sau đó tế ra tạo hóa thanh liên, trực tiếp phong tỏa hỗn độn bốn phía. Huyền Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mệnh vận kinh hãi, thân hình cũng tại tạo hóa thanh liên bức bách hạ hiện lộ ra. Đương nhiên là chờ các ngươi cái đám chuột này, bất quá lần này làm sao lại ngươi một cái, những người khác đâu, không tới sao? Huyền Thanh thần thức càng không ngừng liếc nhìn bốn phía, kết quả không có bất kỳ ai phát hiện. Đáng chết, thế nào cái nào đều có ngươi. Mệnh vận có chút phá phòng, lần này thần chính là phát hiện có đột phá chấn động lặng lẽ tới quan sát một chút. Không nghĩ tới lại là một cái hồng hoang sinh linh đột phá hỗn nguyên đại la, mệnh vận cũng không có vội vã ra tay, liền muốn chờ lấy vọng thư sau khi đột phá bung lòng cảnh giác, cho nàng đến một kích chí mạng. Mệnh vận, lần này ngươi nhưng không có giúp đỡ, không biết lần này ngươi thế nào trốn. Huyền Thanh vẻ mặt cười xấu xa, giơ thí thần thương liền thẳng hướng vận mệnh ma thần. Vọng thư tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Hàm Hy thừa dịp hai người đại chiến, liền chạy tới vọng thư trước mặt kiểm tra. Vừa mới đạo kim quang kia thật là hỗn nguyên đại la cấp bậc uy lực, Hàm Hy cảm giác chính mình nếu là đối mặt một kích này, khẳng định sẽ thân tử đạo tiêu. Không có việc gì, Huyền Thanh đạo hữu vừa mới cản lại, em chút chính ta đều cho rằng chính mình phải chết. Vọng thư vẻ mặt nghĩ mà sợ, nếu là không có Huyền Thanh, mình coi như đột phá thành công, cũng sẽ chết tại những này hỗn độn ma thần trong tay. Tốt, chờ lao ca chờ một lúc báo thù cho ngươi, những này ma thần quá ghê tởm. Hàm Hy bóp bóp nắm tay, nếu không phải mình thực lực không đủ, khẳng định phải lên đi cho mệnh vận đến hai lần. Hai người đại chiến, tại hỗn độn bên trong nhấc lên to lớn phong bạo, đáng tiếc có tạo hóa thanh liên ngăn cản, đại chiến khí tức căn bản truyền lại không đi ra. Mệnh vận coi như muốn tìm giúp đỡ, thần cũng không cơ hội thông chi cái khác ma thần. Mệnh vận, đã ngươi dám đến, vậy thì lưu tại nơi này a. Huyền Thanh, không muốn cùng mệnh vận quá nhiều dây dưa, để phòng phát sinh biến cố, tu vi toàn bộ triển khai, vô lượng pháp tắc trực tiếp phá thể mà ra, chút bảo thí thần thương bên trong. Cái này, đây là cái gì pháp tắc? Mệnh vận vẻ mặt kinh hãi. Huyền Thanh thực lực toàn bộ triển khai, hôn nguyên đại la kim tiên đệ tam trọng tu vi, còn có đó cùng bản cổ lực chi đại đạo như thế chí cao khí tức, hoàn toàn sợ ngây người ở đây ba người. Thí thần thương phát ra mênh mông vô ngần khí thế, mệnh vận căn bản không có sức chống cự, liền bị Huyền Thanh một thương đâm xuyên, vô lượng pháp tắc cũng tràn vào thần thân thể, bắt đầu không chút kiêng kỵ phá hư. Ngươi cũng cùng bản cổ như thế. Mệnh vận lần này rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Huyền Thanh sẽ không đảo hướng các thần, thì ra, hắn là bản cổ đồng loại, đáng tiếc, tin tức này thần truyền không đi ra. Bất quá trong phía khác, mệnh vận thân thể ngay tại vô lượng pháp tắc hạ biến thành một đống một phấn, tiêu tán tại hỗn độn bên trong. Lão ca, Huyền Thanh. Vọng thư cùng Hàm Hy chạy tới, ánh mắt trợn thật lớn, hoảng sợ nhìn chằm chằm Huyền Thanh. Các ngươi làm gì, nhìn ta như vậy, trên mặt ta có cái gì sao? Huyền Thanh bị hai người chằm chằm đến tê cả da đầu. Lão ca, thành thật khai báo, ngươi đây có phải hay không là bản cổ đại thần như thế pháp tắc, không phải thế nào dọa người như vậy? Lúc trước Huyền Thanh cũng cho Hàm Hy bọn hắn giải thích chính mình lĩnh ngộ pháp tắc, thật là lần này Huyền Thanh hiện ra lại không giống, cái này pháp tắc thế mà để các nàng có một loại đối mặt đại đạo cảm thụ. Đừng hỏi, chờ ngươi sau khi đột phá sẽ nói cho ngươi biết. Huyền Thanh cũng không muốn ở thời điểm này bại lộ vô lượng pháp tắc, lần này còn không phải là vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, không phải hắn sẽ còn tiếp tục giấu đi. Vọng thư dường như nhìn ra Huyền Thanh ý nghĩ, cũng không có hỏi Huyền Thanh liên quan tới pháp tắc chuyện. Không đúng, mình quả thật làm thịt mệnh vận, thật là thần linh bảo đầu. Kia không chọn vẹn trang sách đâu. Lúc trước chính mình đột phá, mệnh vận thật là sử dụng không chọn vẹn hỗn độn linh bảo ngăn cản, lần này liền không gặp mệnh vận sử dụng qua. Suy tư hồi lâu, Huyền Thanh vẫn là nghĩ thông suốt, những này hỗn độn ma thần thật khó giết, bản cổ đều không có giết chết, chính mình làm sao lại tùy tiện đắc thủ? Hỗn độn một chỗ vị trí chi địa, không chọn vẹn vận mệnh thiên thư bao vây lấy một đạo bất diệt nguyên linh, cuối cùng chậm rãi hóa thành vận mệnh ma thần dáng vẻ. Thất bại sao? Thế mà gặp được Huyền Thanh, thật đáng chết. Mệnh vận hùng hùng hổ hổ mắng một câu. Huyền Thanh phong tỏa hỗn độn trước đó, mệnh vận liền cảm nhận được một cỗ chí mạng cảm giác, cho nên thần không chút do dự chém ra một đạo bản nguyên, vận mệnh thiên thư mang theo bất diệt nguyên linh chạy trốn. Bất quá thần cũng không có chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, chỉ lấy được vọng thư đột phá hỗn nguyên đại la cùng Huyền Thanh xuất hiện tin tức. Lần này thần thua thiệt lớn, đạo này bản nguyên chém ra, chính mình kém chút rất phá hỗn nguyên đại la, không tốn phí vô số tuế nguyệt, cái này bản nguyên liền không cách nào khôi phục lại. Trầm tư một lát, mệnh vận vẫn là đem lần này tin tức truyền ra ngoài, hồng hoang xuất hiện một vị hỗn nguyên đại la, cái này mang ý nghĩa các thần nhiều một vị đối thủ. Nếu như lần sau không có chuẩn bị, chỉ sợ vẫn là sẽ tổn thất nặng nề. Về sau mưu đồ thần không định tham dự, thần chuẩn bị hết sức chăm chú đang khôi phục bản nguyên chuyện bên trên, ngược lại còn có nhiều như vậy ma thần, những sự tình này liền giao cho các thần. Huyền Thanh bên này, hắn vẫn còn đang suy tư, Hàm Hy cùng Vọng Thư cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ có thể ở một bên chờ. Qua hồi lâu, thấy Huyền Thanh hoàn hồn, Hàm Hy mới dám hỏi thăm. "Lão ca, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ địch nhân chạy?" "Ân, chạy, những này hỗn độn ma thần quá giàu hạn, trên cơ bản giết không chết." Vọng Thư cùng Hàm Hy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, vừa mới loại kia bộ dáng đều không có giết chết hỗn độn ma thần, sao còn muốn như thế nào mới có thể làm tới? Chương 216, đánh giết tử vi chương 216, đánh giết tử vi đi thôi, về hồng hoàng, những này hỗn độn ma thần cũng không dám ra đây. Mệnh vận cái này vừa trốn đi, tin tức của mình khẳng định truyền ra ngoài, những cái kia hỗn độn ma thần khẳng định đều ẩn giấu đi lên, chính mình cũng không có cơ hội lại bắt một cái. Làm ba người trở lại hồng hoàng, cảm nhận được vọng thư khí tức truyền đến, thái cổ tinh không một hồi nhảy cẫng, vô lượng sao trời bắt đầu đại phóng quang huy, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu chấn động. Vọng thư cảm nhận được tinh không kêu gọi, cũng không tiếp tục đi thanh minh đảo, mà là trực tiếp trở về tinh không. Chỉ là nàng vừa tiến vào tinh không, vô số ngôi sao bản nguyên hội tụ thành một dòng sông, trải tại nàng dưới chân, vọng thư một cước đạp lên vô số bọt nước. Bọt nước bẩy ra mà ra, trôi hướng toàn bộ tinh không, vọng thư môi đi một bước, bọt nước liền vẩy ra một lần, vô số vẩy ra bản nguyên bắt đầu diễn hóa xuất từng khỏa mới sao trời. Dạng này biến động tự nhiên kinh động đến thiên đình đám người, nhưng là vọng thư khí thế quá mức cường đại, kia tựa như thánh nhân khí tức dọa đến thiên đình người không dám tới gần. Phục Hy đạo hữu, ngươi nhìn tình huống này, Đế Tuấn chính mình là tại tinh không đản sinh, thế nào tinh không sẽ còn tồn tại dạng này một vị đại lão? Đạo tổ không phải đã nói sao, hắn có một ít đạo hữu, vị này nói không chừng chính là một người trong số đó. Có đạo lý, Đế Tuấn cũng cảm thấy cái này hồng hoang nước quá sâu, yêu tộc làm việc hẳn là khiêm tốn một chút, không phải sợ đắc tội vị kia đại lão. Cuối cùng, làm vọng thư bước vào thái âm tinh, tinh không bản nguyên bỗng nhiên tăng một mảng lớn, hải lượng hỗn độn chi khí bị cuốn vào hồng hoang, toàn bộ tinh không bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Vọng thư tấn thăng hôn nguyên đại la kim tiên, cho toàn bộ tinh không mang đến vô tận chỗ tốt, cũng tăng lên hồng hoang thiên địa bản nguyên. Hôn nguyên đại la còn có tác dụng như vậy. Huyền Thanh nhìn qua tinh không biến hóa, bắt đầu suy tư, chính mình đột phá làm gì không có đâu, chẳng lẽ là thanh minh đạo tính đặc thù? Huyền Thanh cũng là lần thứ nhất phát hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Hồng Hoang là một loại lẫn nhau trưởng thành quan hệ, vậy nếu như xuất hiện càng nhiều Hỗn Nguyên Đại La, Hồng Hoang có thể hay không biến càng lớn, rộng lớn hơn. Ý nghĩ như vậy bỗng nhiên bắt đầu sinh tại Huyền Thanh trong óc, hắn vừa quay đầu nhìn về phía Hàm Hy. "Thế nào, lão ca?" Hàm Hy bị Huyền Thanh ánh mắt thấy có chút mất tự nhiên, dọa đến lui mấy bước, cách xa Huyền Thanh. Hàm Hy động tác này giống như ra vẻ mình là bại hoại dường như, Huyền Thanh nhịn xuống trừng trị nàng xúc động, từng thanh nàng ôm trở về. Lần này hỗn độn chi hành có cái gì cảm ngộ, còn cần bao lâu khả năng đột phá? Huyền Thanh nhưng không liên quan tâm nàng đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại chỉ muốn cầm Hàm Hy làm thí nghiệm. Thu hoạch rất lớn, bình cảnh cũng nhanh phá, bất quá ta cần lưu tại Chu Sơn, cảm ngộ Chu Sơn phong cấm chi lực. Hàm Hy ánh mắt nước mắt lưng tròng, nàng không biết mình cần tại Chu Sơn chờ bao lâu, cái này mang ý nghĩa nàng muốn cùng đại gia tách ra hồi lâu. Thế nào, con tưởng là chính mình là hai cái lượng kiếp lớn bảo. Ca, ngươi đây là tại nói muội muội chưa trưởng thành sao? Hàm Hy tay hướng phía Huyền Thanh trên lưng vỗ, lão ca quá ghê tởm, thế mà trêu chọc chính mình. Nha, hai vị đạo hữu cũng là thật có nha hứng. Cái này đem ta ném một bên. Vọng thư bỗng nhiên xuất hiện, hâm mộ nhìn xem Huyền Thanh hai người, nàng liền không có trải nghiệm qua cảm thụ như vậy. Vọng thư tỉ tỉ, sau khi đột phá là cái gì cảm thụ? Vì cái gì tinh không sẽ có biến hóa lớn như vậy? Hàm Hy không còn phản ứng Huyền Thanh, chạy tới cùng Vọng thư hàn huyên. Hai nữ nhân nói chuyện tiếng, Huyền Thanh cũng cắm không vào miệng, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía tinh không. Chỉ thấy tại Huyền Thanh trong ánh mắt, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tìm tới Tử Vi. Đế Tuấn đạo hữu, không biết lần này tới có chuyện gì. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tìm tới cửa, ngay cả hỗn độn trung đều bị Thái Nhất tế đi ra. Tử Vi trong lòng xuất hiện một cố dự cảm không tốt. Tử Vi đạo hữu, dương nằm chỗ há lại cho người khác ngủ ngáy, đạo hữu sao không gia nhập chúng ta thiên đình đâu? Đế Tuấn lần này là trực tiếp uy hiếp, căn bản không cho Tử Vi giữ lại một chút chỗ trống. Đế Tuấn, ta đã sớm nói, ta sẽ không gia nhập thiên đình, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi thiên đình vận chuyển, dạng này các ngươi đều không yên lòng sao? Tử Vi cũng là một cái người cao ngạo, nếu để cho hắn khuất tại đế quân phía dưới, hắn có thể chịu không được vũ nhục như vậy. Đạo hữu thật không suy tính sao? Đế Tuấn ánh mắt biến tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Tử Vi. Tử Vi bị Đế Tuấn chằm chằm đến phát lạnh, bất quá hắn cũng kiên cường, hắn nhưng là Tử Vi tinh thần, cùng Đế Tuấn là giống nhau thân phận, như thế nào sợ hắn? Không suy tính, đạo hữu vẫn là rời đi a, Tử Vi tinh không chào đón các ngươi. Tử Vi không khách khí chút nào từ chối Đế Tuấn. "Ca, bọn hắn đây là muốn đánh nhau." Hàm Hy cùng Vọng Thư theo Huyền Thanh con mắt nhìn đã qua. "Ân, lần này Tử Vi sợ là tiêu rồi cước, hắn quá coi thường Đế Tuấn quyết tâm. Thật hay giả, hắn chẳng lẽ còn dám đánh giết tinh thần?" Hàm Hy vẻ mặt không hiểu, ngay cả Vọng Thư đều đúng Huyền Thanh lời nói cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tử Vi tinh thần liên quan đến Tử Vi tinh vận chuyển, nếu như Tử Vi bị giết, kia toàn bộ tinh không vận chuyển sẽ xuất hiện vấn đề, Đế Tuấn dám gánh chịu dạng này nhân quả. Nhìn xem chính là. Huyền Thanh nói xong, ba người ánh mắt đều tụ tập tại Đế Tuấn trên thân. "Tử Vi, đã ngươi không biết tốt xấu, cái này Tử Vi tinh liền ngoan ngoãn giao cho chúng ta Thiên đỉnh trong tay a." Đế Tuấn nói xong, Thái Nhất liền thôi động Hỗn Độn Trung xuất thủ. Tử Vi không nghĩ tới bọn hắn thực có can đảm đối với mình động thủ, tinh thần đồ bay ra, chặn Thái Nhất Hỗn Độn Trung. Có thể Tử Vi chỉ có một người, thế nào ngăn cản Đế Tuấn Thái Nhất? Bảo vệ tốt hỗn độn chúng có thể không phòng được Hà Đồ Lạc Thư. Đế Tuấn công kích rắn rắn chắc chắc đánh vào Tử Vi trên thân. Phanh, phanh, phanh. Tử Vi tinh đại trận đều bị cường hãn năng lượng xé rách, Tử Vi cũng rơi vào trên mặt đất, cả người là máu. "Đế Tuấn, các ngươi thực có can đảm ra tay với ta?" Tử Vi nằm dạp trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi nhìn qua hai người, khóe miệng còn đang không ngừng mà tràn ra máu tươi. Một kích này đã để hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không có sức hoàn thủ. "Đã ngươi không nghe quy bảo, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, tiếp sau gặp lại." Thái Nhất mỉm cười đối Tử Vi phất phất tay, giống như là tại làm cáo biệt, tiếp lấy hỗn độn trung liền ép xuống. "Hừ, hai cái tạp mao điểu, đã ta đều phải chết, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn, cho ta." Bạo. Băng trước khi chết, Tử Vi tự bạo bản nguyên, Tử Vi tinh phát ra kịch liệt bạo tạc, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều bị cố này tự bạo năng lượng bức ra Tử Vi tinh. Thật sự là đáng tiếc. Huyền Thanh nhìn xem tự bạo Tử Vi, vẫn là có một chút đồng tình, chỉ là cái này đồng tình không nhiều. Chỉ cần hắn chịu thua, Đế Tuấn cũng sẽ không bắt hắn thế nào, thật là hắn không bỏ xuống được Tử Vi tinh thần kiêu ngạo, chỉ có thể mang theo hắn ngạo khí trở về thiên địa. "Vọng thư tỷ tỷ, đây chính là tinh không tinh thần, ngươi cũng không xuất thủ cứu một chút không?" Hàm Hy đối với Vọng thư hỏi. "Mỗi cái sinh linh đều có chính mình mệnh vận, hắn cùng ta không thân chẳng quen, ta vì sao muốn quan tâm đến nó làm gì, tả hữu không phải phí một chút sao trời bản nguyên mà thôi." Vọng Thư vốn cũng không muốn quản hồng hoang phân tranh, Tử Vi chết thì đã chết, ngược lại Tử Vi tinh sẽ còn sinh ra kế tiếp tinh thần đi ra. Tử Vi tự bạo về sau, Tử Vi tinh quang huy bắt đầu ảm đạm xuống, cũng không còn chuyển hóa tinh thần chi lực, toàn bộ sao trời bắt đầu hoang vu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng ở thời điểm này cảm nhận được một cấu nghiệp lực giáng lâm tại hai người nguyên thần phía trên, bất quá có yêu tộc cái kia khổng lồ khí vận, điểm này nghiệp lực rất nhanh bị áp chế xuống dưới. "Tốt, đại ca, chúng ta nhanh đi tìm xem tinh thần quả thụ a." Thái Nhất quét dọn xong Tử Vi lưu lại đồ vật, liền cùng Đế Tuấn một lần nữa rơi xuống Tử Vi tinh bên trên. Chương 217, yêu văn xuất thế chương 217, yêu văn xuất thế Tử Vi tinh thần độ thật là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đối với bọn hắn bố trí Chu Thiên tinh đầu đại trận thật là có trợ giúp rất lớn, có thể thay thế không ít tinh thần tiên. Tử Vi tự bạo, tinh thần quả thụ tự nhiên cũng sẽ không bình yên vô sự, làm Đế Tuấn hai người tìm được tinh thần quả thụ thời điểm, làm quả linh căn đều biến về bại suy sụp. Đế Tuấn cùng Thái Nhất mới mặc kệ tinh thần quả thụ bộ dáng gì, bọn hắn chỉ cần nhánh cây làm vật liệu, cho dù chết cũng bỏ tay. Có thể cái này tinh thần quả thụ cùng Tử Vi tinh bản nguyên tương liên, bọn hắn còn không có biện pháp lấy đi. Nhị đệ, nếu không ngay ở chỗ này đem nó chặt, ngược lại chúng ta chỉ cần vật liệu. Mặc dù cái này gốc linh căn nhường Đế Tuấn rất trông mà thèm, nhưng là so với lại trận, hy sinh nó cũng là đáng. Đế Tuấn nói xong, liền cùng Thái Nhất cùng một chỗ độc thủ, trong chớp mắt, một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn cứ như vậy bị phá hủy. Lão ca, bọn hắn thật sự là lãng phí, thật tốt linh căn đều bị tai họa. Hàm Hy thật sự là đáng tiếc cái này gốc linh căn. Cái này còn không đơn giản. Huyền Thanh cười cười. Ngay tại Đế Tuấn hai người chặt cây tinh thần quả thụ thời điểm, bọn hắn không có phát hiện tinh thần quả thụ một đoạn thụ tâm biến mất không thấy. Đi thôi, bọn hắn như vậy tác nghiệp, về sau sẽ gánh chịu hậu quả. Huyền Thanh cuối cùng nhìn bọn hắn một cái, liền cùng Vọng Thư cùng một chỗ về Thanh Minh đảo đi. Về phần Hàm Hy, Huyền Thanh từng thanh nàng ném tới Chu Sơn, hắn phải nhanh một chút đem sao trời cây cứu sống, không phải cái này linh căn thật sự muốn biến mất tại hồng hoang. Làm Đế Tuấn hai người đem sao trời cây chặt xong, Tử Vi tinh quang mang đều nhanh sắp không nhìn thấy, hồng hoang sinh linh cũng tại một lần tình cờ phát hiện, tam đại chí tôn tinh chỉ có hai viên còn tại phát sáng, Tử Vi tinh đã biến mất. Hồng hoang sinh linh đối với tinh không không quá chú ý, ngược lại bọn hắn cũng sẽ không đi tinh không, tinh không xảy ra chuyện gì cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Cuối cùng, Đế Tuấn hai người thật vui vẻ đem sao trời cây vật liệu mang về thiên đình, bắt đầu phục hy luyện chế tinh thần tiên. Có đầy đủ vật liệu, bất quá mấy cái nguyên hội, Chu Thiên tinh đầu đại trận cần trận kỳ liền luyện chế hoàn tất, hết thảy 365 phương chủ cờ, 129.600 bộ cờ. Chỉ cần đợi thêm thiên đình có đầy đủ đại la, đại trận này cũng liền có thể ở hồng hoang bày ra. Bắc Hải, Côn Bằng bởi vì nhận truyền thừa pháp bi ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu tiên tiên đạo văn. Đã Huyền Thanh có thể mượn nhờ bia đá giảng đạo hồng hoang, bia đá kia nhất định có gánh chịu đạo pháp năng lực, cái này cũng đưa tới Côn Bằng suy nghĩ. Hồng hoang không phải mỗi cái sinh linh đều có thể lĩnh ngộ tiên tiên đạo văn. Hắn liền muốn có thể hay không sáng tạo một loại có thể khiến cho toàn bộ sinh linh đều có thể lý giải đạo văn, không cần quá cao tư chất, cũng không cần quá tốt nội tính, liền có thể nhường sinh linh truyền bá đạo pháp. Trải qua một đoạn thời gian càng ngộ, Côn Bằng rốt cục suy nghĩ thông suốt, đã sáng tạo ra khai thiên tích địa đến nay thứ nhất văn tự hiện ra. Ngày này, đột nhiên, toàn bộ Bắc Hải mây đen ngưng tụ, vô số lôi đỉnh ở trên biển lập lòe, dường như có cái gì đại kiếp giáng lâm. Hơn nữa cố khí thế này đang không ngừng gia tăng, theo thời gian một chút xíu quyết tán, lan tràn tới toàn bộ hồng hoang. Tất cả đại năng đều đã bị kinh động, nguyên một đám bay ra đạo trường, ánh mắt nhìn về phía Bắc Hải phương hướng, bọn hắn giống như cảm nhận được có đồ vật gì sắp xuất thế. Côn Bằng bắt đầu là vẻ mặt hưng phấn, ý nghĩ của mình thật thành công, cái này văn tự thế mà thật bị chính mình sáng tạo ra tới. Thật là theo lôi đỉnh khí thế gia tăng, Côn Bằng thì đổi sắc mặt, mạnh mẽ như vậy lôi tiếp, không biết mình có thể hay không vượt qua. Lúc này, Côn Bằng sáng tạo ra 3000 văn tự, đột nhiên thoát ly hắn trường khống, bay thẳng tới Bắc Hải trên không, tự động đi tiếp thu lôi kiếp khảo nghiệm. Hô. Côn Bằng giật mình kêu lên, hơn nửa ngày mới phản ứng được, cái này lôi kiếp không phải nhắm vào mình, hai mà là văn tự khảo nghiệm. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm, văn tự liền có thể xuất hiện tại hồng hoang thế giới. Thiên đình, Đế Tuấn đột nhiên cảm giác được một cỗ dẫn dắt, tựa hồ là liên quan đến yêu tộc mệnh vận đồ vật sắp xuất thế. Côn Bằng người này, đến cùng đang làm cái gì, làm sao lại dẫn động chúng ta yêu tộc khí vận? Đế Tuấn buồn bực nói. Bệ hạ, không bằng chúng ta đi Bắc Hải nhìn xem, chỉ cần nhìn một chút, liền biết là thứ gì dẫn động chúng ta yêu tộc, đến lúc đó chúng ta còn có thể mang bể, nếu như Côn Bằng không đồng ý, chúng ta liền đoạn. Bạch Trạch nói. Cái khác yêu thần sững sờ, đây là lần đầu tiên nghe được Bạch Trạch nói muốn cướp đồ vật, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đúng, Bạch Trạch đạo hữu nói có đạo lý, chỉ cần là yêu tộc ta đồ vật, làm sao có thể rơi xuống người ngoài trong tay, không phục, vậy thì đánh. Từ khi giết Tử Vi về sau, Đế Tuấn liền thay đổi, biến càng tăng mạnh hơn thế, vì yêu tộc, không có cái gì hắn không thể làm. Chợt, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Bạch Trạch ba người liền hướng Bắc Hải tiến đến. Bắc Hải, chỉ thấy Côn Bằng cấp tốc bay lên không trung, đứng sừng sững ở thiên khung phía trên, trực diện tiếp vân. Ta chính là Bắc Hải Côn Bằng, có cảm giác hồng hoang sinh linh ngơ ngơ ngắc ngác, khai thiên tích địa đến nay, chỉ có đạo văn lưu truyền, lại không một chân chính văn tự lưu truyền. Đạo văn chính là tiên thiên mà sinh, người tu vi thấp không được ý nghĩa, nay ta Côn Bằng sáng lập yêu văn, chiêu cáo hồng hoang, thiên đạo giám chi. Côn Bằng dứt lời, trên trời lôi đình liền hướng phía văn tự bổ xuống. Ta sáng tạo yêu văn 3000, chúng sinh nghe chi, cái này thứ nhất chữ là thiên. Côn Bằng bung tay lên, thiên chữ liền trực tiếp đón nhận thiên khung lôi đình, một màn này cũng rơi vào tới chúng sinh trong mắt. Côn Bằng lão tổ từ bi, chúng ta cảm tạ Côn Bằng lão tổ. Côn Bằng lao tổ lòng mang chúng sinh. Trong lúc nhất thời, hồng hoang chấn động, những cái kia nhỏ yếu sinh linh đều tại hướng về Bắc Hải phương hướng triều bái. ngay cả Cao Ngạo Nguyên Thủy cũng không khỏi không bội phục Côn Bằng công đức, cũng không còn coi hắn là làm ớt thân chứng hóa hạ người đến xem. Côn Bằng đạo hữu đại đức. Vũ Trang Quan Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cũng là vẻ mặt kính nể. Sư minh, khi nào chúng ta cũng có thể dạng này hiển hóa hồng hoang, chúng sinh triều bái đâu? Chuẩn Đề nhìn xem Côn Bằng, vẻ mặt hâm mộ. Sư đệ, chờ chúng ta thành thánh chính là hắn hâm mộ chúng ta thời điểm, đây chỉ là một điểm nhỏ công đức, không cần hâm mộ. Tiếp dẫn liếc qua Bắc Hải, lại lâm vào nhắm mắt trong trầm tư. Theo lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, 3000 yêu văn cũng dần dần vượt qua khảo nghiệm, bắt đầu dung nhập hồng hoang trong thiên địa. Làm 3000 yêu văn hoàn toàn biến mất, Bắc Hải phía trên xuất hiện một đoàn thiên đạo công đức, hướng phía Côn Bằng nguyên thần rơi xuống. Côn Bằng vẻ mặt kích động, chính mình đây thật là làm một cái đại công đức sự tình, thiên đạo thế mà ban thưởng chính mình công đức, bất quá Côn Bằng cũng không hề hoàn toàn hấp thu. Hắn bây giờ đều không có một cái tiện tay linh bảo, những này công đức không chỉ có thể trợ giúp hắn luyện chế một cái công đức linh bảo, còn có thể trợ giúp chính mình chạm tam thi. Chỉ là hắn mới đột phá chuẩn thánh sơ kỳ, còn không có đầy đủ tự tin chạm nhị thi, cái này công đức liền bị hắn một phân thành hai, một phần rơi vào yêu sức cùng, một phần bị hắn thu vào. Đang chạy về Bắc Hải Đế Tuấn, đột nhiên cảm nhận được yêu tộc khí vận tăng vọt một mảng lớn, lúc đầu hắn vẫn rất cao hứng, kết quả trong đó hai tầng đột nhiên thoát ly thiên đỉnh, hướng phía Bắc Hải hội tụ mà đi. Côn Bằng, ngươi đang chết. Đế Tuấn cùng cái khác yêu thần đều phẫn nộ. Chương 218, Bạch Trạch tính toán chương 218, Bạch Trạch tính toán có thể nghĩ, Côn Bằng sáng lập yêu văn đối yêu tộc lớn bao nhiêu ảnh hưởng, trực tiếp phân đi hai thành yêu tộc khí vận, chắc không được gọi yêu văn. Hơn nữa, càng làm cho Đế Tuấn khó chịu là, Côn Bằng sáng lập yêu văn hắn còn không thể ngăn cản, bằng không hắn đem tiếp nhận toàn bộ yêu tộc khí vận phản vệ. Làm sao bây giờ? Lại ca, đây cũng không phải là cái gì linh bảo, linh vật, chẳng lẽ chúng ta còn đem Côn Bằng mang về Thiên Đình không thành? Thái Nhất nhìn xem hăng hái Côn Bằng, nhất thời không biết nên thế nào đối đãi Côn Bằng. Kia có gì không thể? Côn Bằng sáng lập yêu văn, đối với ta yêu tộc mà nói là có công hiến lớn, chúng ta cũng không thể nhường hắn lưu lạc Thiên Đình bên ngoài. Đế Tuấn thái độ rất cường ngạnh, cũng như đối đãi Tử Vi thái độ như vậy đối đãi Côn Bằng. Vậy hạ, cũng không thể đối xử như thế Côn Bằng, hắn bây giờ cũng coi là yêu tộc nhân vật trọng yếu, không bằng chúng ta phong hắn một cái yêu sư, mời hắn đến Thiên Đình làm quan như thế nào? Bạch Trạch đội vàng ngăn trở Đế Tuấn, Côn Bằng nhưng đánh giết không được, không phải yêu tộc sẽ ý kiến gì Đế Tuấn, Côn Bằng thật là đối yêu tộc có đại ân. Đi, vậy chuyện này cứ dựa theo Bạch Trạch phương pháp xử lý đến, đi, chúng ta đi chiếu cố Côn Bằng. Ba người rất mau tới Bắc Hải, Côn Bằng đạo trường bên ngoài, lúc này, Thái Nhất chủ động mở miệng. Côn Bằng đạo hữu, Thái Nhất tới chơi, còn mời ra gặp một lần. Đế Tuấn đạo hữu, Thái Nhất đạo hữu, Bạch Trạch đạo hữu, không biết các vị tìm ta Côn Bằng chuyện gì? Đối với Thiên Đình ba người đến, Côn Bằng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình thật là cùng bọn hắn không có giao tập, bọn hắn muốn làm gì? Côn Bằng đạo hữu, sáng lập yêu văn, tại ta yêu tộc có đại ân, bây giờ chúng ta muốn mời đạo hữu gia nhập Thiên Đình, không biết đạo hữu ý như thế nào? Thái Nhất chủ động mời Côn Bằng, nói chuyện cũng mười phần khách khí, ngay cả trên mặt biểu lộ cũng là thành khẩn vô cùng. Cảm ơn đạo hữu hậu ái, ta Côn Bằng không thích những cái kia phân tranh, không muốn rời đi Bắc Hải, nhìn đạo hữu thứ lỗi. Côn Bằng vừa mới cự tuyệt, Đế Tuấn sắc mặt liền thay đổi, cái này Côn Bằng thế mà không biết tốt xấu, chính mình ba người tới cửa mời, hắn thế mà không chút do dự liền từ chối. Vậy hạ cũng không nên tức giận, cái gọi là lặp đi lặp lại nhiều lần, không bằng chúng ta lại cho hắn hai lần cơ hội, lần này coi như xong. Bạch Trạch bí mật truyền âm cho Đế Tuấn, thuận tiện cho Thái Nhất làm cái nháy mắt. Nhìn thấy Bạch Trạch ánh mắt, Thái Nhất vừa định tế ra hỗn độn chung tay phải thu hồi lại, không hiểu nhìn xem Bạch Trạch. Vậy lần này quấy rầy Côn Bằng đạo hữu, Bạch Trạch về sau lại đến bái phòng. Cùng Côn Bằng từ biệt, Bạch Trạch lôi kéo Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì rời đi. Bạch Trạch, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao không cho ta độc thủ? Côn Bằng người này thế mà không cho mặt mũi như vậy, nếu là không thu thập hắn, đem chúng ta Thiên Đình mặt mũi đặt chỗ nào? Thái Nhất tức giận chỉ trích Bạch Trạch, ngay cả Đế Tuấn lần này đều không có ngăn cản Thái Nhất. Hai vị bất giận, Côn Bằng dù nói thế nào cũng là trên danh nghĩa yêu tộc tân sư, chúng ta cũng không thể cùng hắn trở mặt, lần này chúng ta bị cự tuyệt, lần sau lại đến là được. Lần này sau khi trở về, chúng ta liền đem lần này mọi chuyện tại yêu tộc bên trong công bố ra ngoài, dạng này liền sẽ lộ ra chúng ta Thiên Đình rộng lượng. Sau đó thì sao? Dạng này đối Côn Bằng cũng sinh ra không là cái gì ảnh hưởng a. Thái Nhất không có hiểu Bạch Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì. Đế Tuấn cũng là như có điều suy nghĩ, bất quá hắn cũng không cắt ngang Bạch Trạch, chờ lấy hắn nói tiếp. Sau đó, chúng ta liền có thể lần thứ hai lại mời Côn Bằng, lần này liền phải thanh thế to lớn một chút, khiến cho hồng hoang mọi người đều biết tốt nhất, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, cũng phải như vậy làm. Vậy hắn nếu là lần nữa cự tuyệt, chúng ta Thiên Đình mặt mũi chẳng phải là vứt sạch. Không không không, Thái Nhất đạo hữu, cái này hai lần chuyện đều tuyên truyền ra ngoài, chỉ có thể lộ ra bệ hạ cầu hiền như khác, ngược lại sẽ không ném Thiên Đình mặt mũi. Hai lần cự tuyệt Thiên Đình, kia Côn Bằng thanh danh nhưng lại tại yêu tộc bên trong hỏng, lúc này, chúng ta lại lần thứ ba tới cửa, các ngươi nói Côn Bằng lần nên cự tuyệt vẫn là tiếp nhận đâu? Bạch Trạch vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn xem hai người. Tốt một cái liên tục mời, Bạch Trạch đạo hữu, ngươi đây là đem yêu tộc tâm lý đùa bỡn trong lòng bàn tay à, không hổ là yêu tộc ta chủ cột bước vàng. Đế Tuấn nhịn không được tán dương, ngay cả một bên Thái Nhất đều bị Bạch Trạch phương pháp giật nảy mình, thủ đoạn này thật là buồn nôn. Nếu là lần thứ ba Côn Bằng lại cự tuyệt, tự mình động thủ liền không sợ khí vận phản vệ, khi đó khả năng Côn Bằng thanh danh đều xấu, tự mình động thủ ngược lại sẽ dẫn tới yêu tộc hạ lòng hạ dạ. Tốt một cái Bạch Trạch, thật sự là giết người lại chu tâm, đến lúc đó Côn Bằng nếu là biết là tình huống như vậy, sẽ hối hận hay không quyết định của ngày hôm nay. Mấy người nói xong, vẻ mặt vui vẻ về tới Thiên Đình, Đế Tuấn cũng ở đây hạ lệnh, đem chuyện lần này tuyên bố ra ngoài. Không lâu sau đó, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tới cửa mời Côn Bằng chuyện ngay tại yêu tộc truyền ra, đại gia vốn cho rằng Đế Tuấn sẽ nổi giận, không nghĩ tới Đế Tuấn không có trách cứ Côn Bằng, còn nghĩ lần nữa mời. Lúc đầu Côn Bằng sáng lập yêu văn, liền lấy được đa số yêu tộc cảm ơn chi tâm, cũng là cùng Đế Tuấn cái này yêu hoàng so sánh, Côn Bằng vẫn là kém xa tí tắp. Đế Tuấn lần này chịu đủ, yêu tộc tự nhiên trong lòng khó chịu, đối Côn Bằng hảo cảm cũng là giảm bất không ít. Cứ như vậy, một khoảng thời gian đã qua, Bạch Trạch cảm thấy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị lần nữa tiến về Bắc Hải. Lần này cùng lần trước không giống, Bạch Trạch chỉ là mang theo cửu anh mấy cái yêu thần, không hành lễ vật cũng là chuẩn bị rất đầy đủ, phù tang quả dâu, thượng phẩm tiên thiên linh quả, các loại linh vật. Đây là thỏa thỏa dụ hoặc Côn Bằng, cũng không biết Côn Bằng sẽ thế nào lựa chọn. Bạch Trạch dẫn đầu đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, Đế Tuấn cũng bắt đầu là Bạch Trạch tạo thế, tại Hồng Hoang bên trong trắng trợn tuyên bố Bạch Trạch bọn hắn xuất hành mục đích. Theo Bạch Trạch theo Thiên Đình xuất phát, cái tin tức này tựa như bị điên tại yêu tộc truyền ra, rất nhiều yêu tộc cũng đúng Bạch Trạch lần này xuất hành trông mong mà đối đãi, hy vọng yêu sư nhanh chóng quý vị. Cái tin tức này cũng không chỉ là tại yêu tộc truyền ra, ngay cả Tam Thanh, Đông Vương Công mấy người cũng tới tin tức. Tam Thanh đối với Thiên Đình tự nhiên không quan tâm chút nào, nhưng Đông Vương Công không giống như vậy, Đế Tuấn bị cự tuyệt một lần tin tức đã sớm rơi vào Đông Vương Công trong tai. Ha ha, Đế Tuấn, các ngươi Thiên Đình cũng có hôm nay, nếu là Côn Bằng lại cự tuyệt, không biết rõ các ngươi Thiên Đình mặt mũi còn có thể có mấy phần, bản đế cũng là muốn nhìn ngươi sẽ làm sao. Chỉ cần Thiên Đình bị cho mèo, Đông Vương Công liền rất vui vẻ, hắn có thể ước gì Đế Tuấn cùng Côn Bằng làm. Bạch Trạch còn chưa tới đạt Bắc Hải, tin tức này cũng truyền đến Côn Bằng trong tai. Thật sự là đáng ghét, Đế Tuấn, Thái Nhất, vì sao không nên ép ta làm các ngươi yêu tộc yêu sư, chẳng phải sáng lập một cái yêu văn sao? Côn Bằng cũng rất phiền muộn, không nghĩ tới sáng lập yêu văn còn có dạng này phiền phải lớn, sớm biết thay cái tên. Côn Bằng đạo hữu, Bạch Trạch tới chơi. Đương nhiên, Bạch Trạch thanh âm theo đạo trường bên ngoài truyền đến, cắt ngang Côn Bằng trầm tư. Ta đều nói qua, ta sẽ không gia nhập yêu tộc, phiền toái đạo hữu về sau đừng lại tới. Côn Bằng nghĩ linh tinh đi ra, lần nữa từ chối Bạch Trạch mời. Đạo hữu, chúng ta Thiên Đình thật là thành tâm mời đạo hữu gia nhập, đây là bệ hạ phân phó ta mang tới lễ vật. Bạch Trạch nói xong, một bên thuộc hạ mau đem lần này mang tới đồ vật trình đi lên, Côn Bằng chỉ là liếc mắt nhìn, liền bị tác phẩm lớn này giật nảy mình. Đế Tuấn đây là thật bỏ hết cả tiền vốn, đáng tiếc, chính mình vẫn là không muốn gia nhập Thiên Đình, cùng là tiên tiên thần thánh, Côn Bằng cũng không muốn khuất tại Đế Tuấn phía dưới. Chương 219, Côn Bằng gia nhập chương 219, Côn Bằng gia nhập đạo hữu, những này ngươi vẫn là mang về Thiên Đình à, Côn Bằng vô phúc tiêu thụ. Côn Bằng nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là từ chối Bạch Trạch mang tới lễ vật, những vật này không phải đủ nhường hắn bán đứng chính mình. Đã như vậy, ta liền không nhiều làm dừng lại, chỉ là hy vọng đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút. Nghe được Côn Bằng lời nói, Bạch Trạch không có tức giận, chỉ là quái dị nhìn thoáng qua Côn Bằng, tùy ý để một câu thì rời đi Bắc Hải. Bạch Trạch có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn chưa hề tuyệt vọng, còn muốn lại đến sao? Côn Bằng có chút nhức đầu, cái này yêu tộc làm sao lại giống kẹo da trâu như thế, dính lên chính mình. Bạch Trạch lần này giống nhau không công mà lui, trả lại tới trên đường, Bạch Trạch liền đem lần này tin tức thêm mắm thêm muối tuyên truyền ra ngoài. Cái gì Côn Bằng xem thường Thiên Đình, nói Đế Tuấn như thế nào, nói yêu tộc như thế nào, ngược lại nói gần nói xa chính là xem thường yêu tộc. Lần này, cái tin tức này ngay tại yêu tộc bên trong sôi trào, yêu tộc không nghĩ tới Côn Bằng là như vậy người, bọn hắn còn đem hắn tôn xưng là yêu tộc thánh hiền đâu. Trải qua chuyện lần này, Côn Bằng tại yêu tộc trong lòng địa vị thẳng tắp hạ xuống, rất nhiều yêu tộc thậm chí đều động thu thập Côn Bằng tâm tư. Bạch Trạch, ngươi kế sách này thật không không tệ, ngươi nhìn hiện tại yêu tộc, Côn Bằng thanh danh đã bắt đầu giảm xuống. Trở lại Thiên Đình, Đế Tuấn nhịn không được lần nữa khen Bạch Trạch một phen. Bệ hạ, cái này có thể gấp không được, chờ trận gió lốc này ấp ủ xuống dưới, đến lúc đó không cần chúng ta chủ động xuất kích, yêu tộc liền sẽ đi đại nghĩa thôi động chuyện tiếp tục nữa. Bạch Trạch nói. Bạch Trạch lời nói rất nhanh liền ứng nghiệm, không ít yêu tộc chịu không được Côn Bằng đối Thiên Đình vũ nhục, ngay cả Bắc Hải một chút yêu tộc cũng đúng Côn Bằng có ý kiến. Bất quá mấy vạn năm đã qua, một chút gan lớn yêu tộc cũng bắt đầu thượng thư Thiên Đình, mong muốn binh phạt Bắc Hải, là Đế Tuấn lấy một cái công đạo. Bệ hạ, là lúc này rồi, lần này là lần thứ ba, nếu như Côn Bằng lại tự tuyệt, vậy chúng ta cũng không cần bận tâm, trực tiếp độc thủ. Bạch Trạch nói. Đi, lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn Côn Bằng muốn làm sao lựa chọn. Thái Nhất đã không kịp chờ đợi muốn độc thủ, những năm này hắn đã nhịn Côn Bằng đã lâu. Lần này Đế Tuấn cùng Thái Nhất lần nữa tự mình xuất phát, ngay cả thập đại yêu thần đều toàn bộ điều động. Côn Bằng, đi ra. Vừa mới đến Bắc Hải, Thái Nhất liền hướng phía Côn Bằng đạo trường hô to. Đế Tuấn. Côn Bằng bay ra đạo trường, nhìn trước mắt mấy người, khoe miệng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Những năm này yêu tộc phong thanh tự nhiên truyền đến trong thai của hắn, không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình cự tuyệt, Thiên Đình cứ như vậy đối đãi chính mình. Đế Tuấn, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Côn Bằng nói. Như thế nào? Ngươi sáng lập yêu văn, phân đi ta yêu tộc hai thành khí vận, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, gia nhập yêu tộc, trả lại chúng ta khí vận, nếu không bảo ngươi thần tử đạo tiêu. Thái Nhất tế ra hỗn độ trùng, chân chùi đối Côn Bằng uy hiếp nói. Đế Tuấn cũng tế ra Hà Đồ Lạc Tư, cùng thập đại yêu thần bố trí ra hỗn nguyên Hà Lạc đại trận, đem Côn Bằng đường lui trực tiếp phá hỏng. Các ngươi lại dám động thủ, chẳng lẽ không sợ khí vận phản phệ sao? Côn Bằng hoảng sợ nhìn xem đám người, trái tim ngăn không được điên cuồng loạn động. Ha 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 ha, Côn Bằng, ngươi có muốn hay không nhìn xem bây giờ yêu tộc thái độ đối với ngươi, điểm này phản phệ chúng ta cũng là chịu được nổi. Đế Tuấn buồn cười cười ha hả, chính mình lại nhiều lần mời hắn, cho đủ hắn mặt mũi, hiện tại hắn biết sợ hãi. Đế Tuấn vừa dứt lời, đám người hỏa lực liền bao trùm tại Côn Bằng trên thân, 10 vị đại la viên mãn cao thủ phối hợp trận pháp hợp lực một kích, chính là Côn Bằng cũng chịu không được. Dưới một kích này, trực tiếp bị đánh vào hải dương chỗ sâu, Côn Bằng cái biệt quất đó, chính mình còn không dám hoàn thủ, nếu không Đế Tuấn, Thái Nhất lại ra tay, chính mình thật sự mất mạng. Mọi người tại trên biển đợi đã lâu, Côn Bằng vẻ mặt chật vật bay ra, thật là khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, nên đón hắn là Hỗn Độn Trung. Thái Nhất Hỗn Độn Trung nện xuống, Côn Bằng lần nữa bị đánh vào trong biển. Thái Nhất, nhẹ một chút, đừng thật đem Côn Bằng đánh chết. Đế Tuấn tranh thủ thời gian chào hỏi Thái Nhất, sợ hắn không biết nặng nhẹ, hạ tử thủ. Yên tâm, đại ca, ta có chừng mực, cái này Côn Bằng quá yếu, còn không đáng đến ta toàn lực ra tay. Thái Nhất một kích này cũng không ra sao dùng sức, chỉ là mượn nhờ linh bảo uy năng, cho Côn Bằng một chút giáo huấn mà thôi. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta bằng lòng gia nhập yêu tộc, có thể hay không đừng đánh ta. Côn Bằng run run rẩy rẩy lần nữa lên không, miệng bên trong càng không ngừng cầu xin tha thứ, một bộ duy Đế Tuấn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Úc, Thái Nhất xem xét, Côn Bằng cái này quỷ, cũng không tốt lại thu thập hắn, chỉ có thể đem Hỗn Độn Trung thu hồi lại. Bạch Trạch cũng đúng Đế Tuấn ra hiệu một chút ánh mắt, Đế Tuấn lúc này mới nhìn xem Côn Bằng, vẻ mặt mừng rỡ mở miệng, hoan nên Côn Bằng đạo hữu gia nhập yêu tộc, thật đáng mừng. Côn Bằng vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, trong lòng kia mới gọi một cái phiền muộn, chính mình tại sao phải sáng lập yêu văn, lần này tốt, bị cưỡng ép buộc chặt tại yêu tộc trên chiến xa. Cảm ơn bệ hạ. Trở ngại trước mắt tình thế, Côn Bằng không thể không thấp xuống đầu lâu của mình. Côn Bằng đạo hữu, ngươi sáng lập yêu văn, tại ta yêu tộc có cống hiến lớn, về sau không ngại làm ta yêu tộc yêu sư, địa vị gần với hai huynh đệ chúng ta cùng Phục Hy đạo hữu, như thế nào? Bởi vì cái gọi là đánh một bàn tay cho một cái táo ngọn, Côn Bằng thật là chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, Đế Tuấn tự nhiên không thể ủy khuất hắn. Tạ bệ hạ ân điển. Côn Bằng đầy mang vui vẻ tiếp nhận Đế Tuấn an bài, phía sau nắm đấm lại là bóp lại bóp, nội tâm tràn đầy đối hai người hận ý. Côn Bằng thật là nhai tí tất báo người, nay thiên Đế Tuấn dạng này ước hiếp hắn, hắn nhưng là muốn tìm cơ hội trả thù lại. Đã như vậy, vậy đạo hữu về sau liền gì cư thiên đình à, những này Bắc Hải yêu tộc cũng đưa đến thiên đình đi, yêu sư cảm thấy thế nào? Đế Tuấn nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng lời gì cũng nói không ra, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Đế Tuấn cái này không chỉ có là muốn đem thế lực của hắn một mẹ hút gọn, còn muốn đem chính mình giam lỏng. Côn Bằng còn nghĩ, gia nhập yêu tộc về sau chính mình vẫn là trong bóng tối lặng lẽ phát dục, tại thời khắc mấu chốt bội phản yêu tộc. Không nghĩ tới Đế Tuấn đã sớm nghĩ đến những này, đem đường lui của mình toàn phá hỏng, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Tất cả tự có bệ hạ làm chủ. Côn Bằng tâm mệt mỏi, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Cứ như vậy, Côn Bằng tính cả Bắc Hải yêu tộc bị đám người lôi cuốn lấy mang về thiên đỉnh. Trở lại thiên đỉnh, Bắc Hải yêu tộc đều bị Đế Tuấn đánh tan dung nhập thiên đỉnh đại quân. Lần này Đế Tuấn bọn hắn mang về mười mấy cái đại la kim tiên, tiếp qua không lâu, cái này Chu Thiên Tinh Đầu đại trận nhân viên liền có thể gom góp. Sau đó, Đế Tuấn lại đem thiên đỉnh cao tầng tụ tập lại. Côn Bằng dù sao cũng là yêu tộc yêu sư, Đế Tuấn khẳng định phải nhường hắn ở trước mặt mọi người lộ lộ mặt. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Đế Tuấn nhìn xem một đám thiên đỉnh cốt cán đến đông đủ, lúc này mới đem Côn Bằng giới thiệu cho đám người. Vị này là Bắc Hải Côn Bằng, sáng lập yêu văn bị kia, bây giờ gia nhập ta yêu tộc, là ta yêu tộc yêu sư, về sau nhìn thấy yêu sư cũng muốn cung kính hành lễ, tất cả mọi người nghe được đi. Đế Tuấn nói, chúng ta gặp qua yêu sư đại nhân, chúc mừng yêu sư đại nhân gia nhập thiên đỉnh. Đám người đối với Côn Bằng cung kính hô. Bệ hạ thật đem Côn Bằng mời trở về, lần này yêu tộc tất cả đều vui vẻ. Thiên đình lại nhiều thêm một vị chuẩn thánh đại năng. Chương 220, lần đầu thả câu chương 220, lần đầu thả câu đối mặt đám người chúc mừng Côn Bằng không có vẻ vui mừng, hắn cảm giác đây là Đế Tuấn đối với mình trân trọng, từ nay về sau, hắn tại Thiên đình làm chút gì, đều sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Hội nghị kết thúc về sau, Đế Tuấn không có cho Côn Bằng an bài bất kỳ sự vụ, hắn tựa như phân ly ở Thiên đình bên ngoài một ngoại nhân, căn bản dung nhập không được cái vòng này. Côn Bằng tựa như Thiên đình một cái linh vật, bằng vào sáng lập yêu văn thu hoạch được một cái yêu sư danh hiệu, cái gì khác cũng không thu hoạch được. Bất quá vẫn là có một chút chỗ tốt, tại hắn gia nhập thiên đình về sau, yêu tộc khí vận lần nữa trình hợp, hắn khí vận cũng dung nhập thiên đình, tốc độ tu luyện lần nữa tăng nhanh không ít. Cứ như vậy, Côn Bằng hoàn toàn liền bị thiên đình nuôi thả, hơn nữa còn không thể tùy ý rời đi. Thanh Minh đảo, Huyền Thanh cùng Vọng Thư trở về sau, Huyền Thanh liền đem sao trời cây một lần nữa trồng xuống dưới, đáng tiếc cái này gốc linh căn muốn rất dài tuế nguyệt khả năng một lần nữa mọc ra. Đợi đến lúc kia, tử vi tinh khả năng đều đản sinh ra mới tinh thần. Lúc này, một bên Vọng Thư xuất ra một đoạn nguyện quế thụ thân cảnh. Nàng đã đáp ứng Huyền Thanh yêu cầu đương nhiên sẽ không nuốt lời, với bạn, nàng cũng muốn gặp hiểu biết Huyền Thanh là như thế nào đổi dưỡng mới linh căn đi ra. Bất quá, cái này khiến Vọng Thư thất vọng, nàng không gặp được tân sinh linh căn, nguyệt quế thụ cùng sao trời cây như thế, cũng cần tuế nguyệt khả năng mọc ra. Đạo trường gốc kia phủ tăng một có thể so sánh nguyệt quế thụ đãi ngộ tốt hơn nhiều, cái này không phải cũng bỏ ra nửa cái lượng kiếp. Chúc mừng lão sư, tiền bối, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Nữ hoa mang theo Hi Hỏa cùng Thường Hy đi tới. Hai người trở về căn bản cũng không có ẩn tàng khí tức, mấy người đương nhiên cảm ứng được. Hi Hỏa cùng Thường Hy thật là vui vẻ nhất, dù sao có một cái Hỗn Nguyên đại la kim tiên lão sư, hồng hoang ai dám lại trêu chọc các nàng. Huyền Thanh đạo hữu, đã dạng này, vậy ta liền mang theo hai cái liệt đồ cáo tử. Vọng Thư mới đột phá, tự nhiên cần tốn hao thời gian đi củng cố cảnh giới, lần này tới Thanh Minh đảo ngoại trừ mang đến nguyệt quế thụ, chính là muốn đem hai cái đồ đệ tiếp đi. Nàng không có khả năng đem hai cái đồ đệ ném ở Huyền Thanh nơi này, không phải lão sư này nên được cũng quá không chịu trách nhiệm. Lão sư, chúng ta còn không có chờ đủ đâu, tiền bối nơi này có thể so sánh Thái Âm tinh chơi vui nhiều. Thường Hy không nỡ rời đi, đối với Vọng Thư phàn nàn nói. Vọng Thư chỉ là trừng mắt liếc Thường Hy, Thường Hy cũng không dám nói nữa. Tốt, lần sau có rảnh nhớ kỹ nhiều đến. Huyền Thanh cũng không giữ lại, dù sao Vọng Thư còn cần bế quan. Sau đó, Vọng Thư liền mang theo hai người rời đi Thanh Minh đảo, thoáng qua một chút, nữ hoa bạn chơi liền không có. "Lão sư, Hàm Hy sư thúc đi nơi nào?" Đợi đến Vọng Thư rời đi, nữ hoa lúc này mới hỏi Hàm Hy, nàng cũng không có nhìn thấy Hàm Hy thân ảnh. "Ngươi sư thúc cũng muốn đột phá, bế quan đi, chăm chỉ tu luyện, đừng như vậy ham chơi, thật tốt lĩnh hội ngươi tạo hóa pháp tắc." "Đúng rồi, Hồng Quân không phải cho ngươi một cái sơn hạ xã tắc đồ sao, cho lão sư một chút, ta cần tham khảo một chút." Huyền Thanh nói xong, liền đem nữ hoa sơn hạ xã tắc đồ cho mượn tới. Hắn cũng muốn biết, được vinh dự nhỏ Hồng Hoàng cực phẩm tiên tiên linh bảo là bộ dạng gì. "Lão sư, có một việc cùng ngài nói một chút, Trấn Nguyên Tử cùng Hậu Thổ mong muốn đến đây bái phỏng, không biết lão sư có ý kiến gì, có muốn gặp bọn hắn hay không?" Nữ hoa lúc này nghĩ đến Hậu Thổ cùng Trấn Nguyên Tử nhắc nhở, liền đối Huyền Thanh nói tới việc này. "Hiện tại không rảnh, đến lúc đó có cơ hội lại gặp hắn một chút nhóm." Huyền Thanh vừa nói, một bên đem thiên địa đạo đồ lấy ra ngoài, về phần Trấn Nguyên Tử cùng Hậu Thổ, hiện tại gặp bọn họ cũng không cái gì dùng, thời cơ chưa tới. "Ai, lão sư, ngươi thế nào cũng có một bức tranh loại linh bảo?" Nhìn xem Huyền Thanh trong tay thiên địa đạo đồ, nữ hoa sinh lòng hiếu kỳ. Huyền Thanh nhìn xem trong tay sơn hà xã tắc đồ, trong đó chứa sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần, kỹ càng ghi chép thiên địa mạch lạc cùng địa mạch linh khí phân bố, có thể điều động sông núi địa mạch chi lực. Thiên địa đạo đồ so sánh cùng nhau, thật sự là quá mức thô ráp, chỉ sợ cần chính mình một chút xíu thu thập hồng hoang sông núi địa mạch chi linh, khả năng đem đạo đồ bổ sung hoàn chỉnh. Đây là một cái đặc thù linh bảo, bây giờ vẫn là sáng lập giai đoạn, so ra kém ngươi sơn hà xã tắc đồ, bất quá về sau coi như không nhất định. Huyền Thanh nói xong, nữ hoa liền đem đầu dối tới, kỹ càng tương đối lên hai kiện linh bảo. Sơn Hà xã tắc đồ sát thực so thiên địa đạo đồ hoàn chỉnh, nắm giữ hai đại hạch tâm công năng. Thứ nhất, không gian biến hóa, đồ bên trong thế giới theo vào trận người tâm ý thời gian thực biến hóa, như nghị sơn thành sơn, nghị nước thành nước, nhằm vào địch nhân nhược điểm thiết lập bản cụ. Thứ hai, pháp lực áp chế, nhập đầu người pháp lực mất hết, không cách nào tự hành thoát khốn, thánh nhân như tay không chí bảo cũng cần mấy trăm năm khả năng thoát khốn. Thiên địa đạo đồ bây giờ liền không có công năng như vậy, nhưng là trong đó nồng đậm đại đạo công đức cùng địa mạch chi linh cũng là Sơn Hà xã tắc đồ không có. Sơn Hà xã tắc đồ chỉ là thiên địa gian ngoại ý muốn đạn sinh một cái linh bảo, cùng hồng hoang địa mạch có thể sẽ không lên quá lớn quan hệ, điều động sông núi địa mạch cũng bất quá là bình thường sông núi địa mạch. Như là Chu Sơn, Côn Luân Sơn chờ nắm giữ tổ mạch chi địa, Sơn Hà xã tắc đồ liền sẽ mất đi hiệu quả. Mà thiên địa đạo đồ không giống, chờ nó thành hình, coi như thật là một cái khác hồng hoang thế giới. Có so sánh, Huyền Thanh liền rõ ràng chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào, ngoại trừ tổ mạch chi linh cùng địa mạch chi linh, chỉ sợ còn cần thu thập từng cái địa mạch tiết điểm bản nguyên, dạng này tính toán, cho dù là mệnh chết hắn, chỉ sợ cũng kết thúc không thành. "Đúng rồi, thời không phát tác, ta thế nào đần như vậy a?" Đồng nhiên, Huyền Thanh vỗ tay một cái, nghĩ đến một biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, Huyền Thanh liền đến tới Thần Thủy Hồ trên đảo nhỏ. Lấy một cây tạo hóa ngọc trúc cùng một đoạn ngắn tiên tiên hồ lô đằng dây leo, Huyền Thanh liền tay bắt đầu luyện chế cần câu. Đã chính mình cũng nắm giữ thời không phát tác, cái này thả câu chư thiên đại lão không phải liền là chính mình sao? Chỗ nào còn cần một chút xíu đi thu thập. Tạo hóa ngọc trúc cùng dây leo tại Huyền Thanh trong tay chậm rãi tạo thành một cái linh bảo cần câu, lần này Huyền Thanh nhưng không có cố ý đi luyện chế, cho nên chỉ là một cái đặc thù hậu thiên linh bảo. Sau đó, Huyền Thanh lại đem Hồ Tâm đảo một nơi cải tạo một phen, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, chính mình rốt cục có thủ đoạn đối dưới đảo nhỏ tay. Không lâu sau đó, một cái thả câu bến đỏ xuất hiện tại đảo nhỏ vùng ven, theo thiên địa đạo đồ bên trong lấy ra một chút công đức, treo ở lưỡi câu bên trên, Huyền Thanh liền đem cần câu ném vào trong hồ. Thời không pháp tắc thông qua Huyền Thanh tay tràn vào cần câu, lưỡi câu cùng dây câu liền xuyên qua vô tận không gian rơi vào tới Hồng Hoang đại địa. "Lão sư, ngươi làm cái gì vậy?" Huyền Thanh dừng lại thao tác đem nữ hoa làm sẽ không. Hắn hoàn toàn nhìn không hiểu Huyền Thanh đang làm gì. "Xuyệt, đừng nói chuyện, đã quấy rầy ta thả câu." Huyền Thanh cho nữ hoa làm thủ thế, liền chuyên tâm thả câu lên. Bởi vì đây là lần thứ nhất nếm thử, Huyền Thanh không có nắm chắc tốt tiêu chuẩn, con cá này câu cũng không biết bị hắn bung ra đi nơi nào, hồi lâu Huyền Thanh đều không được đến đáp lại. Bất quá Huyền Thanh vẫn kiên nhẫn tiếp tục thả câu, qua mấy ngàn năm, cần câu mới chuyển đến chấn động. Có hy vọng. Huyền Thanh thần thức theo dây câu đi tới lưỡi câu vị trí, chỉ cảm thấy nhận công đức đang chậm rãi dung nhập địa mạch tiết điểm, hấp thu hết công đức về sau, địa mạch phun ra một chút bản nguyên, treo ở lưỡi câu phía trên. Thành. Huyền Thanh đại hỉ, mau đem dây câu thu nạp lên, đoàn kia bản nguyện cũng theo cần câu đi tới Thanh Minh đảo. Huyền Thanh bắt lấy bản nguyên, một thanh ném vào thiên địa đạo đồ, lúc này, đạo đồ cũng cho Huyền Thanh truyền một đạo hưng phấn suy nghĩ, nó cần càng nhiều bản nguyên. Chương 221, khí vận biến hóa chương 221, khí vận biến hóa nữ hoa nhìn xem Huyền Thanh thao tác, hơn nửa ngày mới phản ứng được, lão sư đây là tại thả câu bản nguyên a, bất quá lão sư dùng mồi câu lại là câu đức, lão sư như thế giàu có sao? Trong bất tri bất giác, nữ hoa nhìn chằm chằm Huyền Thanh lưỡi câu, nước bọt đều chảy xuống. Huyền Thanh quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy nữ hoa bộ dáng này, nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi cũng nghĩ bên trên lưỡi câu? Không có, không có, chỉ là lão sư, ngươi dụng công đức thả câu, có phải hay không quá lãng phí, nếu không điểm ta một chút? Nữ hoa đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, bất quá ánh mắt kia liền không có rời đi công đức. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, không trả lại được tu luyện, công đức đều thuộc về mọi người vật sở hữu, điểm không được, điểm này thưởng thức cũng không biết. Huyền Thanh nhịn không được nhả rẫy một câu nữ hoa. Nữ hoa lại không từng thu được công đức, đương nhiên không biết rõ công đức còn có hạn chế như thế, bất quá nhãn thần cực tốt nàng, liền phát hiện thiên địa đạo đồ bên trong cái kia khổng lồ công đức. Lão sư đây là làm cái gì, làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy công đức, hơn nữa những này công đức còn có khí tức của đại đạo, Lúc này, nàng nhớ tới giảng đạo lúc, Hồng Quân đạo tổ đã nói, Huyền Thành tại Hồng Hoang Thiên Địa có công như lớn, vậy những này công đức chẳng phải là dạng này tới. Lão sư đến tột cùng làm qua cái gì sự tình, mới có thể thu hoạch được nhiều công đức như vậy, thế mà cam lòng dùng tới làm mồi câu. Bất quá nàng còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, liền bị Huyền Thanh vung tay lên, đem nàng ném ra Hồ Tâm Đạo. Thật là, nhìn thấy không cho ta nhìn, vẫn là thành thành thật thật trở về bế quan a. Nữ hoa hướng phía Hồ Tâm Đạo phương hướng chép miệng, lúc này mới hướng phía Ngộ Đạo cung đi, nàng vẫn là nghe Huyền Thanh lời nói, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, dạng này Huyền Thanh cũng sẽ không từng ngày thúc giục chính mình. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, thời gian kế tiếp, Huyền Thanh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lần nữa thành công mấy lần, thu thập được địa mạch tiết điểm bản nguyên. Ngày này, đại đạo chi hà tại Thanh Minh đảo trên không hiện hiện, Huyền Thanh trong tay cần câu lắc một cái, địa mạch tiết điểm phun ra bản nguyên còn không có phủ lên, cá trong tay tuyến đã thu lên. Ta đi, thiệt tỏi lớn. Bạch Bạch đưa địa mạch một đoàn công đức. Huyền Thanh hướng phía khí tức phương hướng nhìn lại, hóa ra là Bạch Vũ đang trồng đại đạo chi hà, đã nhiều năm như vậy, ngày xưa tiểu đồng bọn đã sớm đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngay cả nữ hoa cái này hậu bối đều đuổi theo. Bạch Vũ cũng coi là Thanh Minh đạo vị cuối cùng chân chính đại đạo tu hành giả, đại đạo tu hành chính là như thế, cần chịu được nhàm chán, còn muốn chiến thắng người khác siêu việt tâm lý của mình. Không lâu sau đó, một quả đạo trùng ổn ổn đương đương rơi vào đại đạo chi hà, một đạo pháp tắc chi vũ cũng tại Thanh Minh đạo hạ xuống. Sau khi đột phá Bạch Vũ, vui sướng ở trên đạo xuyên thẳng qua, chính mình rốt cục gặp phải đại gia bộ pháp, lúc trước, nữ hoa đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên thật là đối với hắn mang đến trùng điểm một kích. Chính mình vô số nguyên hội tu luyện thế mà còn bị một vị hậu sinh siêu việt, nội tâm của hắn phiền muộn có thể nghĩ. Huyền Thanh bên này tất cả đều vui vẻ, Thiên Đình bên kia nhưng chính là một bộ nặng nề bầu không khí. Những năm gần đây, Bạch Trạch phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, theo Thiên Đình ngày càng lớn mạnh, Thiên Đình có một bộ phận khí vận sói mòn, bộ phận này sói mòn khí vận đúng lúc là Thiên Đình tăng gọi khí vận. Phát hiện hiện tượng này về sau, Bạch Trạch ngồi không yên, đội vàng triệu tập Đế Tuấn mấy người họp. Ngươi nói cái gì? Thiên Đình đánh cắp ta Thiên Đình khí vận? Đế Tuấn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, bệ hạ, những năm này ta cẩn thận nghiên cứu qua Thiên Đình phát triển, từ khi Thiên Đình đại hội về sau, bọn hắn khí vận liền bắt đầu tăng gọn, mà chúng ta khí vận rất lớn một bộ phận đều là khi đó sói mòn. Lẽ nào lại như vậy? Mặc kệ là Đế Tuấn, Thái Nhất, vẫn là Phục Hy, Côn Bằng, cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Bốn người bọn họ thật là dựa vào Thiên Đình khí vận ra chỉ khả năng nhanh chóng tiến bộ. Nếu như khí vận biến mất, vậy bọn hắn liền sẽ bị đánh về nguyên hình, tốc độ tu luyện cùng rùa bò dường như, bọn hắn sao có thể chịu được? Đại ca, chúng ta đi giết hắn, dạng này Thiên Đình liền cũng có, khí vận cũng biết trở về. Thái Nhất nói rằng, không thể, Đông Vương Công thật là đạo tổ thân phong Nam Tiên đứng đầu, chúng ta nếu là đánh giết, sẽ không khiến cho đạo tổ phản cảm sao? Đế Tuấn có chút lo âu nói rằng, bệ hạ, ta ngược lại thật ra cảm thấy Thái Nhất yêu hoàng đề nghị không tệ, đạo tổ nói qua, Hồng Hoang không phải đại sự không ra, đánh giết Đông Vương Công cũng không tính đại sự à? Bạch Trạch ngược lại rất đồng ý Thái Nhất quan điểm, cái này Đông Vương Công chính là một cái ưu ác tính, giữ lại cũng không cái gì dùng, còn khó chịu người, không bằng một lần hành động diệt. Phục Hy đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Tuấn lại nhìn về phía Phục Hy, hắn vẫn là muốn nghe xem Phục Hy đề nghị. Các ngươi quyết định liền tốt, ta chưa kể tới kiến nghị gì. Phục Hy cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhìn mấy vị yêu thần biểu lộ, Phục Hy liền biết quyết định của bọn hắn, chính mình cũng không có khả năng phản đối, Đông Vương Công chết sống cùng hắn lại không quan hệ. Chính mình vẫn là làm cái người trong suốt, không tham dự đi vào, dạng này cho dù có hậu quả gì, cũng không cần chính mình gánh chịu. Tốt, cứ như vậy quyết định, bất quá ta chờ vẫn là ra tay trước thông cáo, bước bách Đông Vương Công giải tán Thiên Đình, nếu không lại động thủ, dạng này cũng có động binh lý do. Đế Tuấn đánh nhịp, liền đem việc này định rồi xuống tới. Ngày thứ hai, một đạo tin tức liền theo Thiên Đình truyền ra ngoài, Thiên Đình lung tung thành lập trật tự, khiến cho chúng sinh dung chuyển không chịu nổi, Thiên Đình vì Hồng Hoang đại nghĩa, yêu cầu Đông Vương Công ba cái nguyên hội bên trong giải tán Thiên Đình, nếu không liền phải động thủ với hắn. Đây chính là Đế Tuấn muốn đi ra lý do. Đông Vương Công những năm này cũng tại thu nạp bộ tộc, Hồng Hoang rất nhiều chủng tộc đều bị Thiên Đình áp bách qua, hoặc là gia nhập Thiên Đình, hoặc là bị ép rời xa. Thiên Đình lời nói truyền ra ngoài, những cái kia bị ức hiếp chủng tộc dường như tìm tới thiên mệnh chi chủ, nguyên một đám cũng bắt đầu hưởng ứng Thiên Đình khẩu hiệu. Cỗ này gió ngay tại Hồng Hoang đại địa truyền ra, Thiên Đình thành viên cũng lọt vào chúng sinh dùng ngòi bút làm vũ khí. Đế Tuấn, Thái Nhất, chúng ta vẫn là tới mức độ này, các ngươi nhanh như vậy liền không nhịn được muốn động thủ sao? Đông Vương Công nhìn qua Thiên Đình phương hướng, nội tâm một hồi bàng hoàng. Đế Tuấn lời nói hắn đem tại đành dám, yêu tộc không phải là không dạng này. Hồng Hoang vạn tộc ai không có từng chịu được yêu tộc chèn ép? Tiên Đế đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Đình thật muốn đối chúng ta động thủ. Một chút thủ hạ cũng bị Thiên Đình lời nói hù dọa, nguyên một đám tìm tới Đông Vương Công, bọn hắn cũng là người biết chuyện, Thiên Đình nào có thực lực kia đối kháng Thiên Đình? Thế nào, các ngươi sợ hãi? Lúc trước gia nhập thời điểm liền không nghĩ tới hôm nay, đã hưởng thụ Thiên Đình phúc lợi, vậy sẽ phải làm tốt là Thiên Đình chiến tử chuẩn bị. Lại nói, chúng ta còn có vạn tiên đại trận, Thiên Đình tính là gì? Chỉ cần bọn hắn dám đến, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Đông Vương Công nói hào khí, còn tại không ngừng cho đám người cổ vũ động viên, tăng lên Thiên Đình sĩ khí. Thiên Đình bên trong rất nhiều đại năng nghe được tin tức này đều muốn rút lui. Đông Vương Công nói thật dễ nghe, kia Thiên Đình mấy vị chuẩn thánh, còn có thập đại yêu thần, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? Về phần Đông Vương Công vạn tiên đại trận, bọn hắn nhưng không có loại kia tự tin, bảo mệnh quan trọng, ai sẽ vì Thiên Đình liền mệnh cũng không cần. Đông Vương Công đã cho bọn hắn cái gì? Đặc biệt là những cái kia Tử Tiêu Cung nghe đạo khách, bọn hắn cũng không có theo Đông Vương Công nơi này thu hoạch được quá nhiều đồ vật, bất quá một cái động phủ mà thôi, rời đi cũng không phải sống không được. Chương 222, Tiên đỉnh dung chuyển chương 222, tiên đỉnh dung chuyển một chút đại năng liền hạ xuống quyết định, tuyệt đối không thể cùng Đông Vương công một đường đi đến đen, bọn hắn lặng lẽ trong bóng tối liên hệ muốn rời khỏi đạo hữu, chuẩn bị cùng một chỗ rút lui tiên đỉnh. Rất nhanh, cỗ này manh mối ngay tại tiên đỉnh bên trong truyền bá ra, rất nhiều người chỉ là bởi vì tiên đỉnh đãi ngộ hay là bị ép gia nhập tiên đỉnh, có người tổ chức rút lui, bọn hắn đương nhiên vui lòng gia nhập cái đội ngũ này. Ngày này, Đông Vương công Tâm Phúc tại tuần sát Đồng Lai đảo thời điểm phát hiện rất nhiều người viên tụ tập, hắn bất động thanh sắc tới gần. Các vị đạo hữu, các ngươi cái này tụ tập lại là đang làm gì? Vì không đánh cỏ động rắn, vị này Tâm Phúc cũng là ngầm hiểu ý nói nho nhỏ, còn cố ý chế tạo động tĩnh dẫn đi cái khác tuần tra nhân viên lực chú ý đạo hữu, vừa rồi đa tạ trợ giúp của ngươi, chúng ta không muốn cùng lấy tiên đỉnh cho cùng, đương nhiên muốn lặng lẽ rời đi, đạo hữu ngươi cũng là một vị đại năng, chết ở chỗ này đáng tiếc, muốn hay không gia nhập chúng ta. Người kia cũng tốt bụng thuyết phục vị này Tâm Phúc. Lần này muốn lập công lớn, những người này thế mà muốn chạy trốn, chỉ muốn ăn tiên đỉnh chỗ tốt, không nguyện ý thay tiên đỉnh gánh chịu phong hiểm. Chỉ cần mình bẩm báo lên trên, Đông Vương công khẳng định sẽ ban thưởng chính mình, nói không chừng chính mình có cơ hội tấn thăng tiên đỉnh hạch tâm thành viên. Đạo hữu, ta còn có mấy vị hảo hữu cũng có ý nghĩ như vậy, không bằng ta đem bọn hắn cũng gọi tới, thêm một người liền nhiều một phần lực, đạo hữu cảm thấy có thể thực hiện. Tâm Phúc nói xong, người kia cũng là cao hứng dị thường, không nghĩ tới hắn lại kéo mấy vị đại la kim tiên tiền đến, lần này thoát đi đội ngũ lại lớn mạnh, bọn hắn tỷ lệ thành công cũng có thể tăng lên không ít. Đi, đạo hữu đi nhanh về nhanh. Người kia nói xong, cái này Tâm Phúc cố ý ngoặt một cái, lượn quanh một vòng mới đi tìm kiếm Đông Vương công. Đông Vương công khi biết tin tức này sau, lập tức khí nổi trận lôi đình, thiên đình chỉ là thả một câu ngoan thoại, chính mình tiên đình liền xuất hiện phản đồ, thật sự là không thể nhẫn đủ. Mang ta tiến đến, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đem ta tiên đình xem như cái gì địa bàn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đông Vương công nói rằng, tiếp lấy Đông Vương công liền theo vị này Tâm Phúc đi đến những cái kia thoát đi người vị trí. Đạo nhân kia đang triệu tập chính mình đồng đội chờ đợi hoan nên mới gia nhập mấy vị, kết quả người mới không đợi được, lại chờ được Đông Vương công. Ngươi thế mà đâm lưng chúng ta. Đạo nhân kia trợn tròn mắt, mấy người thất kinh mà nhìn xem kia Tâm Phúc cùng Đông Vương công, nhất thời đều lục thần vô chủ. Ta xưa nay liền không có gia nhập, nói gì đâm lưng, trách chỉ có thể trách các ngươi quá ngu, tùy tiện tin tưởng người khác, lại nói, các ngươi mới là người vô sỉ, thế mà nghĩ đến phản bội anh minh tiên đế đại nhân. Kia Tâm Phúc mạnh mẽ công khai xử lý tội lỗi mấy người, thuận tiện cho Đông Vương công nuốt đôi lĩnh mợ. Ta tiên đình chờ mấy vị không tệ à, lúc này mới bao lâu thời gian, tất cả mọi người nghĩ đến pháp rời đi Bồng Lai đảo à. Đông Vương công ánh mắt đầy mang sát ý nhìn về phía mấy người. Hừ, Đông Vương công, ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, chỉ là ơn huệ nhỏ liền muốn chúng ta vì ngươi bán mạng, ngươi cũng không nhìn một chút thiên đình như thế, chúng ta ở đâu là thiên đình đối thủ. Đạo nhân kia hướng về phía Đông Vương công giống to, thanh âm tại Đồng Lai đảo tứ tán ra, đưa tới rất nhiều người chú ý muốn chết, lại dám lung lay ta tiên đình của tâm, tội lôi đang chém. Đông Vương công thấy cái khác ánh mắt tụ tập tới, trong lòng cảm thấy không ổn, nếu để cho bọn hắn đem lời này truyền ra, tiên đình khí thế khẳng định rất xuống ngàn trượng. Thừa dịp không có quá nhiều người hiểu nơi này xảy ra chuyện gì, Đông Vương công một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp đem vị này đại la kim tiên cho đẻ chết. Ta tiên đỉnh cường đại cỡ nào, sao lại sợ chỉ là thiên đỉnh, các ngươi bị dao động nữa quân tâm người, ngay tại chỗ giết chết. Đông Vương công thanh âm truyền khắp toàn bộ Đồng Lai đảo, những cái kia vốn đang còn có dị tâm đại năng đều thu liễm, trong thời gian ngắn là không dám làm yêu. Những người khác cũng bị Đông Vương công trấn nhiếp, nguyên một đám đưa ánh mắt rời đi nơi này, Đông Vương công kế tiếp chuẩn bị cũng đem còn lại mấy người xử lý. Mấy người các ngươi lại dám chủ hạch phá hư ta tiên đỉnh căn cơ, vậy thì bồi hắn cùng một chỗ trở về thiên địa a. Đông Vương công cũng sẽ không đối bọn hắn nhân từ nâng tay, coi như bọn hắn là đại la kim tiên, Đông Vương công cũng không có ý định giữ lại bọn hắn. Đông Vương công, ác giả ác báo, ngươi dạng này kiến thức thiện cận người nhất định không có kết cục tốt, ha ha, đến lúc đó ngươi khẳng định lại so với chúng ta thảm. Mấy người nói xong, liếc nhau, ngược lại không có đường sống, không bằng chết oanh liệt một chút, nguyên một đám thôi động chính mình bản nguyên, tại nguyên chỗ tự bạo ra. Bang! Bang liên tiếp vài tiếng bạo tạc truyền ra, Đông Vương công lách mình né tránh mấy người tự bạo, bất quá hắn vị này Tâm Phúc liên thảm, đại la kim tiên hắn thế nào né tránh được mấy vị đại la tự bạo. Cái này không, hắn cũng đi theo mấy người cùng một chỗ chết theo, đáng thương Đông Vương công thế mà một chút cứu hắn ý nghĩ đều không có, thậm chí tới cuối cùng đều không nhìn hắn một cái. Nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, không biết do hắn còn nguyện ý hay không hiệu chung hắn tiên đế đại nhân. Nơi này chuyện phát sinh tự nhiên không có khả năng hoàn toàn giấu giếm xuống tới, Đông Vương công cũng minh bạch, vấn đề này không thể hoàn toàn ngăn chặn, chỉ có thể bằng vào vũ lực uy hiếp đám người. Giống hắn bị này Tâm Phúc đem chuyện bày ở ngoài sáng mà nói, hắn càng ưa thích bí mật lặng lẽ giải quyết, cho nên, từ khi hắn đem Đông Vương công mang đến về sau, Đông Vương công liền đã từ bỏ hắn. Bất quá cái này bội phản tiên đình ý nghĩ cũng cho Đông Vương công gõ cảnh báo, sau này nói không chừng còn sẽ có những người khác làm phản, chính mình tại cùng tiên đình trong lúc rằng có muốn giữ lại một cái lòng dạ. Trong nháy mắt, ba cái nguyên hội thời gian đã qua, đế tuấn cho Đông Vương công kỳ hạn đã đến. Đại ca, nhìn tiên đình dáng vẻ, bọn hắn dường như căn bản là không có đem chúng ta lời nói để vào mắt ta, cái này tiên đình thế mà còn có càng phát ra lớn mạnh xu thế. Thái nhất cùng đám người lần nữa tụ tập, hiện tại chính là bọn hắn xuất binh Đồng Lai đảo thời điểm. Mong muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, tiên đình bất quá là liệt hỏa nấu dầu, tại làm sao cùng dây rùa mà thôi. Bạch Trạch cũng là thấy rất thông suốt, cái này tiên đỉnh hư thực đã sớm thanh thanh sở sở rơi vào trong mắt của hắn. Xuất phát, lần này liền để hắn hoàn toàn biến mất tại hồng hoang. Đế Tuấn đứng dậy vừa xài bước ra, đám người nhao nhao đi theo phía sau. Cú Mang đại ca, cái này yêu tộc có phải hay không lại muốn cùng chúng ta đánh nhau, lần này thế mà xuất động nhiều người như vậy. Hình Thiên nhìn xem Thiên Đình nhân mã, trên mặt vẻ mặt hưng phấn, giết yêu tộc chính là thoải mái, đáng tiếc đã qua thật nhiều năm, yêu tộc đều không cho bọn hắn cơ hội. Yêu tộc đại quân tề xuất Nam Thiên Môn, cái này tự nhiên đưa tới Vu tộc chú ý, xem ra không giống, bọn hắn tiến lên phương hướng tựa như là Đông Hải, cái này yêu tộc sẽ không thật muốn đối Đông Vương công ra tay đi. Thiên Đình mấy cái nguyên hội trước nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, Vu tộc đối lại là khịt mũi coi thường, cái này Thiên Đình liền sẽ cho người khác chủ mũ, khiến cho mình mới là hồng hoàng chính thống dường như. Vậy chúng ta muốn hay không động thủ, thừa dịp bọn hắn cùng Đông Vương công đại chiến, chúng ta đi trộm cái mông, thuận tiện giúp một đám Đông Vương công. Hình Thiên vừa mới nói xong, một bàn tay liền đập vào trên đầu của hắn, lần này, Hình Thiên trong nháy mắt bị đập tiến trong đất. Nói cái gì mê sảng đâu, bọn hắn đánh bọn hắn, cùng chúng ta lại không quan hệ, chỉ bằng Đông Vương công kêu ba dưa hai táo, hắn có thể làm cái gì? Hậu thổ rất khó chịu Hình Thiên, trực tiếp đem hắn thu thập một trận, cái này Hình Thiên cũng cùng Trúc Dung như thế, lại là không có đầu óc. Chương 223, yêu tộc tiếp cận chương 223, yêu tộc tiếp cận đại tỷ đại, ngươi lần sau đừng đánh ta đầu, ta vốn là không thông minh, về sau nói không chừng càng ngốc. Hình Thiên bò lên, vẻ mặt cười lấy lòng chạy đến hậu thổ bên người. Những này Vu tộc cả đám đều không an phận, từ khi bọn hắn phân chia 12 cái bộ lạc về sau, trừ của mình hậu thổ bộ lạc cùng đại ca, nhị ca bộ lạc, những bộ lạc khác tất cả đều là một đám mã phu. Những năm này phát triển một chút đến, cái này 9 cái bộ lạc đều là một đám hơi một tí kêu đánh kêu giết dáng vẻ, cái này khiến hậu thổ nhức đầu không thôi. Ha ha, Hình Thiên, lại bị bắt nhặt à, bảo ngươi đa động động não, ngươi luôn luôn không cần suy nghĩ đánh lung tung nói, không bị đánh ai bị đánh đâu. Hậu Nghệ nhìn có chút hả hê đi theo hậu thổ đi ra, đắc ý quên hình giễu cợt lên Hình Thiên. Ngươi cũng giống vậy, đầu óc đều hướng chỗ xấu làm, trở về cho ta đem bộ lạc quản lý tốt. Hậu thổ lại một bàn tay đem Hậu Nghệ cũng cho đập vào trên mặt đất, nàng là thật tâm mệt mỏi à, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, nàng liền biến thành bạo tính tình. Từ khi những này Vu tộc sinh ra về sau, động một chút lại tại bộ lạc bên trong gây sự, hậu thổ chỗ nào có thể khoan nhượng, chỉ cần thấy được, liền phải thu thập dừng lại. Cái này không, mới nhiều ít nguyên hội đã qua, cái kia dịu dàng tiểu bội liền biến mất không thấy. Là, đại tỷ đại, Hậu Nghệ tuyệt sẽ không như xe bị tuột xích. Hậu Nghệ tranh thủ thời gian vỗ vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói. Hậu Nghệ tấn thăng đại La Kim Tiên về sau, hậu thổ liền đem hậu thổ bộ lạc giao cho hắn quản lý, bình thường chính mình cũng tốt bế quan tu luyện, vừa vặn cũng không cần hàng ngày nhìn xem tộc nhân, khiến cho đầu mình lớn. Nếu không nàng cũng sẽ không như thế khắc chế chính mình, đã sớm cùng Trúc Dung một cái tinh khí. Yêu tộc xuất động, thập nhị tổ Vu cũng không để ý tới, bọn hắn gần nhất đang diễn luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, làm sao có thời giờ đi phản ứng yêu tộc. Yêu tộc đại quân tại Hồng Hoang chúng sinh nhìn soi mói, khí thế hung hăng đi tới Đông Hải. Úc, đây là muốn đối Đông Vương công động thủ. Huyền Thanh một tay giơ cần câu, một tay chống cằm, tò mò nhìn Đồng Lai đảo phương hướng. Đồng Lai đảo thật là có một đầu tổ mạch cùng Đông đảo địa mạch, Huyền Thanh cũng không muốn trơ mắt nhìn bọn hắn phá hư, chính mình còn nghĩ chờ Đông Vương công sau khi chết, đem Đồng Lai đảo dung nhập Hồng Hoang đâu. Lao ra, bọn họ có phải hay không muốn đánh lên rồi? Thanh Quỳnh hưng phấn chạy tới, yêu tộc khí thế kia đã sớm kinh động đến tại Thanh Minh đảo đám người. Thế nào, ngươi cũng nghĩ đi lên lộ hai tay? Huyền Thanh không có hảo ý nhìn xem Thanh Quỳnh. Sao có thể chứ, Lao ra, ta đây không phải tới cùng ngươi xem đi. Thanh Quỳnh liên tục quát tay, chính mình nếu là dám đi, Lao ra khẳng định đem chính mình đuổi ra khỏi cửa, hắn mới không có ngu như vậy. Vậy liên hảo hảo xem kịch. Huyền Thanh nói rằng, Thanh Quỳnh trạng tam thân chi pháp tu hành sau khi thành công đột phá đến Hôn Nguyên Kim Tiên, thế là hắn ngay tại Thanh Minh đảo không ở lại được nữa, muốn đi Hồng Hoang sống một chút. Huyền Thanh nói xong, Thanh Quỳnh cũng không dám lại nói cái gì, liền lặng yên trở tại Huyền Thanh bên người, cùng hắn nhìn xem Đông Hải bên trong thế cục. Đế Tuấn mang theo yêu tộc đại quân giáng lâm tại Đồng Lai đảo trước đó, Thái Nhất chủ động xuất trận gọi hàng, Đông Vương công, bản đại gia tới, còn không mở cửa nên đón. Thiên Đình cái này đại quân khí thế tiếp cận, cho Tiên Đình đám người mang đến áp lực lớn. Tốt một cái Thái Nhất, thế mà thực có can đảm đến Tiên Đình, còn dám đối ta cái này làm tiên đứng đầu ra tay, thật không sợ đạo tổ trách tội. Đông Vương công không chút gì luống cuống, hắn nhưng là đạo tổ thân phong, ai dám ra tay với hắn, Thái Nhất bất quá là hù dọa chính mình mà thôi, hắn lượng định bọn hắn không dám động thủ. Đông Vương công, ngươi tự tiện ước đoán thánh nhân ý chỉ, tư nhân Tiên Đình, nhiễu loạn Hồng Hoang trật tự, hưởng là nam tiên đứng đầu, đến nay chết cũng không hối cải, thế mà còn dám kêu gào. Bạch Trạch đứng dậy, một câu đại nghĩa lâm nhiên khẩu hiệu từ trong miệng hắn phun ra, đem Đông Vương công đều nghe được sửng sốt một chút. Thật can đảm. Các ngươi yêu tộc đảo lộn vài trái, đạo tổ thân phong ta là nam tiên đứng đầu, cái này Hồng Hoang trật tự vốn là hẳn là ta đến thành lập, các ngươi thế mà trả đũa, ta chắc chắn bên trên Tử Tiêu cung cáo các ngươi một trạng. Đông Vương công tức giận buốt khói trên đầu, bọn này yêu tộc thật sự là không muốn thể diện, thế mà đem chính mình nói thành tội ác tại trời người. Còn cáo trạng, Đông Vương công, ngươi là đến khôi hài sao? Đạo tổ cũng không có nói cho phép ngươi thành lập Thiên Đình, thật sự cho rằng cầm lông gà liền có thể làm lệnh tiên a? Hôm nay nếu như không giải tán Thiên Đình, vậy liền để ngươi hồn phi phách tán. Đế Tuấn tế ra Hà Đồ Lạc Thư, thập đại yêu thần tản ra, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận bao phủ lại toàn bộ Đồng Lai đảo. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng ta là dễ ức hiếp, liền các ngươi có trận pháp? Đông Vương công hừ lạnh một tiếng, tại một mảnh hỗn độn cùng quang mang xen lẫn hư không bên trong, vạn tiên đại trận bàng bạc mà đứng, tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Chúng ta cũng là muốn kiến thức, các ngươi trận pháp này có bao nhiêu lợi hại? Đế Tuấn dứt lời, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận triển khai, Thái Nhất cũng tế ra hỗn độn trung thẳng hướng Đông Vương công. Oanh! Hai cái trận pháp đụng vào nhau, Đế Tuấn mang theo yêu tộc đại quân cùng Tiên Đỉnh đại quân chém giết ở cùng nhau, Thái Nhất cũng cùng Đông Vương công chiến ở cùng nhau. Côn Luân Sơn, lão tử nhìn xem Đồng Lai đảo phương hướng, trong tay thái cực đồ càng không ngừng xoay tròn, dường như tại thôi diễn cái gì. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi Bồng Lai đảo một chuyến. Thôi diễn kết thúc, lão tử đứng dậy, đối với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói rằng: "Đại ca, ngươi đây là muốn cứu Đông Vương Công?" Nguyên Thủy không hiểu nhìn xem lão tử. Đông Vương Công dù sao cũng là lão sư Phong Nam Tiên đứng đầu, chúng ta đều là đệ tử của lão sư, cứ như vậy nhìn xem hắn như vậy chết, xác thực không thể nào nói nổi. Thông Thiên nghĩ nghĩ, đạo tổ mặt mũi vẫn là phải giữ vững, không phải muốn bọn hắn những đệ tử này làm gì. Cũng không phải, Đông Vương Công không nên cứ thế mà chết đi, hắn cùng ta có duyên. Thông qua thôi diễn, lão tử phát hiện Đông Vương Công một chút hy vọng sống trên người mình. "Đại ca, vậy chúng ta liền phải cùng Tiên Đình đối nghịch, đây có phải hay không là không quá sáng suốt? Đế Tuấn hiện tại thật là như mặt trời ban trưa, vì Đông Vương Công đắc tội hắn, có thể hay không không đáng?" Nguyên Thủy cân nhắc tới Tiên Đình nguyên nhân, Đông Vương Công lại là như thế một cái mặt hàng, nếu là hắn là Nam Tiên đứng đầu, chính mình nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Ai nói muốn cứu hắn hiện tại, cứu hắn chân linh không được sao? Tin tưởng Đế Tuấn sẽ cho chúng ta mặt mũi này. Lão tử nói xong, sờ lên tròm râu của mình, sau đó liền hướng phía Bồng Lai đảo bay đi. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy thế vội vàng đuổi theo. Đông Hải phía trên, chiến hỏa bay tán loạn, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn Đông Hải, vô số chân cụt tay đứt theo sóng biển không ngừng trôi đãng, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng trôi hướng tứ phương. Vạn Tiên đại trận đúng là nhất đẳng đại trận, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận còn kém rất rất xa, Đông Vương Công chỉ bằng mượn một đám đại La Kim Tiên liền có thể cùng Tiên Đình khiêu chiến. Song phương đại quân đánh cho khí thế ngất trời, Đông Vương Công lại là tại thái nhất công kích đến cực kỳ nguy hiểm. "Đông Vương Công, ngươi liền chút bản lĩnh này, vẫn là sớm một chút đầu hàng tính toán." Thái nhất một bên công kích Đông Vương Công, một bên chảo phúng, Đông Vương Công thực lực không bằng thái nhất, linh bảo không bằng thái nhất, có thể ngăn cản lâu như vậy đã rất tốt. "Các ngươi chớ đắc ý, hôm nay ta liền để các ngươi có đến mà không có về." Thừa dịp cùng thái nhất đánh pháo miệng cơ hội, Đông Vương Công lui về Bồng Lai đảo, Tiên Đình đại quân cũng theo hắn cùng nhau rút lui đi vào. Chương 224, trộm đạo chương 224, trộm đạo trận pháp toàn lực vận chuyển, gia trì tại trên thân. Đông Vương Công đối với tất cả mọi người ra lệnh. Lập tức, Vạn Tiên đại trận pháp toàn bộ gia trì tại Đông Vương Công trên thân. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền siêu việt thái nhất. Thái nhất lại đến. Đông Vương Công bay ra Bồng Lai đảo, lần nữa cùng thái nhất đánh vào cùng một chỗ. Bồng Lai đảo trận pháp cũng tại lúc này vận chuyển, chặn lại yêu tộc đại quân thế công. Thực lực tăng lên, Đông Vương Công biến tự tin vô cùng, thuần dương kiếm một kiếm liền đem thái nhất hỗn độn trùng ném lăn. "Ha ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng có thể tùy ý nắm ta, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi kết cục như thế nào." Đông Vương Công nói xong, trực tiếp đem Đế Tuấn cùng thập đại yêu thần cũng kéo vào chiến trường. Đông Vương Công đối chiến Đế Tuấn, thái nhất, thập đại yêu thần, cung cảnh này thật là nhường hồng hoang chúng sinh thấy nhiệt huyết sôi trào. Cũng là tại trận này kịch liệt đại chiến không thấy được nơi hẻo lánh, hai cái thân ảnh tại lén lén lút lút thương lượng cái gì. "Sư minh, có đại trận này chúng ta tiến vào được sao?" Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn lặng lẽ tiếp cận Đồng Lai đảo, nhìn xem đại trận bắt đầu thảo luận. "Không sao, đợi chút nữa hai người bọn họ phương đánh cho kịch liệt như thế, cái này hộ đảo đại trận khẳng định xảy ra vấn đề, đến lúc đó chúng ta mượn nhờ cái kia khoảng cách đi vào là được." Tiếp Dẫn mới vừa vặn nói xong, đại chiến năng lượng bộc phát, đem trận pháp xé mở một lỗ hổng. "Nhanh, ngay tại lúc này!" Tiếp Dẫn một tay lấy Chuẩn Đề đẩy vào, sau đó chính mình cũng đi theo chui vào. Xuyên qua không gian khe hở, hai người đã được như nguyện đạt được đặt Đồng Lai đảo. Lần này tiên yêu đại chiến, Chuẩn Đề đã sớm nhìn chuẩn cơ hội, mong muốn tại Đông Vương Công nơi này lại ra đi một chút tài nguyên. Thiên đỉnh cùng Tiên đỉnh chú ý lực đều tại song phương trên thân, tự nhiên cũng chú ý không đến hai người hành động, lại nói bọn hắn cũng không nghĩ ra chính mình cùng sư minh sẽ đến. "Lao ra, ngươi nhìn, nơi đó kia hai cái không phải phương Tây kia vô sỉ hai người sao?" Thanh Minh đảo bên trên Thanh Quỳnh cùng Huyền Thanh đang xem hí. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi Huyền Thanh thời không phát tắc. Hai người này cũng thật sự là luôn luôn làm một chút lén lút tiểu động tác, quả thực vô sỉ. Thanh Quỳnh một chút cũng xem thường phương Tây hai người, há mồm chính là nhà rãnh. Hai người này có thể là sợ nghèo, đường đường tiên tiên thần thánh thế mà làm tiểu đâu, có ý tứ, ha 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 ha. Huyền Thanh đột nhiên nghĩ đến một cái chơi vui lồ bận, hắn tiện tay hút tới một khối ngọc thạch, chuyển tay ở giữa liền hóa thành một khối ngọc giản. Nếu là đem hiện tại bức tranh này ghi chép lại, đợi đến phương Tây hai người thành thánh về sau, chính mình lại tìm một cơ hội phóng xuất, không biết rõ bọn hắn sẽ là biểu tình gì. "Lao ra, ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu, không phải là muốn lấy chờ bọn hắn trộm về sau, ngươi lại cho bọn hắn thuận đi thôi." Nhìn xem Huyền Thanh cười xấu xa, Thanh Quỳnh cảm thấy Lao ra khẳng định không có hảo ý. Thanh Quỳnh cái này mới mở miệng, Huyền Thanh cảm thấy mình làm còn chưa đủ, hắn nói rất đúng, đến lúc đó muốn hay không cho bọn họ đến rút tuổi dưới đáy nồi đâu. Một bên khác, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn tới Bồng Lai đảo về sau, liền thấy tất cả Tiên Đình thành viên đều tại duy trì Vạn Tiên đại trận, căn bản không có người chú ý tới bọn hắn đến. "Sư đệ, cơ hội tốt à, bọn hắn đều không cách nào bận tâm chúng ta không bằng đem Tiên Đình tài nguyên toàn bộ lấy đi." Tiếp Dẫn hỏi một câu. Lúc đầu hai người chỉ là muốn đến đánh một chút gió thu, có thể thu lấy được một điểm là một điểm, nhưng không nghĩ tới cái này Tiên Đình đại môn cứ như vậy đối bọn hắn mở rộng nha. "Sư minh, ta cảm thấy vẫn là không muốn như vậy làm, vạn nhất cuối cùng Tiên Đình thắng lợi, phát hiện đồ vật cũng bị mất, vậy chúng ta chẳng phải là sẽ bại lộ." Chuẩn Đề bác bỏ Tiếp Dẫn đề nghị, bọn hắn là đến trộm tài nguyên, không phải cùng Tiên Đình kết thù, nếu là lúc này hái yêu tộc quả đảo, Đế Tuấn khẳng định cùng bọn hắn liều mạng. "Được thôi, cái kia sư đệ, ngươi qua bên kia, ta đi bên này, sớm một chút tìm tới Tiên Đình bảo khố." Lập tức, hai người bắt đầu chia đầu hành động, tại Bồng Lai đảo tìm kiếm. Hai người này vận khí thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, cuối cùng, Chuẩn Đề phát hiện Đông Vương công tài nguyên đều cất giữ trong thượng cổ kiến mục ở trong, nơi đó có kiến mục bảo hộ, bọn hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Sư Minh, ngươi nhìn cái này nhìn ta kim sử. Cái này kiến mục có thể không ngăn cản nổi hai người bước chân, tiếp dẫn kim sử thật là có phá cấm hiệu quả, cái này kiến mục bốn phía cấm chế bị hắn nhẹ nhõm giải quyết ra một cái lỗ thủng. Thừa dịp cấm chế còn chưa khôi phục, hai người cấp tốc chui vào kiến mục ở trong, Đông Vương công cùng Đế Tuấn bọn người còn tại giao chiến, bỗng nhiên cảm nhận được Đồng Lai đảo xuất hiện một cỗ dị động, nhưng là trong chớp mắt lại biến mất. Hắn còn tưởng rằng là thực lực đột nhiên tăng vọt, chính mình xuất hiện ảo giác, nào biết được mình bị trộm nhà. Sư Minh, pháp nha. Chuẩn Đề nhìn xem tiên đình bảo khố, nước bọt ngăn không được dưới mặt đất lưu. Vô số tiên tiên linh tài, linh thạch, đủ loại tiên tiên linh quả, tiên tiên linh bảo cũng không ít, càng quan trọng hơn là, cái này bảo khố ở trong còn có mấy quả kiến một quả thực. Chuẩn Đề nói liền muốn thu sạch đi, chính mình vừa mới nói đề nghị đều bị ném sau, cái gì đắc tội tiên đình, vẫn là tài nguyên càng hương. Chính mình thế nào cũng là đạo tổ đệ tử, coi như Đế Tuấn phát hiện lại như thế nào, chẳng lẽ còn muốn đánh tới phương Tây tới sao? Sư Minh, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian động thủ. Nhìn thấy tiếp dẫn cũng lâm vào ngốc trệ ở trong, Chuẩn Đề tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chuẩn Đề nói xong, đại thủ đều không ngừng bung lên, những cái kia tài nguyên tựa như nước chảy như thế, rầm rầm rơi vào hai người hồ bao. Ngay tại thu thập trên đường, Chuẩn Đề một cái tay khác còn không ngừng đem một vài linh quả nhét vào trong miệng, hắn nhưng không có vui sướng như vậy nếm qua linh quả, ngược lại nơi này nhiều không kể xiết, lần này nhất định phải ăn đủ. Cuối cùng, hai người đều ăn quá no, những này linh quả cũng không thu lấy hoàn tất, hai người chỉ có thể từ bỏ những cái kia kém một chút, chỉ lấy đồ tốt nhất. Nhìn xem trong túi nhét phình lên, hai người cũng ngừng hai tay, bọn hắn phát hiện cái này kiến mục nội bộ có khắc càn khôn, mà sau này thế mà còn liên thông địa phương khác. Sư đệ, xem ra tiên đình nội tình không chỉ như vậy, không phải Đông Vương công từ đâu tới lực lượng cùng tiên đình thiêu chiến. Hai người dường như phát hiện tân đại lục, hướng phía thông đạo liền đi vào. Xuyên qua thông đạo, hai người phát hiện phía trước xuất khẩu xuất hiện một đạo bình chướng, đây là Đông Vương công cố ý bố trí, chính là vì che giấu cuối lối đi. Sư Minh, ngươi nói không sai, nơi này quả nhiên còn có quái dị, nói không chừng Đông Vương công còn ẩn giấu đồ tốt ở bên trong. Chuẩn Đề đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía trước, chờ lấy tiếp dẫn độc thủ, cưỡng chế bài trừ khẳng định sẽ kinh động Đông Vương công, vẫn là Sư Minh ra tay tương đối thích hợp. Tiếp dẫn không nói hai lời, trực tiếp tại bình chướng bên trên đục mở một cái độc lớn, hai người liền xuyên qua. Đáng chết Đế Tuấn, tiến đánh tiên đỉnh đều không cho ta ra tay, còn đem ta vây ở thiên đỉnh, một chút tín nhiệm đều không có, thật sự là lẽ nào lại như vậy, chờ lấy, một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi khỏe nhìn. Còn có, Hồng Vân, ngươi đại ngốc tử thế mà làm hại ta mất đi thánh vị, ngươi cũng không thể chết tử tế, phương Tây kia hai cái xuất sinh, có cơ hội bản tôn cũng nhất định muốn các ngươi để mắt. Côn Bằng xếp bằng ở trong cung điện càng không ngừng nghĩ linh tinh, nơi này không có người ngoài, cho nên Côn Bằng ngay tại phát tiết bất mãn của mình. Côn Bằng, Thiên Đình. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đế lên nhau, nguy rồi, bọn hắn đây là tới Thiên Đình. Chương 225, Thiên Đình mạt lộ chương 225, Thiên Đình mạt lộ cái này thượng cổ kiến một thế mà nối liền Đồng Lai đảo cùng Thiên Đình, chắc không được Đông Vương công có thể như vậy hung hăng mà đối diện Đế Tuấn bọn người. Lối đi này Thiên Đình hẳn là còn chưa phát hiện, không phải Thiên Đình đã sớm đối Đông Vương công độc thủ. Hai người chỉ là tại Thiên Đình chờ đợi một chút, lập tức lui về thông đạo. Côn Bằng thật là chuẩn thánh, nếu là chính mình không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị hắn phát hiện. Côn Bằng nghĩ linh tinh cũng đã rơi vào Chuẩn Đề hai người trong hai, không nghĩ tới Côn Bằng có như thế lớn đoán nghiệm, thế mà còn tại đục mà mình. Sư Minh, cái này Côn Bằng thế mà không biết tốt xấu, còn nghĩ trả thù chúng ta, tìm một cơ hội, chúng ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Thiện, người này nhai tí tất báo, độ lượng nhỏ hẹp, đảm đương không nổi đại năng phong phạm, nhất định phải nhường hắn sợ hai chúng ta mới được, nếu không tất nhiên chịu hại. Tiếp dẫn rất tán thành, cái này Côn Bằng như thế không còn khí lượng, không xứng cùng bọn hắn chung xương đại năng. Hai người rời đi Thiên Đình sau, lại lần nữa thông qua thông đạo về tới Bồng Lai đảo, chỉ là bọn hắn không có phát hiện, bọn hắn lấy đi đồ vật tất cả đều biến mất không thấy. Lao ra, ngươi cực kỳ âm hiểm, nếu là bọn hắn biết, khẳng định đến tức chết. Thanh Quỳnh nắm lên trước mắt linh quả gần một cái. Bọn hắn không phải đem Đông Tây phương được chia rõ ràng như vậy sao? Vậy cái này Đông phương đồ vật, bọn hắn liền vô phúc hưởng thụ. Huyền Thanh cầm lấy trước mắt kiến một quả thực, quan sát tỉ mỉ lên, cái này linh quả không phải thua cực phẩm tiên thiên linh căn trái cây, nếu như số lượng đủ nhiều, nói không chừng Đông Vương công đã sớm bồi dưỡng được đại lượng đại la kim tiên. Đáng tiếc, trái cây này chỉ có thể tăng lên pháp lực cùng thiên đạo pháp tắc càng nộ, đối với thiên đạo tu sĩ là đồ tốt, đối với bọn hắn những này đại đạo tu hành giả mà nói cũng chỉ có thể làm hoa quả ăn. Thanh Quỳnh, đợi chút nữa đem những này kiến một quả thực cho nữ hoa đưa đi a. Huyền Thanh lấy đi một cái nếm hương vị, cái này cùng bình thường hoa quả không có gì khác biệt, Huyền Thanh đều cảm thấy còn không bằng Thanh Minh đảo bên trên bình thường linh quả mỹ vị. Đông Hải phía trên, Đông Vương công cùng Đế Tuấn bọn người đánh cho khó khăn chia liệng, bất quá Đông Vương công khí thế lại bắt đầu suy yếu, dù sao hắn chỉ là dựa vào vạn tiên đại trận mới có thể cùng đám người chống lại. Những cái kia tiên đình đại la kim tiên sắp không chịu được nổi nữa, tự nhiên mà vậy, vạn tiên đại trận uy lực tại dần dần yếu bớt. Đông Vương công, ta nhìn ngươi cũng sắp không được, còn có cái gì thủ đoạn xuất ra để cho ta chờ ngóng nó. Nhìn thấy Đông Vương công khí thế yếu bớt, Thái Nhất lại dựng thẳng, hỗn độn trung càng không ngừng đánh tới hướng Đông Vương công. Đáng chết. Đông Vương công cũng không nghĩ đến tiên đình đám người cường đại như thế, chính mình dựa vào vạn tiên đại trận đều không thể chiến thắng, hiện tại đại gia không chịu nổi, chính mình cũng tới mức đèn cạn dầu. Cứ như vậy, Đông Vương công lại giữ vững được trên vạn năm, lần này tiên đỉnh đám người không còn có pháp lực duy trì vạn tiên đại trận va chạm dẫn đến bọn hắn bị nội thương không nhẹ, đa số bể bại ngã xuống. Đông Vương công khí thế lần nữa rơi xuống tới chuẩn thánh sơ kỳ. Đông Vương công, ngày tận thế của ngươi tới. Đế Tuấn hô to một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư công kích đánh vào Đông Vương công trên thân. Phanh Đông Vương công nện ở Đồng Lai đảo trận pháp phía trên, toàn bộ hòn đảo đều chấn động một cái. Tại Đồng Lai đảo bên trên, những cái kia vẻ bại tiên đỉnh đám người bị như thế rung động, dấu ở thể nội máu tươi lập tức phun tới, lần này lại ngã xuống một mảng lớn. Thừa dịp lúc này, Đông Vương công đem đại trận mở ra một cánh cửa, chật vật chạy trốn trở về. Tiên đế đại nhân. Đông Vương công quay đầu, liền thấy đồng loạt nằm dưới đất thân ảnh, bây giờ còn có thể đứng đấy đã không có mấy cái. Đông Vương công nội tâm một hồi đau khổ, đạo tổ tên tuổi vậy mà đối bọn hắn vô dụng, lần này chính mình căn bản không biết rõ đường lui ở phương nào. Đông Vương công, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu sao? Đánh không lại liền trốn đi. Thái Nhất lại tại trận pháp bên ngoài kêu gào, đáng tiếc Đông Vương công đã bất lực tái chiến. Thấy nửa ngày Đông Vương công đều không có trả lời, Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn. Vậy liền đem lại trận này cho hắn phá, chỉ là Đồng Lai đảo, so ra mà vượt chúng ta tiên đỉnh sao? Đế Tuấn cũng là hạ quyết tâm, cùng lắm thì không cần tòa này tiên đảo. Thái Nhất chờ đến chính là câu nói này, Đông Vương công bằng vào vạn tiên đại trận, đánh cho hắn 10 phần bị khuất, hiện tại vừa vặn tìm hắn phát tiết. Đúng hạng. Hỗn độn trung càng không ngừng hướng phía Đồng Lai đảo trận pháp đập tới, toàn bộ hòn đảo càng không ngừng chấn động, vốn là thụ thương đám người lần này càng khó chịu hơn. Hỗn độn trung mỗi một cái tựa như nện ở trong trái tim của bọn họ như thế, bọn hắn cũng cảm giác mình sinh mệnh đi đến cuối con đường. Nhìn thấy đám người kia thê thảm bộ dáng, Đông Vương công có chút mềm lòng, mình rốt cuộc là đi nhầm, đều do chính mình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, đem bọn hắn mang tới tuyệt lộ. Các ngươi đi thôi, chỉ cần các ngươi đầu hàng, Đế Tuấn hẳn là sẽ không giết các ngươi còn có thể có một đầu sinh lộ. Đông Vương công thổn thức nói với mọi người nói, ngược lại đều phải chết, sao không như thả bọn họ đi? Tiên đế đại nhân, không cần a. Đám người bi thống mà nhìn xem Đông Vương công, Đông Vương công ngoại trừ có chút tự đại, cái khác cũng không tệ, đối bọn hắn cũng rất tốt, bọn hắn cũng không đành lòng nhìn xem tiên đỉnh cứ như vậy sụp đổ, nhìn xem Đông Vương công cứ như vậy nhận mệnh. Đế Tuấn, ta bằng lòng chịu chết, giải tán tiên đỉnh, nhưng ngươi phải đáp ứng thả bọn họ một con đường sống. Đương nhiên, Đông Vương công giải trừ hòn đảo trận pháp, Đồng Lai đảo cứ như vậy thẳng thỉnh thịch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đông Vương công làm một màn như thế, Thái Nhất cũng không kịp thu tay lại, trong tay hỗn độn trùng rắn rắn chắc chắc nện ở Đồng Lai đảo bên trên, lần này hòn đảo tao ương, trực tiếp bị Thái Nhất rơi đập một khối. Hỗn độn trung uy lực không chỉ như vậy, lần này không chỉ có đập mất một khối hòn đảo, còn trực tiếp nện vào hải dương chỗ sâu. Đông Hải Long cung, Long tộc tất cả mọi người tại quan sát Đồng Lai đảo đại chiến, chỉ là đột nhiên một khối hòn đảo mảnh vỡ bay về phía bọn hắn Long cung. Oeng! Một tiếng, Long cung cũng chấn động lên, có Long cung bảo hộ, Long tộc chỉ là một số người phụ tổn thương, nhưng là vô số thủy tộc sinh linh cùng tôn cá lại mất mạng tại hỗn độn trung phía dưới. Vô số vô tội sinh linh chết thảm, một đoàn nghiệp lực tụ đến, leo lên yêu tộc khí vận trụ trời. Đông Vương công, Thái Nhất hận đến ngay tí một nước, lần này yêu tộc thảm, vốn là cùng tiên đỉnh đại chiến liền phải gánh vác nghiệp lực, lần này lại dẫn động vô số nghiệp lực, yêu tộc lần này quả thực là được không bù mất. Khí chạy lên não Thái Nhất cũng mặc kệ Đông Vương công nói cái gì, giơ lên hỗn độn trung liền hướng phía Đông Vương công đập xuống. Đông Vương công vốn là không có sức chống cự, hiện tại lại một lòng chịu chết, tự nhiên không có né tránh Thái Nhất công kích, hỗn nguyên kim tiên toàn lực thúc dục hỗn độn trung có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại đồng dạng hỗn nguyên kim tiên nhìn thấy đều muốn nghe ngóng rồi chuẩn, lần này công kích trực tiếp che mất Đông Vương công. Tiên đế, nằm dưới đất tiên đỉnh đám người mắt trợn tròn mà nhìn xem một màn này, miệng bên trong tuyệt vọng hô Đông Vương công cuối cùng một tiếng. Ầm ầm Đông Vương công đàng hoàng nên đón cuối cùng này một kích, cả người trực tiếp bị đánh đến tan thành mấy khói, chỉ còn lại một đoàn bản nguyên bao vây lấy không trọn vẹn chân linh. Thấy Đông Vương công còn có sau cùng còn sót lại, Thái Nhất còn không có ý định buông tha, hỗn độn trung lần nữa tế lên. Thái Nhất đạo hữu, chậm đã. Lão tử bỗng nhiên hiện thân, cắt ngang Thái Nhất động tác kế tiếp. Chương 226, chuẩn đề tiếp dẫn bại lộ. Chương 226, chuẩn đề tiếp dẫn bại lộ. Lão tử kêu dừng Thái Nhất, Thái cực đồ bay ra, đem Đông Vương công không chọn vẹn chân linh bao vây lại, sau đó thu vào Thái cực đồ. Thái Thanh đạo hữu, đây là muốn làm gì? Muốn nhúng tay chúng ta đến phân tranh sao? Đế Tuấn vẻ mặt bất tiện nhìn chằm chằm lão tử, nếu như hắn không nói ra lý do thích hợp, Đế Tuấn không ngại cùng bọn hắn so chiêu một chút. Đế Tuấn đạo hữu quá lo lắng, Đông Vương công dù sao cũng là nam tiên đứng đầu, giữ lại hắn một con đường sống như thế nào, dạng này cũng sẽ không dẫn tới đạo tổ không vui. Thái Thanh đối với Đế Tuấn chắc tay, vẻ mặt hòa khí nói: "Hừ, lưu hắn lại làm gì, chờ hắn khôi phục lại, về sau lại trả thù thiên đình sao?" Thái Nhất đi tới, sừng sững mà nhìn xem lão tử. "Thái Nhất đạo hữu, ta hướng các ngươi cam đoan, về sau nếu như hắn phục sinh, lại không phải Đông Vương công, mà là một cái mới sinh mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không cùng thiên đình đối nghịch. Các ngươi thiên đình đều cường đại như vậy, chờ hắn lần nữa xuống tới, kia đến lúc nào rồi, các ngươi sẽ còn sợ chỉ là một cái tân sinh sinh linh?" Thái Nhất không quyết định chắc chắn được, liền đem ánh mắt nhìn về phía Đế Tuấn, Đế Tuấn cũng không biết nên làm cái gì, lại đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Trạch. Nhìn thấy hai người thần thái, Bạch Trạch biết là nên chính mình ra tay, sau đó đi ra, đối với lão tử thi lễ một cái, mới mở miệng nói: "Thái Thanh đạo hữu nói thật là, Tam Thanh thật là bản cổ chính tông, tin tưởng đạo hữu sẽ không nuốt lời." Bạch Trạch cuối cùng vẫn là đồng ý lão tử đề nghị, dù sao tiên đỉnh cũng bị mất, có hay không Đông Vương công không quan trọng, cái này còn có thể bán Tam Thanh một bộ mặt, rất có lời. "Cảm ơn các vị đạo hữu thông cảm." Lão tử lần nữa chắp tay, liền cùng hai vị đệ đệ tụ hợp đi. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ngay tại nơi xa quan sát Đồng Lai đảo, đột nhiên một trường trận đồ bay tới, đập vào Thông Thiên bên chân. Thông Thiên nhặt lên, xem xét, lại là một tòa trận đồ, vẫn là Đông Vương công vạn tiên đại trận. Cái này Đông Vương công cứu được không tệ, thế mà liền trận đồ đều đưa cho mình. Đông Vương công bỏ mình, hắn linh bảo tự nhiên rơi mất xuống tới, Đế Tuấn đưa tay đi lấy, kết quả quải trượng đầu rồng đống nhiên run lên, sau đó hướng về thiên ngoại thiên bay mất. Vậy hạ, đám người tranh thủ thời gian xuống tới, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Không sao, đây là đạo tổ thủ đoạn, quải trượng đầu rồng dù sao cũng là đạo tổ ban thưởng, Đông Vương công chết, đạo tổ tự nhiên muốn thu hồi. Mặc dù Đế Tuấn ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều sợ hãi, liền sợ đạo tổ nổi giận, đống nhiên trừng trị chính mình, có thể cuối cùng cái gì đều không có xảy ra, đạo tổ chỉ là thu hồi đồ vật mà thôi. Đế Tuấn hướng phía thiên ngoại thiên phương hướng bái, lúc này mới thu hồi Đông Vương công thuần dương kiếm cùng cảnh dương trung. Thái Nhất một kích này cũng dung ra một cái niềm vui ngoài ý muốn, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn vốn đang trốn ở kiến mục ở trong, lần này liền đem hai người trấn đi ra. Chuẩn Đề nhìn thấy phương tây cái này vô sỉ hai người, Đế Tuấn hô to một tiếng, doa đến Chuẩn Đề đánh run một cái. Các vị đạo hữu tốt, đại gia thật sự là có duyên phận, còn có thể nơi này gặp nhau. Chuẩn Đề cười hì hì cho Đế Tuấn bọn người lên tiếng chào. Đại ca, không tốt, Tiên Đình bảo cố. Thái Nhất bỗng nhiên nói một câu. Chuẩn Đề hai người này đến Đông Phương cái nào một lần không phải đến làm tiền, chính mình Thiên Đình cùng yêu tộc còn tại đại chiến, cái này hai người thế mà lặng lẽ chạy vào đi hái quả đào. Nghe được Thái Nhất lời nói, Chuẩn Đề Tiếp Dẫn trong lòng đống cảm giác không ổn, xem ra muốn chạy trốn đều do Thái Nhất, hai người lúc đầu giấu thật tốt, hắn lung tung vận dụng hỗn độn chung làm gì. Cho đám người đánh xong chào hỏi, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn quay người liền chuẩn bị rời đi, nếu ngươi không đi chính mình cần phải bị lưu lại. Dừng lại, tiểu nhân vô sỉ. Thái Nhất hiện tại thật là đang giận trên đầu, Chuẩn Đề hai người thế mà còn đâm vào hắn trên họng súng, cái này không vừa vặn cho Thái Nhất phát tiết cơ hội. Thái Nhất tiếp tục thôi động hỗn độn chung, đối với Chuẩn Đề hai người liền đập tới. Lập tức, toàn bộ Đông Hải lại gió nổi mây phun, tại hỗn độn chung công kích đến, thiên địa phảng phất đều đã mất đi nhan sắc. Chuẩn Đề thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian ném ra ngoài thất bảo diệu thụ, đối với hỗn độn chung chính là quét một cái. Phanh! Thất bảo diệu thụ trực tiếp bị hỗn độn chung đập bay ra ngoài, Chuẩn Đề cũng là một cái lảo đảo, càng không ngừng lui lại. Hỗn độn chung thật là tiên tiên chí bảo, hắn thất bảo diệu thụ làm sao có thể đối với nó hữu hiệu? Chuẩn Đề cùng thất bảo diệu thụ khí tức tương liên, trực tiếp ngạnh kháng hỗn độn chung một kích, đương nhiên không dễ chịu. Bất quá Thái Nhất một kích này cũng gián tiếp trợ giúp hắn, thừa dịp va chạm uy lực, Chuẩn Đề trực tiếp bị rung ra bồng lai đảo. Sư Minh, đi mau! Chuẩn Đề đối với Tiếp Dẫn truyền âm, sau đó tiếp tục nền tiếp hỗn độn chung, cho Thái Nhất chế tạo một cái tiếp tục chiến đấu giả tượng. Hắn muốn lập lại chiêu cũ, mượn nhờ linh bảo và chạm chi lực chạy ra bồng lai đảo, thuận tiện cho Tiếp Dẫn sáng tạo cơ hội. Thừa dịp Đế Tuấn mấy người còn không có động thủ, kéo ra cùng yêu tộc đám người khoảng cách, phòng ngừa chính mình cùng Sư Minh lâm vào bọn hắn vây quanh. Nghe được Chuẩn Đề truyền âm, Tiếp Dẫn cũng rất quả quyết, hai ba bước liền rút ra bồng lai đảo. Vậy hạ, bọn hắn muốn chạy, Tiên Đỉnh tài nguyên khẳng định bị bọn hắn trộn, không phải bọn hắn sẽ không như thế trộn dạng. Bạch Trạch chỉ vào Tiếp Dẫn đối Đế Tuấn hô, lưu bọn hắn lại. Đế Tuấn cũng nghiêm túc, trực tiếp hạ lệnh, thập đại yêu thần tranh thủ thời gian hướng về hai người bao vây đã qua. Thái Nhất thì thừa cơ hội này, hỗn độn trung uy lực toàn bộ triển khai, trấn áp chi lực phong thích, toàn bộ đồng lai đảo không gian bốn phía đều bị trấn áp xuống dưới. Vừa mới chạy trốn hai người cảm nhận được không gian bốn phía trong nháy mắt bị áp xúc, chính mình tốc độ chạy trốn cũng chậm xuống tới. Sư Minh, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn sắp đuổi kịp. Chuẩn Đề ý nghĩ là tốt, nhưng không nghĩ tới Đế Tuấn bọn người nhanh như vậy liền phản ứng lại, căn bản không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Không hoảng hốt, ta tự có biện pháp. Tiếp Dẫn an ủi Chuẩn Đề về sau, không nhanh không chậm móc ra một cái giải toa, sau đó đối với không gian bốn phía một đụng. Cách phong tỏa không gian của bọn hắn trong nháy mắt phá vỡ một cái lỗ hổng, một vết nứt xuất hiện, Tiếp Dẫn nắm lấy Chuẩn Đề, một đầu đâm vào khe hở ở trong, sau đó liền biến mất tại đồng lai đảo. Đế Tuấn mấy người cũng tại mấy cái nháy mắt đuổi theo, bất quá trước mắt lại không có thân ảnh của hai người, chỉ thấy một chỗ phá vỡ không gian. Đáng chết, hai người này lại có thủ đoạn như vậy. Đế Tuấn thầm mắng một tiếng. Hỗn độn trung trấn áp không gian đều có thể phá vỡ, thật không biết hai người này còn có cái gì bà bối, cái này chạy trốn năng lực có thể xưng hồng hoang nhất tuyệt. Thái Nhất bởi vì cần thôi động hỗn độn trung, cho nên mới chậm một chút, chờ hắn đuổi tới về sau, liền thấy vẻ mặt hề bại đám người. Đại ca, không có đuổi tới. Thái Nhất có chút không thể tin, hắn nhưng là trấn áp không gian bốn phía, cái này cũng có thể khiến cho đối phương chạy sao? Cũng không biết hai người này dùng thủ đoạn gì, đem không gian bốn phía phá vỡ một đường vết rách, tự nhiên là thừa cơ trốn. Bạch Trạch chỉ vào xa xa vết nứt không gian, đối Thái Nhất trả lời. Kỳ thật cái này cũng không trách được Thái Nhất, hắn chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, căn bản là không có cách sử dụng hỗn độn trùng quá nhiều năng lực, hơn nữa hỗn độn trùng cũng không có tán thành hắn, đây chỉ là thiên đạo cưỡng ép an bài cho Thái Nhất. Hỗn độn trùng bản nguyên đã sớm công nhận huyền thanh, trong đó càng là có huyền thanh ấn ký, Thái Nhất sử dụng đương nhiên không có như vậy thuận tay, xảy ra vấn đề rất bình thường. Chương 227, đạo tâm vỡ vụ chương 227, đạo tâm vỡ vụ đáng chết, vẫn là để bọn hắn chạy, hai cái này tiểu nhân vô sỉ, lần sau đừng để ta gặp phải, nếu không nhất định phải bọn hắn trả giá đắt. Thái Nhất đứng tại chỗ hùng hùng hổ hổ. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn tại vết nước không gian bên trong cũng không chịu nổi, bọn hắn chỉ là chuẩn thánh, cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, không gian này trong cái khe hỗn độn phong bạo có thể để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Không biết rõ tại trong cái khe ghé qua bao lâu, hai người mới bị phong bạo thổi đi ra, một đầu đập vào đại địa phía trên. Chỉ thấy hai người vẻ mặt chật vật, đầy người đều là hỗn độn chi khí cắt chém vết thương, máu tươi cũng nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa. Bọn hắn cũng không dám tại hỗn độn trong gió lốc tế ra linh bảo, nơi đó mười phần không ổn định, hai người đều sợ chính mình linh bảo thất lạc ở vết nước không gian ở trong, cho nên chỉ có thể chống đỡ được. Sư Minh, chúng ta vẫn là chạy ra, ha 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 ha. Theo Thiên Đình đám người trong tay chạy trốn, Chuẩn Đề không hưng phấn là không thể nào, lần này hai người kiếm lợi lớn, coi như đắc tội Đế Tuấn cũng không quan trọng. Sư đệ, mau nhìn xem chúng ta thu hoạch lần này, khẳng định có thể để chúng ta phương Tây quật khởi. Tiếp dẫn nói xong, liền bắt đầu kiểm tra lên thu hoạch lần này. Ân, chúng ta linh quả đâu? Linh bảo đâu? Tiếp dẫn bàn tay nhập bao khỏa ở trong, rút một cái tịch mịch, lần này, nét mặt của hắn biến dị thường đặc sắc. Sư Minh, thế nào? Thấy Tiếp dẫn sắc mặt đại biến, Chuẩn Đề cũng thử kiểm tra thu hoạch của mình. Không có khả năng. Hắn cùng Tiếp dẫn như thế, kiểm tra một cái tịch mịch, bao khỏa ở trong không có cái gì, trống không giống một trương giấy trắng. Sư Minh, chúng ta đồ đâu? Chẳng lẽ rơi tại vết nứt không gian ở trong? Chuẩn Đề nói liền bắt đầu tìm vết nứt không gian lối vào, hắn muốn trở về cẩn thận kiểm tra một lần, nhìn xem rơi tại chỗ nào. Không thể, sư đệ. Tiếp dẫn kéo lại Chuẩn Đề, hắn nhưng không tin những vật này sẽ rơi xuống, theo rời đi kiến một về sau, Tiếp dẫn chú ý lực một mực tại bao khóa phía trên, bọn hắn căn bản cũng không có ném đồ vật. Duy nhất xảy ra vấn đề thời gian, chính là bọn hắn tại kiến một ở trong thời điểm, có thể khi đó chỉ có chính mình cùng sư đệ hai người, cũng không có khả năng đem đồ vật mất ra sư mình, chúng ta tân tân khổ khổ tìm về tài nguyên, vì thế còn nhận tiên đỉnh truy sát, thứ này lại có thể là giả. Chúng ta làm không công, ô ô ô ô. Chuẩn Đề không khỏi tại nguyên chỗ khóc lớn lên. Chuẩn Đề cũng không nghĩ ra tài nguyên tại sao lại di thất, giải thích duy nhất chính là đây đều là giả tượng, là kiến mục chế tạo ra huyễn tượng. Không đúng, chúng ta lúc ấy còn ăn rất nhiều linh quả, đây không phải là giả, ngoại trừ có cao nhân độc thủ, ta nghĩ không ra có cái gì cái khác tình huống. Tiếp dẫn đoán xác thực không sai, Huyền Thanh đang cùng Thanh Quỳnh nhiều hứng thú nhìn xem hai người biểu diễn đâu. Ha 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 ha, lão gia, cái này Chuẩn Đề thế mà khóc, trộm người khác đổ bật thế mà lại khóc, đây thật là chết cười ta. Thanh Quỳnh nằm trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn. Huyền Thanh cũng là cười đến không ngậm miệng được, cái này Chuẩn Đề thật có ý tứ. Huyền Thanh cũng không chỉ là đáng cười, hắn một cái tay động tác cũng không có đình chỉ, Chuẩn Đề hai người kinh lịch đều bị Huyền Thanh dùng ngọc giản ghi xuống. Thanh Quỳnh, ngọc giản này liền giao cho ngươi, thật tốt đảm bảo, đến lúc đó cho bọn họ một kinh hỉ. Huyền Thanh phất tay đem ngọc giản bước cho Thanh Quỳnh, thứ này bắt đầu nhường thuộc hạ thả ra mới có hiệu quả, chính mình nếu là độc thủ, đây không phải là giảm xuống đi. Thật, lao ra. Thanh Quỳnh lập tức đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận ngọc giản, lần này Chuẩn Đề bọn hắn liền có cắn tại trên tay mình, đến lúc đó chính mình đi phương Tây đi một lần, hai người kia còn không phải ngoan ngoãn nên đón. Thu lại, hiện tại tạm thời không cần đến, chờ thời cơ đã đến, ta thông báo tiếp ngươi đi Hồng Hoang tuyên truyền một chút. Đồ tốt tự nhiên muốn tại thời điểm mấu chốt chia sẻ, chính mình không có khả năng vô duyên vô cớ đi nhằm vào bọn họ, chờ bọn hắn thành thánh về sau, vạn nhất có một ngày bành trướng, thứ này coi như rất mấu chốt. Đế Tuấn bọn người mất dấu Chuẩn Đề hai người, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút về Bồng Lai đảo. Vậy hạ, kỳ thật cũng không cần quá mức xoắn xuýt, một chút tài nguyên mà thôi, chúng ta thiên đình lại không thiếu, trộm liền trộm a. Bạch Trạch ở một bên an ủi. Bạch Trạch kỳ thật nói không phải không có lý, thiên đình thật đúng là không thiếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa thiên đình tới gần tinh không, còn có tinh thần chi lực gia trì, cái này đã hài lòng đa số yêu tộc tu luyện. Ta chính là rất khó chịu, có cần hay không bên trên là một chuyện, cho phương Tây hai người lại là một chuyện khác. Đế Tuấn kỳ thật cũng không để ý tiên đình những vật này, hắn chỉ là không muốn để cho đồ vật rơi xuống phương Tây hai người trong tay, bọn hắn thật sự là để cho người ta quá chán ghét. Bệ hạ, nơi này còn có một gốc thượng cổ kiến mục, thứ này có thể so sánh những cái kia tài nguyên tốt hơn nhiều. Bạch Trạch mang theo mọi người đi tới kiến mục trước mặt, nhìn xem kiến mục đối Đế Tuấn nói rằng, thứ này xem như bọn hắn thu hoạch lớn nhất, một gốc có thể so với phù tăng mục linh căn, cái này cuối cùng có thể bình phục Đế Tuấn không cam lòng. Đi, chúng ta đi gặp hiểu biết cái này kiến mục có bao thần kỳ. Đế Tuấn vung tay lên, mang theo đám người tiến vào kiến mục nội bộ. Thái Nhất càng là một ngựa đi đầu, chạy ở đám người phía trước. Đông Vương Công chết đi về sau, kiến mục tất cả hạn chế đều bị giải khai, cái này tiên đình bảo khố tự nhiên bại lộ ở trước mặt mọi người. Đồ tốt đều bị kia vô sỉ tổ hai người trộm đi à? Các ngươi nhìn, trên mặt đất còn có hột, hai người này thật sự là liền ăn mang cầm. Đế Tuấn một cước đem trên đất hột đập bay, nhìn xem trống rỗng bảo khố, vẻ mặt không cao hứng. Đại ca, phía trước có không gian thông đạo. Lúc này, Thái Nhất thanh âm từ tiền phương truyền đến. Đám người tranh thủ thời gian theo Thái Nhất thanh âm đuổi theo. Đông Vương Công bố trí bình chướng đã biến mất, không gian thông đạo cứ như vậy thẳng tắp hiện lộ tại kiến mục trung ương. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ Đông Vương Công còn ẩn giấu đồ tốt? Ngay tại lối đi này về sau, không chờ Đế Tuấn lên tiếng, một đám người tranh nhau chen lấn vào. Bọn hắn cũng như Chuẩn Đề hai người như thế, ở trong đường hầm ghé qua không lâu, liền đi tới thiên đỉnh lối bảo. Vậy hạ, đây là chúng ta thiên đỉnh. Một đám yêu thần đều cảm nhận được khí tức quen thuộc truyền đến, tại thiên đỉnh chờ đợi nhiều năm như vậy, thiên đỉnh bọn hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc. Tốt một cái Đông Vương Công, tốt một cái Lòng Lang Dạ Thú. Lần này Đế Tuấn minh bạch, vì sao Đông Vương Công cận kề cái chết không muốn giải tán tiên đình? Bởi vì hắn biết, coi như hắn giải tán tiên đình, chính mình cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn thế mà nắm giữ một đầu thiên đình thông đạo, này làm sao sẽ để cho Đế Tuấn an tâm? Đây chính là nối thẳng chính mình hang ổ mệnh mạch, nếu là rơi vào người ngoài trong tay, vậy người khác đến chính mình thiên đình còn không phải nhà trói như thế. Đại ca, cái này kiến mục thật là cấu kết toàn bộ hòn đảo, chúng ta tựa hồ là không cách nào dọn đi. Thái Nhất cẩn thận quan sát qua kiến mục sinh trưởng trạng thái, sợi rễ của nó đâm vào đại địa quá sâu, chính mình căn bản không có cái năng lực kia đem nó lấy đi. Đế Tuấn cũng bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào cái này thượng cổ kiến mục, nếu như lưu tại nơi này, kia thiên đình liền phải phái trọng binh trấn giữ, sẽ phân đi thiên đình rất lớn một bộ phận binh lực. Nếu không chúng ta đưa nó chặt, giữ lại cũng không cái gì dùng, còn muốn liên lụy chúng ta thiên đình. Bạch Trạch đỗng nhiên mở miệng, bọn hắn căn bản không biết rõ kiến mục sẽ kết quả, coi là cái này kiến mục chỉ có chuyển đổi linh khí cùng kết nối thiên đình tác dụng. Đã thiên đình không có nhiều như vậy tinh lực quản nơi này, không bằng sẽ phá hủy. Chương 228, Đồng Lai Thần Châu. Chương 228, Đồng Lai Thần Châu khá là đáng tiếc. Đế Tuấn mặc dù cũng đau lòng, nhưng là vì Thiên Đình an toàn, hắn cuối cùng vẫn là đồng ý Bạch Trạch đề nghị. Thấy Đế Tuấn đều nói như vậy, Thái Nhất bọn người lập tức liền bắt đầu động thủ. Đây chính là nhiều ít tiên thiên linh tài, thu thập lại cũng có thể luyện chế rất nhiều hậu thiên linh bảo. Huyền Thanh thấy cảnh này, ném trong tay cần câu liền biến mất tại Thanh Minh đảo. Làm Thái Nhất giơ lên hỗn độn trung đánh tới hướng thượng cổ kiến một thời điểm, hỗn độn trung đột nhiên dừng lại, cả người cũng căng thẳng tại trong giữa không trung. Thật tốt một gốc linh căn, cũng không thể bị các ngươi lãng phí. Huyền Thanh đống nhiên hiện thần, định chủ động thủ Thái Nhất, cũng đem ở đây Thiên Đình đám người giật nảy mình. Đạo Tôn, Đế Tuấn tranh thủ thời gian dẫn đầu hành lễ. Đạo Tôn làm sao lại ở thời điểm này ra sân, còn ngăn cản chính mình chặt cây kiến mục? Các ngươi yêu tộc làm quá mức, sao trời cây hủy còn chưa tính, thế nào thượng cổ kiến mục cũng không buông tha, lần tiếp theo có thể hay không đến phiên cái khác linh căn, cái này hồng hoang cực phẩm tiên tiên linh căn đều muốn bị các ngươi phá hủy sạch sẽ mới an tâm sao? Huyền Thanh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đế Tuấn, dọa đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Chính mình đánh giết Tử Vi, chặt cây sao trời cây chuyện Đạo Tôn thế mà biết, vậy mình còn có bí mật gì Đạo Tôn là không biết rõ, cái này Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng quá kinh khủng. Hồng Hoang đại năng đều đem Huyền Thanh gọi Hỗn Nguyên Thánh Nhân, bọn hắn không rõ ràng Thánh Nhân cùng Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên khác nhau, nhưng bọn hắn không ngại xưng hô như vậy, ngược lại đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Trả lời Tôn, chúng ta đúng là bất đắc dĩ, cái này kiến mục có một cái thông hướng Thiên Đỉnh thông đạo, chúng ta thật sự là không có nhiều như vậy tinh lực đến phòng thủ. Đế Tuấn tổn thức mà nhìn xem Huyền Thanh, lập tức đem ủy khuất của mình toàn bộ khóc lóc kể lể đi ra. Lừa gạt quỷ đâu, lời này nghe xong, Huyền Thanh liền biết Đế Tuấn không nói nói thật, một cái nho nhỏ thông đạo chỗ nào cần tiền toái như vậy, hắn đây là tại để phòng phương Tây hai người đâu. Chuẩn Đề tiếp dẫn đã tiến vào thượng cổ kiến mục, vậy khẳng định biết lối đi này thông hướng Thiên Đỉnh, Đế Tuấn đây là sợ hai người kia đi Thiên Đỉnh trộm đồ. Đồng Lai đảo nhập vào Hồng Hoang đại địa, thượng cổ kiến mục nhất định phải bảo lưu lại đến, cái này kiến mục ta liền thêm một cái cấm chế, không ai có thể thông qua nơi này lén qua đến Thiên Đỉnh. Huyền Thanh trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh của mình, thượng cổ tầm một khai thông U Minh cùng tinh không, kia thượng cổ kiến mục cũng hẳn là tồn tại, dùng để cấu kết Hồng Hoang đại địa cùng Thiên Đỉnh. Huyền Thanh một câu ngăn chặn mong muốn lại nói cái gì Đế Tuấn, tạo hóa pháp tắc liền kéo lấy Đồng Lai đảo bắt đầu dung nhập Hồng Hoang. Đồng Lai đảo xem như độc lập với Hồng Hoang bên ngoài phương ngoại chi địa, Huyền Thanh nhìn xem khó chịu, lại dám tại Hồng Hoang làm đặc quyền, ngoại trừ chính mình những người khác không thể được. Ầm ầm một hồi đất rung núi chuyển về sau. Tại tạo hóa pháp tắc lôi kéo hạ, Đồng Lai đảo tổ mạch cùng Hồng Hoang địa mạch bắt đầu liên tiếp, Đồng Lai đảo chuyển hóa tiên thiên linh khí cũng bắt đầu rơi vào Đông Hải bên trong. Thượng cổ kiến mục dường như giải trừ hạn chế như thế, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, sợi rễ của nó tiếp tục thâm nhập sâu đại địa, bắt đầu bốn phía quét trương. Nó thân cành bắt đầu điên cuồng kéo dài, từng bước một hướng về thiên khung với tới, chỉ là trong một cái mắt, thượng cổ kiến mục tựa như chu sơn như thế xuyên phá thương khung, đứng thẳng Hồng Hoang đại địa. Kiến mục nhánh cây cũng tại hướng bốn phía sinh trưởng, dường như che khuất bầu trời cự nhân đồng dạng, toàn bộ Đồng Lai đảo đều bị cái này nhánh vinh lá mẫu nhánh cây che đậy. Dạng này động tĩnh sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kiến mục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông, từng đạo âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới, thiên địa dường như ở thời điểm này biến càng rộng lớn hơn. Làm Đồng Lai đảo hoàn toàn dung nhập Hồng Hoang, một cái to lớn hòn đảo xuất hiện tại Đông Hải phía trên. Đạo Tôn, đây là xảy ra chuyện gì? Đế Tuấn nhìn về phía Huyền Thanh, khiêm tốn tỉnh giáo. Huyền Thanh đánh ra biến hóa sau khi kiến mục, trong lòng xuất hiện một cái phỏng đoán, cái này kiến mục sẽ không cũng như tứ cực như thế thành Hồng Hoang Thiên Địa chi trụ đi. Đúng lúc này, Thiên Đạo chi nhãn xuất hiện tại Đông Hải phía trên, một đoàn to lớn thiên đạo công đức rơi xuống, một phần thành hai, một phần bọc lại thượng cổ kiến mục, một phần rơi vào Đồng Lai đảo. Tại thiên đạo công đức trợ giúp hạ, Đồng Lai đảo bắt đầu hướng bốn phía kéo dài, rất nhanh liền biến thành một tòa đại lục. Lúc này, sâu trong lòng đất truyền đến một đạo nặng nề khí tức, Đồng Lai đảo tổ mạch cùng Hồng Hoang địa mạch hoàn toàn nối liền với nhau, hoàn toàn trở thành Hồng Hoang một bộ phận. Nơi này về sau liền gọi Đồng Lai Thần Châu a. Huyền Thanh vừa dứt lời, đại lục ở bên trên bỗng nhiên dâng lên một tòa bia đá, Đồng Lai Thần Châu bốn chữ sôi nổi mà lên, xuất hiện ở phía trên bia đá. Lúc này, Huyền Thanh mới quay người đối Đế Tuấn nói rằng, "Đế Tuấn, đây là một tòa tân sinh đại lục, các ngươi Thiên Đình cũng không cần chiếm cứ, đem nó lưu cho Hồng Hoang những tán tu kia a, cũng cho bọn hắn giữ lại một chỗ thành tu chi địa." Hồng Hoang đến nay đều không có một cái nào tán tu nơi tụ tập. Huyền Thanh liền nghĩ là Hồng Hoang chúng sinh lập một cái chỗ như vậy, đương nhiên, Thanh Minh Hải vực không tính, chỗ kia hiện tại Huyền Thanh cũng không có ý định lại thu lưu Hồng Hoang sinh linh. Cái này Đồng Lai Thần Châu xuất hiện phù hợp, lưu cho tán tu một cái thanh tịnh chi địa, cũng coi là Hồng Hoang đa nguyên hóa phát triển cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Là, Đạo Tôn. Đế Tuấn sắc thực sinh ra chiếm cứ nơi này tâm tư, so với trước đó Đồng Lai đảo, bây giờ Thần Châu càng có lực hấp dẫn, nơi này linh khí bức người, phạm vi rộng lớn, tuyệt không thua Thiên Đình. Không nên cảm thấy ta hủy quốc ngươi, Hồng Hoang là chúng sinh thế giới, không phải là các ngươi yêu tộc có Thiên Đình. Ngươi phải biết đủ, lòng tham không đấy nhưng không có kết cục tốt. Huyền Thanh thanh âm tại Đế Tuấn bên tai dâng lên, Đế Tuấn cảm nhận được một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác, Đế Tuấn minh bạch, đây là Huyền Thanh đối với mình cảnh cáo. Tại Huyền Thanh trong mắt, Hồng Hoang chúng sinh đều là giống nhau, mặc kệ là yêu tộc, vu tộc hoặc là tiên đình người, bọn hắn có thể vì lợi ích lẫn nhau tranh đấu, nhưng có một chút Huyền Thanh không thể chịu đựng, cái kia chính là một nhà độc đại. Hồng Hoang phát triển cần đủ loại cạnh tranh, cái này tiên đình nếu là thành Hồng Hoang chỗ thể, kia chủng tộc khác còn thế nào phát triển, Hồng Hoang liền sẽ xa vào đến cục diện bế tắc. Đa tạ đạo tôn chỉ điểm. Đế Tuấn đối với Huyền Thanh làm một đại lễ. Huyền Thanh câu nói này thật là tại điểm hắn, vừa mới đánh giết Đông Vương công về sau, Đế Tuấn cảm thấy mình có chút nhẹ nhàng, Huyền Thanh lời nói cho hắn rót một chậu nước lạnh, nhường hắn thấy rõ thiếu sót của mình. Thì ra tại đạo tôn trong mắt, chính mình cùng những cái kia bình thường sinh linh không có khác nhau, thực lực của mình vẫn là không được đến tán thành. Hiện tại, Đế Tuấn đối với chứng đạo thành thánh càng thêm khát vọng, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể có tư cách đứng người lên cùng Huyền Thanh đối thoại. Thượng cổ kiến một cũng tại Thiên Đạo công đức trợ giúp hạ lần nữa xảy ra biến hóa, ngoại trừ Chu Sơn bên ngoài, Hồng Hoang từ đây lần nữa nhiều một đạo kỳ cảnh, một gốc toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều có thể nhìn thấy cây. Chờ Đồng Lai Thần Châu ổn định lại về sau, Huyền Thanh bước lên phiến đại lục này, đi tới thượng cổ kiến mục dưới chân. Bây giờ kiến mục không nên gọi kiến mục, Huyền Thanh từ trên người nó cảm nhận được thế giới thụ khí tức. Chương 229, Đạo Tôn uy vọng chương 229, Đạo Tôn uy vọng. Huyền Thanh nhìn một cái, kiến mục một ít cây nhánh xuyên qua Hồng Hoang thế giới không gian, vươn vào tới vị trí chi địa, Huyền Thanh theo phía trên kia cảm nhận được thế giới mới hương vị. Truyền thuyết Hồng Hoang bốn phía có 3000 đại thiên thế giới, còn lại thế giới càng là nhiều vô số kể, chẳng lẽ những này chính là những thế giới kia sao? Thôn vệ thế giới khác bản nguyên là tăng lên thế giới này biện pháp nhanh nhất, Thiên Đạo đã bắt đầu bố cục, chỉ là những thế giới này còn chưa đủ hoàn thiện, chỉ có chờ bọn chúng diễn hóa thành công, Thiên Đạo mới có thể độc thủ. Theo kiến mục xảy ra biến hóa, thông hướng Thiên Đỉnh thông đạo cũng đã xảy ra cải biến, cái thông đạo này không chỉ có liền thông Thiên Đỉnh, đồng thời cũng liền thông U Minh. Huyền Thanh thần thức đảo qua, liền bị động phát động Thiên Đạo hạn chế, ý thức trong nháy mắt bị bắn ra ngoài, lần này tốt, dù ai cũng không cách nào sử dụng cái lối đi này. Huyền Thanh cũng là dừng lại thoải mái, đều không cần tự mình độc thủ, Thiên Đạo liền đem việc này làm. Lúc này, kiến mục lần nữa chấn động một cái, một đạo bay ra, rơi xuống Huyền Thanh trong tay, kia nồng đậm tổ mạch khí tức đều nhắc nhở Huyền Thanh, đây chính là Đồng Lai Thần Châu bản nguyên. Huyền Thanh lấy ra Thiên Địa Đạo Đồ, đạo này bản nguyên liền tự động bay vào đạo đồ ở trong, đại đạo công đức bao vây lấy bản nguyên không ngừng biến hóa, một bức phiên bản thu nhỏ Đồng Lai Thần Châu xuất hiện tại đạo đồ phía trên. Đế Tuấn trợn mắt nhìn xem Huyền Thanh mỗi một cái động tác, phen này thao tác thấy hắn trợn mắt hốt hoồm, đạo tôn đây là đang làm cái gì, tái tạo hưng hoang. Đế Tuấn không biết rõ Thiên Địa Đạo Đồ là cái gì, hắn đương nhiên cũng không rõ ràng cái này bản nguyên tại sao lại tự động thoát ly, nhưng hắn hiểu rõ một chút. Huyền Thanh thủ đoạn như vậy quá kinh khủng, chuyển tay nhấc chân ở giữa, liền sáng tạo ra một cái thế giới, cái này có lẽ chính là vì sao thánh nhân chi hạ làm kiến hôi. Chờ đạo đồ diễn hóa hoàn tất, Huyền Thanh nhìn xem Đế Tuấn, sau đó nói một câu, không quên ban đầu tâm phương đến từ đầu đến cuối, nghiệp lực vẫn là thiếu nhiễm một chút cho thỏa đáng. Huyền Thanh nói xong, liền biến mất tại Đồng Lai Thần Châu. Vậy hạ, Thiên Đình một đám đại năng xông tới, đều muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì, trước đó đạo tôn xuất hiện, ngoại trừ Đế Tuấn, căn bản không có một người dám tới gần nơi này. Bọn hắn cũng không biết Đế Tuấn cùng Huyền Thanh nói cái gì, nhưng là Đồng Lai đảo xảy ra biến hóa như thế, Đế Tuấn khẳng định là biết một chút. Đại ca, nơi này xảy ra chuyện gì? Thái Nhất nhìn một cái kiến mục, hiện tại kiến mục như là Chu Sơn như thế, cho đại gia một loại to lớn cảm giác các bách. Đi thôi, về Thiên Đình, Đồng Lai đảo bây giờ biến thành Đồng Lai Thần Châu, đạo tôn đem nơi này để lại cho Hồng Hoang tán tu, chúng ta chính là không nên ở chỗ này dừng lại. Đế Tuấn nói, nơi này là đạo tôn là tán tu chuẩn bị. Đạo tôn đây cũng quá nhân từ a, cái này không phải so với chúng ta Thiên Đình chênh lệch. Mấy vị yêu thần cảm thấy giật mình, chỗ như vậy đạo tôn liền đưa ra ngoài, đây cũng quá kia tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Nếu như không phải đạo tôn lên tiếng, nơi này chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ dẫn phát vô số tranh đoạn, ngay cả bọn hắn yêu tộc cũng rất trông mà thèm. Vậy những này Tiên Đình dư nghiệt làm sao bây giờ, nếu không phản giết, giữ lại còn muốn phòng bị bọn hắn, nói không chừng ngày nào sẽ cho chúng ta hạ ngang chân. Thái Nhất nhìn thoáng qua, Đồng Lai Thần Châu bên trên nằm ố ương ương một đám người, cái này Đông Vương công trước khi chết đều muốn tính toán chính mình một tay, chính mình không làm gì được hắn, vậy chỉ dùng thủ hạ của hắn xuất khí. Quên đi thôi, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, khí vận phản phệ cũng biết để bọn hắn cảnh giới nửa bước khó đi, bọn hắn cũng không có tinh lực như vậy lại nhằm vào chúng ta, giữ lại bọn hắn một mạng. Đế Tuấn ngay từ đầu cũng định đem Tiên Đình đồ sát hầu như không còn, thật là Huyền Thanh trước khi đi cho hắn lời khen tặng nhường hắn thu hồi ý định này. Đạo Tôn nhất định là nhìn ra ý nghĩ của mình, lúc này mới cảnh cáo chính mình, đạo tôn lời nói cũng cho hắn một lời nhắc nhở, nhường hắn thiếu tạo giết nghiệp, cái này nhất định liên quan đến tương lai của mình. Ngược lại những người này đều phế đi, giết cùng không giết kỳ thật không quá quan trọng, đạo tôn lời nói mới trọng yếu nhất. Thái Nhất hung hăng nhìn bọn hắn một cái, vẻ mặt không cam lòng đi theo Thiên Đình đám người rời đi Đồng Lai Thần Châu, chính mình cái này đầy bụng tức giận còn không có phát tiết xong đâu. Đông Vương công bỏ mình, Thiên Đình biến mất, Thiên Đình khí vận tự nhiên tăng vọt, tất cả yêu tộc cao tầng đều cảm nhận được một cỗ cường đại khí vận ra thân, tốc độ tu luyện lần nữa tăng tốc lên. Ngay cả lưu thủ tại Thiên Đình Phục Hy cùng Côn Bằng cũng đều có rất rõ ràng cảm thụ. Đế Tuấn, thế mà thật làm cho ngươi thành công, cái này đáng chết Đông Vương công, cứ như vậy không dùng được sao? Côn Bằng tại trong đại điện không ngừng mắng to Đông Vương công, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, Thiên Đình liền sụp đổ, chính mình khi nào mới có cơ hội thoát ly Thiên Đình? Đồng Lai Thần Châu, chờ Thiên Đình đám người rời đi, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng mới để xuống, không nghĩ tới bọn hắn thế mà sống tiếp được. Trong đó mấy vị Tử Tiêu cung nghe đạo khách nhìn xem Huyền Thanh biến mất địa phương, hồi lâu mới phản ứng được, cái này chỉ sợ là đạo tôn vì chính mình đám người nói chuyện, nếu không lấy Thái Nhất tính cách, bọn hắn không một kẻ nào có thể sống được. Cảm tạ Huyền Thanh vô lượng đạo tôn, chúng ta khấu tạ nói tôn ân cứu mạng. Mấy người cùng một chỗ quỳ xuống, hướng phía trước càng không ngừng dập đầu. Không ngưng đạo hữu, các ngươi đây là tại làm gì? Chưa từng đi Tử Tiêu cung đại La Kim Tiên tự nhiên không biết rõ Huyền Thanh tồn tại, bọn hắn không biết rõ vừa mới nhường Đế Tuấn một mực cung kính nhân vật đến cùng là ai. Các vị đạo hữu, nghe ta một lời. Không ngưng đối với mọi người ở đây hô, đại gia cũng rất tò mò, cảnh tượng lập tức an tĩnh lại, đều chăm chú nghe Không ngưng lời nói. Chúng ta sở dĩ mạng sống là bởi vì Huyền Thanh đạo tôn tại Đế Tuấn trước mặt cho chúng ta nói lời nói, nếu không đại gia cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Đạo tôn thật là cùng đạo tổ như thế đại nhân vật, chúng ta hẳn là cảm tạ đạo tôn đại ân đại đức. Không lưng nói xong, đám người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra vừa mới hiện thân vị kia còn có thân phận như vậy, cái này hồng hoang thế mà còn có cùng đạo tổ đồng dạng cường đại tồn tại. Kỳ thật không lưng mấy người vẫn là áp xúc Huyền Thanh năng lực, ban đầu ở Tử Tiêu Cung, Huyền Thanh thật là đối đạo tổ như thế không khách khí, đạo tổ cũng không dám phản kháng. Có thể nghĩ, hồng hoang là ai định đoạt, đương nhiên là đạo tôn. Chúng ta cảm tạ Huyền Thanh vô lượng đạo tôn đại ân đại đức. Đám người đồng loạt quỳ xuống, cũng học không lưng như thế hướng về phương xa triều bái. Có ý tứ, cái này không lưng vẫn là người thông minh. Đồng Lai Thần Châu bên trên phát sinh tất cả tự nhiên không gạt được Huyền Thanh ánh mắt, tại hắn thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên về sau, chỉ cần có người kêu gọi chính mình, Huyền Thanh liền có thể theo kêu gọi giáng lâm một đạo ý thức. Đồng Lai Thần Châu bên trên làm tình cảnh lớn như vậy, Huyền Thanh muốn không chú ý cũng khó khăn. Vung xuống quá khứ, thật tốt bắt đầu cuộc sống mới, Đồng Lai Thần Châu sau này sẽ là tán tu phát nguyên chi địa, các ngươi cố gắng bảo hộ nơi đó. Huyền Thanh thanh âm bỗng nhiên giáng lâm tại Đồng Lai Thần Châu, trong lòng mọi người hoảng hốt, bọn hắn kêu gọi thế mà đạt được đạo tôn đáp lại. Cần tuân đạo tôn dạy bảo. Đám người lần nữa hướng phía phương hướng của thanh âm xá một cái, lần này bọn hắn có thể an tâm, đã đạo tôn đều nói, vậy sau này ai cũng sẽ không nhằm vào bọn họ. Đạo tôn đều nói, nơi này sau này sẽ là tán tu địa bàn, vậy bọn hắn chẳng phải là thành tán tu, dạng này cũng tốt, cũng không cần lại lâm vào thế lực đấu tranh vòng xoáy, có thể an an ổn ổn tu luyện. Chương 230, Ngưu Xuân Long tộc chương 230, Ngưu Xuân Long tộc rời đi Đồng Lai Thần Châu. Huyền Thanh lúc này mới giơ tay lên bên trong Thiên Địa Đạo Đồ kiểm tra, hấp thu hết Đồng Lai Thần Châu bản nguyên, Thiên Địa Đạo Đồ lại thêm hai cái đạo văn, Đồng Lai. Đạo Đồ uy năng đột nhiên tăng lên một đoạn, đã nhanh tiếp cận cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Huyền Thanh nhìn lại, chỉ thấy đạo đồ bên trên Đồng Lai Thần Châu trung ương xuất hiện một cái to lớn kiến một hư ảnh, một quả chồi non đang ghé vào trong đất hấp thu công đức dòng sông bên trong đại đạo công đức. Cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Huyền Thanh trợ giúp Đồng Lai đạo dung nhập hồng hoang thiên địa vốn hẳn nên cho Huyền Thanh phần thưởng giá trị, thật là thiên địa không biết rõ tặng cho Huyền Thanh cái gì, thiên đạo cũng biết Huyền Thanh có đại đạo công đức, căn bản chướng mắt thần thiên đạo công đức. Cho nên, các thần chỉ có thể lấy Đồng Lai Thần Châu bản nguyên xem như lễ vật, đây chính là thiên địa đạo đồ cần có đồ vật. Về phần cái này kiến mục mầm non, đây chính là thượng cổ kiến mục đối Huyền Thanh phản hồi. Kiến mục lần này có thể trở thành thiên địa chi trụ, tự nhiên là thu được đại cơ duyên, Huyền Thanh theo thái nhất trong tay cứu nó đương nhiên sẽ không keo kiệt, cái này kiến mục mầm non chỉ là trong đó một bộ phận, kiến mục còn có càng nhiều đồ tốt cho Huyền Thanh giữ đâu. Ngoan ngoãn, nhìn cái này kiến mục mầm non xu thế, nó sẽ không trưởng thành là một bụi khác kiến mục a, như vậy thiên địa đạo đồ chẳng phải là thật sẽ diễn hóa ra một cái khác hồng hoang. Làm kiến mục hư ảnh xuất hiện tại thiên địa đạo đồ ở trong, Huyền Thanh liền phát hiện đạo đồ bên trong thế giới bắt đầu biến chân thực, cũng bắt đầu sinh ra linh khí, toàn bộ đạo đồ không gian biến càng thêm vững chắc. Nếu có một ngày kiến mục trưởng thành, dựa vào kiến mục vĩ lực, đạo này đồ bên trong thế giới coi như thành thế giới chân chính. Huyền Thanh hiện tại hận không thể trở về ôm kiến mục hôn một cái, đây cũng quá hào phóng. Kiến mục thật là giải quyết Huyền Thanh vấn đề khó khăn lớn nhất, thiên địa đạo đồ tấn thăng hỗn độn linh bảo thời cơ chính là hư ảo cùng chân thực chuyển biến. Huyền Thanh lần này thật là thắng lợi trở về, chỉ là đi tới, một thân ảnh theo trong biển dâng lên, ngăn ở Huyền Thanh trên đường trở về. Đạo tôn, xin chờ một chút. Bệ ngạn theo Đông Hải bay ra, rơi vào Huyền Thanh trước mặt. A, Tổ Long cửu tử, bệ ngạn. Huyền Thanh nhiều hứng thú nhìn xem bệ ngạn, không biết rõ Long tộc ở thời điểm này đi ra làm gì. Vạn bối vinh hạnh, đạo tôn vậy mà nhận ra Tiểu Long. Bệ ngạn hướng phía Huyền Thanh thi lễ một cái, cung kính bái. Ngăn lại ta cần làm chuyện gì? Các ngươi Long tộc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại nghĩ ra thế? Tiểu Long sợ hãi, đạo tôn hiểu lầm, Long tộc cũng không dám tái khởi sóng gió, vạn bối chỉ là muốn mời đạo tôn chỉ điểm một đầu đường ra. Bệ ngạn vẻ mặt đau khổ mà nhìn xem Huyền Thanh, lúc trước Huyền Thanh thật là đã cảnh cáo Tổ Long, thật là hắn không nghe, chỉ có tới tuyệt lộ thời điểm mới hiểu được Huyền Thanh đạo lý, thật là khi đó đã chậm. Long tộc không phải còn sống thật tốt sao, thế nào, chẳng lẽ tại Đông Hải không tiếp tục chờ được nữa? Đối với Long tộc, Huyền Thanh không biết mình nên có dạng gì cảm xúc, vô số năm tháng trôi qua, bây giờ đã là cảnh còn người mất. Lúc trước, Long tộc là bực nào bị phong, toàn bộ tứ hải đều muốn nhìn Long tộc nhan sắc làm việc, ngay cả chính mình, lúc mới bắt đầu nhất còn bị Long tộc xem thường đâu. Đạo tôn không biết, hơn một cái lượng kiếp đã qua, chúng ta Long tộc vẫn ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong, năm đó nghiệp lực không thấy giảm bớt, mới đản sinh Long tộc cũng bị nghiệp lực quấy nhiễu, chúng ta nên đi nơi nào, còn mời đạo tôn xem ở Tổ Long trên mặt mũi cứu Long tộc a. Bệ ngạn nói xong, liền hướng phía Huyền Thanh quỳ xuống. Bệ ngạn lời nói đưa tới Huyền Thanh nghi hoặc, cái này sao có thể? Long tộc chỉ cần chữa trị khỏi tứ hải thủy mạch, là hồng hoang hành vân bại mưa, liền có thể thu hoạch được thiên đạo công đức, làm sao lại như là bệ ngạn nói như vậy? Các ngươi Long tộc những năm này đều ở nơi nào? Huyền Thanh thần thức đảo qua đáy biển, lại không có phát hiện một cái Long tộc rời đi Long cung. Lần này Huyền Thanh có một cái suy đoán. Trả lời tôn, bởi vì nghiệp lực quân thân, tất cả mọi người không thể không bế quan phong tỏa chính mình, nếu không sớm đã bị nghiệp lực tra tấn mà chết rồi. Bệ ngạn đàng hoàng trả lời Huyền Thanh vấn đề. Ngu xuẩn. Huyền Thanh mắng to. Tổ Long hóa đạo, trúc Long bị phong, chẳng lẽ Long tộc liền không có một người thông minh sao? Thiếu nợ không đi hoàn lại, chẳng lẽ muốn chờ lấy chính nó biến mất? Những này Long tộc thật sự là hết có thuốc chữa, Long tộc lớn như vậy thiên nhiên ưu thế, thế mà không nghĩ học tập Kỳ Lân tộc như thế, là hồng hoang làm việc, luôn muốn ở trong nhà ngồi mát ăn bát vàng, thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy? Huyền Thanh thật có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, trong lòng của hắn còn nghĩ thế nào tăng cường hồng hoang bản nguyên, mở rộng hồng hoang thế giới, có một ngày nhường tam tộc có cơ hội sống lại. Kết quả long tộc chính mình liền bại nát, dạng này ngốc hàng thế nào đỡ nổi, vậy ngạn cái này long tộc tộc trưởng làm cũng không giống thứ gì. Thiếu thiên địa nhân quả không đi hoàn lại, ngươi trở lao tử cho người còn a. Lan. Huyền Thanh mắng to một câu, giận dữ rời đi, chỉ để lại vẻ mặt đần độn bệ ngạn còn quỷ gối nguyên điệp. Bệ ngạn không nghĩ tới chính mình cầu cứu bị mắng cho máu xối đầu, chẳng lẽ những năm này tự mình làm sai, thật là hắn không biết rõ thiên địa này nhân quả làm như thế nào hoàn lại a. Đạo tôn, đạo tôn, chúng ta sai, van cầu ngài, cho chúng ta một cơ hội a. Mặc dù Huyền Thanh rời đi, nhưng bệ ngạn không có đứng dậy, hắn hướng phía Thanh Minh đảo phương hướng càng không ngừng dập đầu, cái này một đập chính là mấy và năm. Bệ ngạn hành vi tự nhiên cũng dẫn động Đồng Lai Thần Châu đám người, Đồng Lai Thần Châu cách Đông Hải Long Cung không xa. Vậy nạn những năm này tất cả cũng bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Không lương đạo hữu, ngươi có biết đây là vị nào đạo hữu, hắn làm sao dám chọc giận đạo tôn? Đồng Lai Thần Châu người nhìn xem bệ ngạn, bọn hắn tự nhiên không biết long tộc, dù sao long tộc đã sớm tại cái trước lượng kiếp quy ẩn, hồng hoang bên trong cũng rất ít lưu truyền chuyện xưa của bọn hắn. Các vị đạo hữu, các ngươi cũng đừng hỏi ta cũng không rõ ràng, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn phải cùng đạo tôn nhận biết, vậy thì không phải là chúng ta thời đại này nên vận. Không lương cùng bọn hắn cũng không cái gì khác nhau ngoại trừ gặp qua đạo tôn, hắn tự nhiên cũng trả lời không được vấn đề của mọi người. Đây là long tộc, trước thời đại cường thịnh nhất chủng tộc, toàn bộ tứ hải đều tại bọn hắn thống trị phía dưới, so hiện nay thiên đỉnh thế mạnh hơn, chỉ tiếp vị đạo hữu này, còn mời tiếp tục, thỉnh vì chúng ta kỹ càng giảng giải một phen. Lúc này, một vị đại la kim tiên tranh thủ thời gian dâng lên linh quả, hắn giảng giải khơi gợi lên đại gia lòng hiếu kỳ. Đúng đúng đúng, đạo hữu, đã ngươi biết, liền cho đại gia nhiều lời một chút. Đám người nhao nhao phụ họa, cả đám đều cầm trong tay đồ tốt đem ra. Thật tốt, vậy ta liền cho đại gia nhiều lời một chút, cái này linh quả đủ ăn là được, về sau còn mời đại gia chiếu cố nhiều hơn. Người này chỉ lấy một chút bình thường linh quả, sau đó liền cùng đại gia đánh thành một mảnh. Người này không phải người khác, chính là ban đầu ở Tây Côn Luân ăn cướp Huyền Thanh bọn hắn Cự Ngao. Đoạn thời gian trước, Đông Hải xảy ra biến đổi lớn, Cự Ngao bị khí tượng này hấp dẫn, liền chạy tới nơi này tới. Đến nơi này, hắn phát hiện khối đại lục này thế mà bị đạo tôn định vì tán tu thánh địa. Đối với hắn dạng này lang thang người mà nói, đây quả thực là thiên đường a. Lần này hắn liền yêu nơi này, tuyệt không muốn đi. Bất quá ở trên đảo những năm này, hắn cũng không biết bất luận kẻ nào, tự nhiên không có cơ hội cùng đại gia tương giao. Chương 231, trang bức lớn ngao. Chương 231, trang bức lớn ngao. Các vị đạo hữu, đạo tổ các ngươi đều biết ta. Cự Ngao nhìn về phía đám người. Kia là đương nhiên, hồng hoang làm sao có thể không ai biết đạo tổ đi. Đám người trăm miệng một lời trả lời. Đạo tổ tại long tộc quật khởi thời đại cũng là đại nhân vật, chỉ là khi đó đạo tổ không để ý tới hồng hoang sự vật, hơn nữa cùng đạo tổ giống nhau tồn tại còn có mấy vị, đương nhiên, đạo tôn cũng là thứ nhất. Khi đó, đạo tổ những này đại năng đều mặc kệ hồng hoang hỗn loạn tương mừng, thẳng đến về sau, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc tam tộc xuất thế, thu nạp các tộc, lúc này mới đặt vững hồng hoang trật tự. Cự Ngao nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, hắn không biết do nói những này có thể hay không gây nên đạo tổ chú ý của bọn hắn, cho nên khẩn trương nhìn xem thiên cung. Đạo hữu, còn có đây này. Đột nhiên, Tam Thanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão tử tiếng nói cũng rơi vào trong tai mọi người. Chúng ta gặp qua Tam Thanh đạo hữu. Nhìn thấy Tam Thanh tới, tất cả mọi người đủ tay thi lễ một cái, bây giờ Tam Thanh thật là chuẩn thánh đại năng, bọn hắn cũng không dám không cung kính, bao quát Tử Tiêu cũng nghe đạo mấy vị kia. Đại gia khách khí, vị đạo hữu này vừa mới nói đến tam tộc, còn mời tiếp tục. Ba người đều khách khí trở về đại gia thi lễ, bọn hắn là theo lôi lực nơi đó nghe đạo một chút tam tộc nghe đồn, chỉ là kia là kỳ lân tộc giọng điệu, hiện tại có thị giác của một người đứng xem, bọn hắn tự nhiên càng hiếu kỳ. Ha ha, Cự Ngao gặp qua ba vị đạo hữu. Cự Ngao thấy Tam Thanh đều xuất hiện, vậy hắn liền không sợ đạo tổ chú ý, đệ tử của hắn đều tới, cái kia còn có cái gì lo lắng. Tam tộc xuất thế về sau, bọn hắn dần dần phát hiện khí vận diệu dụng, cũng là lúc này, bọn hắn mượn nhờ khí vận đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đám người lần nữa nghe được một cái tin tức nặng ký, khí vận lại có thể trợ giúp đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vậy bọn hắn có phải hay không cũng có thể học tập cái pháp môn này? Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cái này khí vận chứng đạo phương pháp chính là một cái hố to, toàn bộ tam tộc đều đưa tại bên trong. Thấy mọi người nhìn xem cái kia đói khát ánh mắt, Cự Ngao trực tiếp cắt ngang bọn hắn tưởng niệm. Tam Thanh cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này chứng đạo phương pháp, bọn hắn còn buồn bực, lúc trước giảng đạo thời điểm, lão sư vì sao không nói cái pháp môn này, thì ra trong đó có dạng này nội tình. Cũng là bởi vì khí vận gia trì, tam tộc tại riêng phần mình phát triển đến đỉnh phong thời điểm, giữa bọn hắn mâu thuẫn xuất hiện, cũng không biết vì cái gì, có lẽ là vì chứng đạo. Tam tộc liền vì khí vận lẫn nhau tranh đoạt lên, cuối cùng thẳng tiếp dẫn động hồng hoang đại chiến. Các ngươi không biết rõ, lúc ấy đánh cho cái kia hôn thiên hấp địa, toàn bộ hồng hoang sinh linh đều bị tác động đến, đều bị kéo vào tới trận đại chiến kia bên trong, toàn bộ thiên địa đều bị sát khí che giấu. Cự Ngao giảng đến nơi đây giống như là nhớ lại lúc ấy kia kinh khủng cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bất quá thấy đại gia khát vọng ánh mắt, hắn vừa tiếp tục nói, đánh lấy, tất cả sinh linh đều sa vào đến giết chóc ở trong, hoàn toàn không để ý tới hết thảy. Khi đó, hồng hoang quả thực là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cuối cùng cũng không biết là ba vị lao tổ vị kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn xem hồng hoang thảm trạng, bọn hắn mới phản ứng được, cái này khí vận chứng đạo pháp căn bản cũng không khả năng, bọn hắn bị lừa. Tự nhiên, ba vị lao tổ bởi vì hối hận cùng thống khổ không mặt mũi nào sống tạm, cuối cùng thân hóa thiên địa, đền bù tội lỗi của mình, tam tộc cũng bởi vì là bước lên đại chiến, cuối cùng nghiệp lực ra thân, rơi xuống bây giờ tình trạng. Tựa như quỷ vị kia, các ngươi biết hắn vì sao càng không ngừng khẩn cầu đạo tôn sao? Vì sao? Đương nhiên là cầu đạo tôn làm hắn chỉ rõ một đầu sinh lộ, những năm này, các ngươi tại Hồng Hoang đại địa có phải hay không phát hiện một loại sừng đầu dường như liệu, bốn phía tản tường thủy dị thú, nói cho các ngươi biết, cái kia chính là kỳ lân. À, cái kia chính là lúc trước tam tộc bên trong kỳ lân, chắc không được sẽ từ trên người bọn họ cảm nhận được quái dị khí tức, thì ra cái kia chính là nghiệp lực à, bất quá, đạo hữu, vì sao kỳ lân tộc sẽ làm như vậy, hơn nữa chúng ta không có gặp long tộc cùng phượng tộc đâu. Một chút đạo hữu tự nhiên là gặp được kỳ lân, bọn hắn trước kia còn tưởng rằng là cái gì kỳ lạ dị thú, không nghĩ tới chính mình đã sớm tiếp xúc đến cái trước thời đại sinh linh. Vậy trong này, chúng ta liền không thể không xách kỳ lân tộc thông minh, hóa thân tường thụy, đi khắp hồng hoang, bọn hắn thật là có thể hoàn lại thiên địa nghiệp lực, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những cái kia kỳ lân trên người cũng khắp nơi giảm bớt sao? Về phần phượng tộc lại không thái thanh sở, bọn hắn căn nhà nhỏ bé tại Nam Phương Đại Lục Bất Tử Hỏa Sơn, hiện trường đám người, ngoại trừ tam thanh đạo hữu, không biết các ngươi vị kia dám đi. Đừng đừng đừng, ta lại không muốn đi muốn chết. Đại gia liên tục khoát tay, Bất Tử Hỏa Sơn thật là hồng hoang một đại cấm địa, đi qua Nam Phương sinh linh đều biết, nơi đó liền tới gần đều mười phần khó khăn. Kia long tộc vị này đâu? Tại sao lại quỷ gối nơi này? Thông Thiên không hiểu nhìn xem Cự Ngao. Ha ha, vậy sẽ phải nói long tộc ngu xuẩn, mặc dù ta không biết rõ long tộc làm cái gì, nhưng nhìn trên người hắn nghiệp lực không giảm năm đó, vậy khẳng định là không có hoàn lại nghiệp lực, cái này không cầu tới đạo tôn trên thân. Cự Ngao liếc mắt một cái thấy ngay bậy ngạn ý nghĩ, bậy ngạn thật là tổ long cựu tử, hắn vẫn là nhận biết. Đạo tôn chẳng lẽ có giải quyết nghiệp lực phương pháp xử lý? Một chút đại năng truy vấn. Kia là đương nhiên, các ngươi cũng không nhìn một chút đạo tôn là ai, lúc trước thiên đạo còn chưa xuất thế, đạo tôn ngay tại Hồng Hoang làm chuyện lớn, cải biến mấy cái chủng tộc mệnh vận, còn có, ma chủ các ngươi biết sao? Biết, liền đạo tổ giảng đạo lúc nói hắn cái kia lúc trước địch nhân. Nguyên Thủy đâm đầy miệng, thay mọi người ở đây hồi đáp. Ta lúc ấy nghe nói, ma chủ chính là dẫn động tam tộc đại chiến hấp thủ phía sau màn, hơn nữa phương Tây hiện tại bộ dáng chính là La Hầu làm, nếu không phải đạo tôn ra tay, cái này phương Tây nhưng không có cơ hội khôi phục. Đạo hữu, ngươi nói rằng tôn ra tay, đây chẳng phải là lúc trước Tử Tiêu cung đạo tổ bàn cho chuẩn để bọn hắn tổ mạch chi linh đến từ đạo tôn. Nguyên Thủy bỗng nhiên muốn xen vào một câu. Không tệ, Nguyên Thủy đạo hữu cao kiến. Cự Ngao thật cao hứng, giống như tuyên truyền huyền thanh chuyện nhường hắn cảm thấy vô cùng tiêu ngạo. Bất quá, cái này cùng đạo tôn có thể giải quyết nghiệp lực có quan hệ gì? Đám người hỏi lần nữa. Đó là đương nhiên có quan hệ, đạo tôn thật là đối Hồng Hoang có cống hiến lớn, chỉ cần là Hồng Hoang chuyện, liền không có đạo tôn không giải quyết được, cho nên chỉ là nghiệp lực, đối với đạo tôn mà nói chính là việc rất nhỏ. Hơn nữa, ta lại cho các ngươi giảng tin tức ẩm, các ngươi nhất định không cần chuyển đi. Cự Ngao đông nhiên nói đặc biệt nhỏ giọng, còn bốn phía không ngừng nhìn quanh. Đại gia thấy Cự Ngao cẩn thận như vậy cẩn thận, cả đám đều đu lại, chen ở cùng nhau, ngay cả tam thanh đều dựng lên lốt hai. Lúc trước đạo ma chi tranh sau, ma chủ bị đạo tôn mạnh mẽ sửa chữa một thanh, lúc ấy cái kia tình hình, lao thảm, đem ma chủ đều nhanh đánh khóc. Nha, đây không phải chúng ta Cự Ngao đại nhân sao, lúc nào thời điểm nghiệp lực đối với ta mà nói là chuyện nhỏ một cọc à, còn có, ngươi cái này tin tức ngầm ở đâu ra, nhỏ như vậy nói. Cự Ngao vừa mới nói xong, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn, trong chốc lát, Cự Ngao toàn thân phát run, lập tức liền quỳ xuống. Chương 232, mỗi đạo nhân xuất thế chương 232, mỗi đạo nhân xuất thế đạo tôn, ngài sao lại tới đây, đừng dọa tiểu nhân a. Cự Ngao cái quỳ này, nhường một bên đám người thành chim sợ cảnh cong, nguyên một đám theo sát quỳ xuống. Huyền Thanh câu này Cự Ngao đại nhân thật là nhường hắn nghe được tê cả da đầu, chính mình nói chỉ là Huyền Thanh bắt quái, thế nào đột nhiên liền đem vị này đại lao hấp dẫn đến đây. Người là gan không nhỏ à, bố trí ta coi như xong, ma chủ ngươi cũng dám trêu chọc. Ngươi thật là thời đại kia tới người, ngươi nói như vậy, không sợ hắn tìm tới ngươi? Huyền Thanh bỗng nhiên hiện thần, cười như không cười nhìn xem Cự Ngao. Chúng ta gặp qua đạo tôn. Tất cả mọi người hướng phía Huyền Thanh thi lễ một cái, trong lòng cũng là vạn phần thất vọng. Bọn hắn thế mà tụ chúng nghe đạo tôn tin tức, còn bị chính chủ gặp được, làm sao lại không sợ? Ngay cả một bên Tam Thanh cũng là bị dọa đến thở mạnh cũng không dám. Sao có thể à? Đạo tôn, ma chủ lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ của ngài, lại nói có ngài tại Đông Hải, hắn dám đến sao? Cho nên tiểu nhân không sợ. Cự Ngao vẻ mặt định hót chạy đến Huyền Thanh bên người, càng không ngừng xung xoe. Kia nếu không ta cho hắn nói một chút, nhường hắn có rảnh tới một chuyến. Đừng đừng đừng, đạo tôn, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nói. Cự Ngao liên tục cầu xin tha thứ, hắn chỗ nào không sợ La Hầu, đây chính là tùy thời nghĩ đến hủy diệt thế giới chủ. Côn Lô cũng thật không phải cái thứ tốt, loại tin tức này cũng nói cho ngươi biết, ngươi cũng là thánh nhân cấp bậc đại năng có thể tùy ý nói sao, ngươi nói mỗi một câu đều chạy không khỏi lỗ tai của bọn hắn. Cự Ngao cũng coi là một cái có ý tứ nhân vật, có thể lấy đại La Kim tiên thực lực theo tam tộc đại chiến cùng đạo ma chi tranh sống sót, đây là thật là có bản lĩnh. Nhìn thấy Cự Ngao, Huyền Thanh có một loại trở lại hiện đại cảm giác, cái này không phải liền là loại kia ở trong xã hội được hoan nên kẻ già đời sao? Đối với hắn, Huyền Thanh thật đúng là không có một chút tác cảm. Đạo tôn đại nhân, ngài cũng đừng trách Côn Ngô tiền bối, dù sao ngài đối với Hồng Hoang bỏ ra nhiều như vậy, hiện tại thế mà không có một cái nào sinh linh nhắc lên, ta là ngài cảm thấy không đáng. Cự Ngao thổ lộ tiếng lòng của mình, hắn là thật bởi vì Huyền Thanh vĩ đại mà sùng bái. Tốt tốt, đừng nuốt định bợ, bàn giao ngươi một chuyện, cái này bệnh nạn vì đến đầu ta đau, ngươi liền đi nói cho hắn biết, xem ở Trúc Long phân thượng, cho hắn một chút nhắc nhở, về sau thật tốt trải vớt thủy mạch. Hành vân bài mưa, Long tộc sẽ có quật khởi ngày đó. Đạo tôn, Long tộc đều như vậy, còn có thể quật khởi? Đạo tôn, ngươi có phải hay không lại muốn làm cái đại sự gì à? Có thể hay không mang lên tiểu nhân? Nghe được Huyền Thanh lời nói, Cự Ngao cảm giác cơ hội của mình tới, chỉ cần nhận biết Huyền Thanh, người nào không biết, đi theo Huyền Thanh khẳng định có thịt ăn. Tới ngươi a, thật tốt làm việc, nói không chừng ngày nào có thể cho ngươi một cái cơ hội. Huyền Thanh một cước đem cự ngao đạp ra ngoài, tiểu tử này, ngươi chỉ cần là cho hắn một cái cột, hắn thật đúng là sẽ trèo lên trên. Tốt, đạo tôn, cự ngao nhất định nghe ngài phân công. Bị Huyền Thanh một cước đạp bay, cự ngao chẳng những không tức giận, còn vẻ mặt hưng phấn, đây là cho thấy đạo tôn có dùng đến cơ hội của mình, chính mình thật là đậu vào đạo tôn đường dây này. Cự ngao hưng phấn hướng bệ ngạn bay đi, thần châu bên trên tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem hắn, cùng đạo tôn nhận biết chính là tốt, còn có thể lẫn vào chỗ tốt, đáng tiếc bọn hắn xuất sinh quá muộn, không có cơ hội này. Cự ngao hướng về bệ ngạn bay tới, bệ ngạn tự nhiên cũng đã nhận ra, bất quá xem ra người chính mình không biết, bệ ngạn cũng không có phản ứng, tiếp tục đập lấy đầu. Bệ ngạn, đừng giật đầu, đạo tôn để cho ta mang cho ngươi cầu nói, xem ở trúc long phân thượng, để các ngươi long tộc nhiều hơn trải bước thủy mạch, hành vân mải mưa, về sau long tộc sẽ có cơ hội bùng dậy. Cự ngao đi vào bệ ngạn bên người, liền đem Huyền Thanh lời nói chuyển tới. Bệ ngạn trong lòng vui mừng như điên, đạo tôn rốt cục đáp lại chính mình, long tộc được cứu rồi, lập tức vui đến phát khóc, vẻ mặt kích động đối với Thanh Minh đạo lần nữa dập đầu ba cái. Cảm ơn đạo hữu chỉ điểm. Tạ ơn đạo tôn. Tạ ơn đạo tôn. Tiểu Long nhất định sẽ không cô phụ đạo tôn kỳ vọng. Bệ ngạn dập đầu xong, liền xoay người chui vào biển cả, hắn phải nhanh một chút an bài xong xuôi, đã hoang phế nhiều như vậy năm tháng, hiện tại là một khắc cũng không thể trì hoãn. Đạo tôn, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, xin ngài chỉ thị. Cự ngao trở lại Đồng Lai Thần Châu, liền đến tới Huyền Thanh trước mặt báo cáo tình huống. Chỉ là cự ngao cái này phương thức nói chuyện, nếu là phối một cái quân lễ, Huyền Thanh đều cho là hắn cũng là xuyên biệt người. Không liên quan đến ngươi nhi, thật tốt đợi Bồng Lai Thần Châu, đến lúc đó có sắp xếp, sẽ bảo ngươi. Xử lý xong bệnh nạn, Huyền Thanh lại trở lại Hồ Tâm Đảo thả câu đi. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tu luyện thật sự là quá bực bội, bây giờ hắn đều là một bên thả câu, một bên tu luyện, cũng không biết khi nào khả năng đột phá tầng tiếp theo. Lúc này, U Minh Huyết Hải ở trong, một tia chớp càng không ngừng lấp lóe, Huyết Hải ở trong một đoàn màu đen bản nguyên đang không ngừng hấp thu Huyết Hải năng lượng, một trận cơn bão năng lượng quét sạch mà lên. Là ai? Minh Hà bị cỗ gió lốc này kinh động, cảm ngộ đống nhiên gián đoạn, đôi mắt bên trong lộ ra ngang ngược ánh sáng màu đỏ, nhìn chăm chú phong bạo trung tâm. A Thiên Khung Lôi Đỉnh cũng ở thời điểm này bổ xuống, đoàn kia bản nguyên bên trên chất lỏng màu đen bị lôi đỉnh nện đến băng tứ phía, tiếng kêu thảm thiết cũng tại Huyết Hải quanh quẩn lên. Hóa hình lôi kiếp. Minh Hà xem xét địa bộ này, liền biết là trong biển máu có sinh linh sắp biến hóa, lúc đầu sao động tâm cũng bình tĩnh lại. Cái này hóa hình lôi kiếp hắn cũng không dám tới gần, nếu không thiên đạo liền sẽ nhận định hắn muốn phá hư sinh linh sinh ra, đến lúc đó giáng lâm ở trên người hắn cũng không phải là dạng này lôi kiếp, mà là tử tiêu thần lôi. Mấy ngàn năm đã qua, Thiên Cung Lôi Đình biến mất, một vị lục túc bốn cánh, đỉnh đầu ba con mắt, trên mặt mọc ra một chi thật dài rác hút áo bào đen đạo nhân đi ra. Minh Hà sải bước đi vào áo bào đen đạo nhân bên người, vẻ mặt âm trầm nhìn xem áo bào đen đạo nhân, nếu không phải là bởi vì hắn biến hóa, chính mình nói không chừng liền ngộ ra Trảm Nhị Thi bí quyết. Ta chính là Văn đạo nhân, Huyết Hải chi chủ, đạo hữu đến ta nơi này cần làm chuyện gì? Áo bào đen đạo nhân vẻ mặt yêu căng mà nhìn xem Minh Hà, chậm rãi nói rằng, lời này vừa ra, Minh Hà nổi trận lôi đình, cái này nghiệt xúc bất quá vừa biến hóa, chỉ là đại la kim tiên, liền phải cướp đi chính mình Huyết Hải chi chủ vị trí. Nghiệt trướng, ngươi có tư cách gì xưng ta vì đạo hữu? Minh Hà xem thường mà nhìn xem Văn đạo nhân, chuẩn thánh cấp bậc uy áp truyền ra, ép hướng Văn đạo nhân. Văn đạo nhân nội tâm kinh hãi tột đỉnh, biển máu này bên trong tại sao có thể có khủng bố như vậy một nhân vật, bất quá hắn cũng không phải ăn chay. Ông chỉ thấy Văn đạo nhân toàn bộ thân thể chia thành tốt nhỏ, một đám mạn thiên phi vũ bảy mỗi tan ra bốn phía, hướng về Huyết Hải tứ phương chạy trốn. Huyết sĩ Hắc Văn. Minh Hà lần này thấy rõ Văn đạo nhân lai lịch, đây không phải trong truyền thuyết Hồng Mông dị thú sao? Làm sao lại xuất hiện tại Hồng Hoang? Văn đạo nhân lai lịch xác thực không phải bình thường, Hồng Mông dị thú thật là hỗn độn thời kỳ mới tồn tại, là kia 129600 hỗn độn sinh linh một viên. Nhìn trước mắt bảy muội, Minh Hà giơ lên nguyên đồ ác tị liền giết đi vào, sát ý nổi lên bốn phía, máu me tung tóe, bất quá thời gian trong nháy mắt, trước mắt bảy muội liền bị Minh Hà giết sạch. A, người đâu? Bảy muội biến mất về sau, Văn đạo nhân thân ảnh cũng biến mất không thấy,